Chương 312, Thẩm đại nhân cơm mềm miễn cưỡng ăn. Đại ngu nữ đế con mắt đều ướt, một, chương 312, Thẩm đại nhân cơm mềm miễn cưỡng ăn. Đại ngu nữ đế con mắt đều ướt, một, trung hồn kiếm cát, đại ngu nữ đế nắm lấy Thẩm Thành bả vai, chớp sai. Sai. Vậy hạ. Sai. Thẩm Thành khỏe miệng đã ép không được, nhưng vẫn là cứng rắn kìm nén, khổ hề hề nói ra, không, bệ hạ không sai, bệ hạ làm sao có thể sai đâu. Sai là thần. Là thần sai, thần đem tự nhìn quá trọng yếu. Không phải, Thẩm Khanh. Đại ngu nữ đế liền vội vàng lắc đầu, chấm, chấm. Vẫn luôn. Bệ hạ, ngày xưa đủ loại, đều là thần sai. Thẩm Thanh lại đông nhiên cười ra tiếng, hiện nay, thần không nói nữa nói, còn mời bệ hạ nhanh chóng động thủ. Thẩm Khanh. Đại ngu nữ đế lại một lần lắc đầu. Cái kia tuyệt mỹ trên mặt lại không ngày xưa băng sương, chấm sẽ không giết người, chấm cam đoan với người, cả một đời cũng sẽ không giết người. Trong thanh âm của nàng thậm chí có một ít nghẹn ngào, cái này cùng nàng đế vương thân phận hoàn toàn không cùng nhau xứng đôi. Bệ hạ, ngài cam đoan, thật sự có thể giữ lời sao? Thẩm Thanh bỗng nhiên nói. Đại ngu nữ đế vội vàng nói, chấm thật có thể hướng lên trời nói phát thệ. Cũng chính là nói, bệ hạ là định cho thần một khối vĩnh cửu miễn tử kim bài. Thẩm Thanh trong đầu đã vui nở hoa rồi, đem đầu đường hướng một bên, căn bản không dám nhìn đại ngu nữ đế. Hắn sợ chính mình chỉ là nhìn một chút, liền triệt để không kiềm chế được. Đại ngu nữ đế nhíu mày. Nàng cũng biết, xem như đế vương, không nên mở điều kiện như vậy. Cho dù đối phương thật sự là sủng thần, phải ban cho miễn tử kim bài, cũng chỉ có thể cho một hối, nơi nào có cả một đời cũng không thể giết hắn thuyết pháp. Nhưng, nhìn xem Thẩm Thành bộ kia tan nát cõi lòng giáng dấp, đại ngu nữ đế tâm nhưng cũng đi theo không thoải mái. Trong lúc nhất thời, liền xúc động. Có thể lời nói đã xuất khẩu, tự nhiên không có thu hồi lại đạo lý. Nghĩ tới đây, nàng gật gật đầu, "Ân, chớp cam đoan với ngươi, đời này kiếp này tuyệt sẽ không ra tay với ngươi." "A, bệ hạ, ngài đối với thần thật tốt ta." Thẩm Thanh cười cười, trong giọng nói lại tràn đầy âm dương phái khí. "Ngươi còn không hài lòng?" Đại ngu nữ đế nhíu mày. Thẩm Thanh lại không để ý tới nàng, ngược lại còn nói, "Bệ hạ, ngài còn muốn tại thần trên thân ngồi bao lâu?" "Ừm." Đại ngu nữ đế băng sơn trên mặt lại tạo nên một vẻ tường đỏ, vội vàng đứng dậy. Đồng thời, lại nghĩ tới chính mình vừa mới hình ảnh. Cậu nam nhân này, thật sự là nên giết đầu. Đáng chết, chớp mới nói qua không thể giết hắn. Trong lúc nhất thời, đại ngu nữ đế liền lại quát đủ. Không tức giận, không tức giận, việc này vốn là chấm hiểu lầm hắn, không có gì phải tức giận. Trong lòng Nam Cung Nguyệt nói xong, từng bước một đi đến long trên giường ngồi xuống. Thẩm Thành cũng từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, vỗ tay phát ra tiếng, trong phòng sáng tạo ra một cái ghế, mặt không thay đổi ngồi xuống. "Ân." Đại ngu nữ đế nhíu mày, "Ngươi, ngươi ngồi nơi đó làm cái gì?" Trong gian phòng đó ngoại trừ long sập bên ngoài, chỉ có cái này một cái ghế, thần đương nhiên phải ngồi ở đây. Thẩm Thành mặt không hề cảm xúc đáp trả. "Ngươi?" "Hô." Đại ngu nữ đế hít sâu một cái, "Chấm chính là hỏi ngươi, vì sao không ngồi đến cái này lòng trên giường? Long sập chính là bệ hạ giường, thần không dám ngồi." Thẩm Thanh chắp tay ôm quyền. "Ngươi trước đây đối với chấm khinh bạc vô lễ thời điểm, cũng không có nói cái gì có dám hay không." Đại ngu nữ đế nắm chặt nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói, "Chấm mệnh lệnh ngươi, ngồi lại đây. Thần nếu là không làm lời nói, bệ hạ định làm gì?" Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng, "Trị thần tội sao?" "Ngươi?" Đại ngu nữ đế bị chọc quá sức, có thể ngữ khí lại mềm nhũn ra, "Thẩm Khanh, ngươi biết rõ, chấm sẽ không trị tội ngươi. Nếu như thế, cái kia thần ngồi ở chỗ này liền tốt." Thẩm Thanh mặt không hề cảm xúc, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía trước, liền nhìn cũng không nhìn Nam Cung Nguyệt một cái. "Thẩm Khanh, ngươi không cần tái sinh chấm khí, chấm, bệ hạ tìm thần đến cùng không biết có chuyện gì." Thẩm Thanh không nhịn được nói, "Nghiệp thanh bách phế đại hưng, như bệ hạ chỉ nói là chút không quan trọng sự tình, vậy liền tha thứ thần cáo lui." "Ngươi?" Đại ngu nữ đế lại một lần hít sâu một cái, nàng đã không nhớ rõ chính mình hôm nay là lần thứ mấy hít thở sâu. "Tốt à, công tôn ra chạy, trong vòng một đêm, chạy không còn chút tung tích." "Chạy?" Thẩm Thanh nhíu mày. "Đế kinh hộ pháp đại trận không cách nào mở ra, hẳn là bọn hắn làm." Nam Cung Nguyệt nói tiếp, "Nếu không phải như vậy, chấm cũng sẽ không bị kéo tại đế kinh." Suy nghĩ một chút, nàng lại nói, "Nếu không phải như vậy, chấm khẳng định ngay lập tức liền đi cùng ngươi cộng đồng nên địch." "Biết." Thẩm Thanh gật gật đầu, không hề bị lay động, công tôn gia dưới mặt đất, bệ hạ có thể phái người đi điều tra. "Ta chiếm được trong tin tức, 800 năm trước, công tôn gia lão tổ tông thế nhưng là còn sống." "Lão tổ tông?" Đại ngu nữ đế nhíu nhíu mày, chuyện này nàng thật đúng là không biết. Rất nhanh, Thẩm Thanh đem hắn biết rõ, có quan hệ công tôn gia tình báo, đều nói cho Nam Cung Nguyệt. Ngoại trừ cái kia công tôn lão tổ bên ngoài, còn có căn nguyên giáo phái, ác mộng bệnh, cùng với đại ngu kiếm thánh chuyện không bình thường. Nam Cung Nguyệt sau khi nghe xong, sắc mặt xanh xám, không nghĩ tới, công tôn gia vậy mà còn có dạng này bại hoại. Người sắp chết lại không muốn chết đi, còn lấy chính mình tộc nhân tuổi thọ làm thức ăn, kéo dài hơi tàn. Thật sự là buồn nôn. Thẩm Thanh cũng nhẹ gật đầu. Hắn đại khái có thể đoán được công tôn gia cùng căn nguyên giáo phái thông đồng làm bậy nguyên nhân. Sợ rằng, chỉ có dạng này, mới có thể lấy được vĩnh hằng sinh mệnh đi. "Vĩnh sinh, vĩnh sinh, bình này rượu ngon bên trong, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu độc dược?" Nam Hải Phật Quốc Phật tăng nhóm, "Vì vĩnh sinh, lấy người làm heo chó, lấy mạng làm sức ăn." Công tôn gia khai quốc tướng quân, "Vì vĩnh sinh, không ngừng đầu nhập giáo đoàn, đem chính mình biến thành loại kia người không nhân quỷ không quỷ đồ vật." Suy nghĩ cẩn thận, cái kia kiếm thánh quả thật có chút không giống nhau lắm. Đại ngu nữ đế lại nói, "Chớp cùng nàng giao thủ qua mấy lần, nàng có chút." Đại ngu nữ đế suy nghĩ một lát, mới cẩn thận lựa chọn một cái từ ngữ. "Nàng có chút quá mức đơn thuần." "Đơn thuần?" Thẩm Thanh không hiểu. "Ân." Nam Cung Nguyệt gật gật đầu, nàng tựa như một tấm không có bị ô nhiễm qua giấy trắng, không thông không khéo, không hiểu nhân tình, giống như là một đứa bé linh hồn đặt ở người trưởng thành trong thân thể. Ở trong đó lại ẩn chứa bí mật như thế nào đây? Thẩm Thanh tự mình lẩm bẩm. Căn nguyên giáo phái bí mật quá nhiều, giống như là một đoàn quân ở cùng nhau tuyến bóng, lý không rõ, mấy còn loạn. Thẩm Thanh trong cõi u minh có loại cảm giác, giải khai Công Tôn Kiếm Thánh bí mật, liền có thể giải khai cái này đoàn tuyến cầu. Tốt, hiện tại nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Đại ngu nữ đế thở dài nói, chấm đặt ở Công Tôn gia chính thám, đều đã mất liên lạc, chúng ta xác thực đã không biết bọn hắn ở đâu. Cái này sao, cũng là không nhất định. Không nhất định. Không sai. Thẩm Thanh gật gật đầu, đem Công Tôn Vô Cực đã biến thành nội ứng sự tình, nói ra. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại cũng còn có thể cảm giác được Công Tôn Vô Cực. Cũng chính là nói, cái này phục sinh lao đăng, cũng không có bại lộ. Sau khi nghe xong, Nam Cung Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên, vỗ tay một cái trực tiếp đứng lên, tốt, quá tốt rồi, Thẩm Khanh, ngươi lần này, lại lập xuống đại công. Có con cờ này, chúng ta liền sẽ không bị động như vậy. Những ngày này, chúng ta đều bị núp ở chỗ tối địch nhân, nắm mũi dẫn đi, nhưng lần này, ngược lại là có thể làm một chút phản kích. Chương 312, Thẩm Đại Nhân cơm mềm miễn cơm ăn. Đại ngu nữ đế con mắt đều ướt, 2, chương 312, Thẩm Đại Nhân cơm mềm miễn cơm ăn. Đại ngu nữ đế con mắt đều ướt, 2, Thẩm Khanh, chớ muốn thử ngươi, chớ phải thật tốt thử ngươi. Đại ngu nữ đế hưng phấn nói xong, đã thấy Thẩm Thành vẫn cứ mặt không hề cảm xúc ngồi ở trên đế, một bộ việc không liên quan đến mình dáng dấp. Nam Cung Nguyệt trong lòng cái kia phần vui vẻ, lập tức liền bị rót chậu nước lạnh. Thẩm Khanh, nàng suy nghĩ một chút, đi xuống long sập, đi tới bên cạnh hắn, cẩn thận từng ly từng tí, ngươi còn tại sinh chấm khí sao? Thần không dám sinh bệ hạ khí. Thẩm Thành mặt không hề cảm xúc, ngươi rõ ràng chính là đang tức giận. Đại ngu nữ đế cũng đi theo phiền não. Nàng là cao quý đế vương, lại là đệ nhất thiên hạ tu sĩ, cả đời này chưa từng hướng về bất kỳ ai thấp quá mức, nhận sai lầm. Thế nhưng là hôm nay lại cúi đầu trước Thẩm Thành, nhưng Thẩm Thành lại không cảm kích chút nào, ngược lại ở đây phát ra tính tình. Ngươi có tính tình, chấm liền không có sao. Ngươi cũng không biết ngày đó nhìn thấy ngươi xuất hiện tại màn hình bên trong lúc, chấm có nhiều lo lắng sao? Làm chuyện nguy hiểm như vậy, lại không có trước thời hạn cùng chấm nói một tiếng, cũng không kêu chấm đi cho người hỗ trợ. Các loại. Đại ngu nữ đế bỗng nhiên tâm thần run lên, nàng đột nhiên ý thức được chính mình nghĩ sai một cái chuyện. Đúng vậy à, mình quả thật bực bội, mình quả thật là cao quý hoàng đế, chính mình cũng xác thực nhận sai. Thế nhưng là cái này cùng Thẩm Thành kinh lịch nguy hiểm so sánh, đáng là gì? Thẩm Thành tới Nghiệp Thành phía trước cũng đã đem Ngọa Long thôn nội kinh lịch đều thông qua hồn kiếm các nói cho chính mình. Giết người nước mưa, nguyên cảnh đế, căn nguyên giáo phái, ách vận cùng thánh tử, cái này từng cọc từng cọc từng kiện, chỉ là nghe lấy đều sợ mất mật. Huống chi Thẩm Thành cái này kinh nghiệm bản thân người, hắn đoạn đường này đi tới lại tại trước quỷ môn quan lang thang bao nhiêu lần, mà hết thảy này là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì chính hắn sao? Người khác đại ngu nữ đế có lẽ không biết, nhưng Thẩm Thành nàng hiểu rõ. Nếu muốn bảo mệnh, Thẩm Thành có vô số loại thủ đoạn. Thế nhưng là hắn nhưng lưu tại cái kia vô số nguy hiểm bên trong. Hắn không phải là vì chính hắn, hắn là vì đại ngu bách tính sao? Nghĩ tới đây, đại ngu nữ đế nhịn không được cười lên. Bách tính có lẽ là trong đó một nguyên nhân, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Bởi vì chính mình đã từng hỏi hắn tâm, biết hắn hành động lý niệm vẫn luôn là tại bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống tận khả năng cứu càng nhiều người. Cái kia hắn đến tột cùng vì cái gì muốn ở lại nơi đó đâu? Đến tột cùng vì cái gì muốn tại sinh cùng tử khe hở bên trong thủ vững? Vâng. Đột nhiên, đại ngu nữ đế sau đầu hiện lên một đạo thiểm điện. Nàng chợt nhớ tới, Thẩm Thành xuất phát tiến về Long Thần thôn phía trước ban đêm. Đêm hôm ấy, Thẩm Thành thông qua thanh đồng tiến, đã nhìn thấy phụ mẫu của mình. Đêm hôm ấy, mình tại trong ngực hắn thúc thiết. Đêm hôm ấy, hắn nói cho chính mình, sẽ thủ hộ chính mình cả đời, cùng mình một đường đồng hành, hoàn thành nguyện vọng của mình. Thì ra, Nam Cung Nguyệt tâm thần run lên, che miệng, ngươi không phải chỉ là nói xuông. Giờ khắc này, Nam Cung Nguyệt toàn bộ đều hiểu. Nàng minh bạch, Thẩm Thành vì cái gì muốn mạo hiểm lớn như vậy? Hết thảy đều là bởi vì cùng mình ước định. Thế nhưng là, chính mình là thế nào làm đây này? Chính mình nhìn thấy hắn sau đó, chẳng những không có quan tâm hắn, không có cảm ơn hắn, thậm chí, liền một câu ngợi khen đều không có. Thay vào đó, thì là đem hắn ngồi ở dưới thân, muốn đặt mông ngạt chết hắn. Như vậy đủ loại, hắn có sao có thể không thương tâm? Như vậy đủ loại, hắn lại có gì lời nói, còn muốn nói với chính mình? Hết thảy đều là lỗi của mình, lỗi của mình a. Là ta, để cho chúng ta hai cái quan hệ, đi tới dạng này. Nghĩ như vậy, Nam Cung Nguyệt nắm chặt nắm đấm, móng tay đều đâm vào trong thịt, môi sớm biết. Thẩm Thành mặt không hề cảm xúc, dư quang lại tại lén lút nhìn Nam Cung Nguyệt, thấy nàng nãy giờ không nói gì, trong đầu cũng sợ hãi, tê, không phải là làm quá mức đi. Hay là, liền diễn đến cái này cần. Thẩm Thành. Đúng lúc này, đại ngu nữ đế bỗng nhiên kéo cao âm lượng, đem Thẩm Thành giật nảy mình. Hán vội vàng không chế lại khuôn mặt biểu lộ, thờ ơ nhìn về phía nàng, con ngươi lại bỗng nhiên co rụt lại. Đã thấy, đại ngu nữ đế chính diện mang đỏ bừng mà nhìn xem chính mình, ánh mắt phát run. Những ngày này, Thẩm Thành, ngươi vất vả. Lần này là chấm sai. Bệ hạ, ta. Ngươi trước đừng nói, nghe chấm nói xong. Đại ngu nữ đế rôi ra ngón tay, phong bế môi của hắn, chấm biết, ngươi tại Tây Sơn làm hết thảy, cũng là vì chấm. Ngươi tại thực hiện ngươi đã nói lời nói. Thẩm Thành, ta lúc nào là vì ngươi làm chuyện này, ta là vì bảo mệnh a. Thẩm Thành biểu lộ không có chút nào biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Có thể ngươi trở về sau đó, chớ lại không có quan tâm ngươi, càng không có kiểm tra ngươi có bị thương hay không, ngược lại còn muốn thu thập ngươi. Nam Cung Nguyệt nói tiếp, chớ không phải một cái ưa thích giải thích người, hơn nữa, chớ cũng cảm thấy giải thích quá mức trắng xám. Chớ chỉ muốn nói cho ngươi, Thẩm Khanh, ngươi vất vả. Ngươi trải qua mỗi một tràng nguy hiểm, chớ chỉ cần suy nghĩ một chút, tâm liền muốn nát. Vậy hạ. Thẩm Thanh tự nhiên có thể nghe ra đại ngu nữ đế trong lời nói chân thành tha thiết, trầm giọng nói, Thẩm Khanh, chớ sẽ cho ngươi phong vương. Đại ngu nữ đế nói tiếp, chấm sẽ cử hành một tràng lớn nhất gia phong nghi thức, chấm muốn để người khắp thiên hạ đều biết rõ, ngươi là chấm tín nhiệm nhất thần tử. Không, ngươi không chỉ là thần tử, ngươi là chấm. Có thể bàn giao sau lưng, trọng yếu người. Bệ hạ. Thẩm Thanh nháy mắt mấy cái, có chỗ lộ vẻ xúc động. Có thể để cho một cái đế vương nói ra lời như vậy, xác thực không dễ dàng. Mặt khác, ngươi đem cái này nhận lấy. Nam Cung Nguyệt nói xong, từ trong hư không lấy ra một cái cẩm nang, đưa tới Thẩm Thanh trước mặt. Đây là chấm dùng bí pháp phân ra túi càn khôn, cùng chấm tư bảo, là liền tại cùng nhau. Ngươi có thể tùy thời lấy dùng. Thẩm Thanh tiếp nhận túi càn khôn, thần thức hướng bên trong tìm đòi, trái tim liền kém chút đột nhiên dừng. Vàng, 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 tất cả đều là vàng. Cái này trong túi càn khôn là nhìn không thấy cuối vàng, đa quý, linh bảo, đan dược. Nhìn chiến trận kia, chính là đem Thẩm Thanh toàn bộ ra tài đều bán, cũng không đủ 100 a. Giá trị liên thành, không, đây kêu giá trị liên quốc. Thẩm Khanh, sau này, chấm hy vọng ngươi không cần lại lấy thân mạo hiểm. Nam Cung Nguyệt ôn nhu nói xong, đúng là vớt xuống mặt mũi. Dùng nhẹ tay nu xoa bóp lên bờ vai của hắn, như gặp phải chuyện gì, có thể nhiều dựa vào chấm một điểm. A, Thẩm Thanh cố nén không có tiền đồ run rẩy, một bên đem túi càn khôn sắp xếp gọn, một bên hài hước nói, vậy hạ, ngươi là muốn dạy ta làm việc? Chấm biết, Thẩm Khanh ngươi không sợ trời, không sợ đất, vì bất tính, vì chấm, nguyện trả giá hết thảy. Nhưng cái kia thế gia cùng ngươi so sánh, giống như là sâu kiến so với hạo nhật. Đại ngu nữ đế ôn nhu nói, nhưng ngươi cũng muốn biết, ngươi nếu là thụ thường, chấm cũng sẽ đau lòng. A, biết. Thẩm Thanh nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục cơm mềm miễn cưỡng ăn. Còn có. Đại ngu nữ đế nói xong, trên mặt lại lần nữa tạo nên một vệ ngượng ngùng phi mây. Ngay sau đó, nàng đi đến Thẩm Thành trước mặt, đem đầu tóc kéo lên. "Vậy hạ, ngươi đây là?" "Ừm. Thẩm Thành, chỉ lần này, liên một lần." "Thẩm Thành, o o." Chương 313, giám chính mụ mụ tại bên ngoài, đại ngu nữ đế ở bên trong. Một, chương 313, giám chính mụ mụ tại bên ngoài, đại ngu nữ đế ở bên trong. Một, hồn kiếm cắt trong gian phòng. "Cái gì bê động tĩnh? Chẳng lẽ là ăn đồ ăn ngon không mang ta?" Cửa phòng bên ngoài, Linh Lân Sát Na nghiêng đầu một chút, phòng nghỉ ở giữa tới gần. Giờ phút này nàng đã hóa thành nhân hình, đầu đầy mái tóc dài màu xanh nước biển, đỉnh đầu một cái ngắn ngủi sừng nhỏ, trên thân không đến mảnh vải, hoàn mỹ cổ trướng mỹ nhục toàn bộ đều bại lộ tại bên ngoài. Nàng rón rén đi đến cạnh cửa, vừa định đẩy cửa, lại cảm giác được một đôi tay giữ chặt chính mình. "Ngao, tiểu hài tử đừng nhìn loạn." Nữ giám chính sư Ngữ Viên từ lò lửa bên trong bay ra, điềm tĩnh nói xong. Nàng thời khắc này dáng dấp cũng cùng thường ngày có chút khác nhau. Thẩm Thanh luyện hóa căn nguyên linh khí sau đó, xem như hắn bản nguyên lò lửa, Sư Ngữ Viên cũng đồng dạng phát sinh biến hóa. Hai chân đã triệt để biến thành đuôi rắn, tóc biến thành màu bạc trắng hỏa diễm, trên đầu còn dài một đôi cánh dáng dấp hai sừng. Cặp kia vĩnh viễn ôn nhu con mắt hóa thành thuần trắng, chỉ có con ngươi còn có nhàn nhạt hồng nhạt. Nguyên bản đã hoàn mỹ nhục thể, giờ phút này trở nên càng thêm hoa trường, nhất là đoàn kia sung mãn, rất có mâu tính mị lực. "Ngao, ai là tiểu hải tử?" Tiểu Sát Na nói xong, lại nhìn thấy Sư Ngữ Viên hùng vĩ, lập tức con ngươi chấn động. "Đương nhiên là ngươi." Sư Ngữ Viên lại điềm tĩnh cười một tiếng, tiếp lấy vươn tay, ôm lấy Sát Na, ngăn lại nàng ánh mắt. Sau đó còn dùng tay che lại lỗ tai của nàng, "Ngoan, đừng loạn học xấu, chờ chút gì cho ngươi làm thức ăn ngon." "Nha." Tiểu Sát Na lỗ tai gục xuống, nhưng trong lòng nổi lên nghi ngờ nàng lúc nào thành gì ta. "Tê, thế nhưng ngực của nàng thật là ấm áp." Tính toán, nàng nói là chính là a, về sau nàng chính là tiểu di ta. Gặp Sát Na yên tĩnh lại, Sư Ngữ Viên điểm tĩnh cười một tiếng. Sau đó, đem lỗ tai cấp tốc gáp vào trên cửa, nghe. Sư Ngữ Viên điểm tĩnh trên mặt tạo nên một vệ phi mây. "Khụ khụ, đây cũng không phải là bản tọa muốn nghe. Bản tọa chỉ là thay ta ngu xuẩn chất nữ Sát Na nghe một chút mà thôi." "Đúng, chính là như vậy." "Bất quá, Thẩm Thanh cùng bệ hạ thật đúng là một đôi số khổ huyền ương a." Mấy canh giờ sau, cơm nước no nê, đại ngu nữ đế lại biến trở về bộ kia nữ vương băng sơn dáng dấp, bày biện tấm mặt thối nhìn hướng Thẩm Thanh. Thẩm Thanh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tự hỏi vũ trụ từ đâu mà đến, nhân loại đi hướng nơi nào, trên đời đến tột cùng là gà có trước hay là trứng có trước. Đại ngu nữ đế vẩy vẩy tóc, ghét bỏ nói ra, "Lần này ngươi không tức giận a?" Cái này một chút thời gian nàng đều mệt mỏi chua, tu luyện cho tới chưa võ nghệ đều không có hôm nay mệt mỏi. "A." Thẩm Thanh chậm rãi gật đầu, "Ân, tạm được, chỉ là tạm được." Đại ngu nữ đế nhíu mày, ánh mắt càng thêm băng lãnh. "Khụ khụ." Thẩm Thanh ép buộc chính mình từ hiền giả hình thức bên trong trở về, "Không, không phải tạm được, là quá được rồi. Bệ hạ, thần không nghĩ tới ngài đối với thần tình cảm vậy mà như thế sâu nặng, không những cho thần xài không hết tài phú, còn nguyện ý dùng." "Ngươi ngậm miệng." Thẩm Thanh lời còn chưa nói hết, Nam Cung Nguyệt liền một chân giẫm lên trên mặt hắn, "Loại chuyện này ngươi biết là được rồi. Nếu là lại tại chấm trước mặt ngâm, chấm chém đầu của ngươi." "Biết, biết." Thẩm Thanh ôm lấy Nam Cung Nguyệt chân ngọc, nhẹ nói, "Không đúng, bệ hạ, ngươi không phải phát cho thần cả đời miễn tử kim bài sao? Cái kia chấm liền thiến ngươi." "Thiến ta, vậy ngươi về sau hạnh phúc nhưng là không có." Thẩm Thành trong lòng nói xong, đã thấy tốt liền thu. Nữ nhân cùng sự nghiệp đều là giống nhau, hàng quá hóa dở. Nhất là đối đãi đại ngu nữ đế loại này thân cư cao vị nữ nhân. Hôm nay có thể để cho nữ đế làm đến bước này, đã tính toán không sai. Nếu là làm trầm trọng thêm, sợ hoàn toàn ngược lại, để cho nàng lòng sinh bất mãn. Đại ngu Áp Vương Thẩm Thành nhìn đến tương đối thấu triệt. Thế là, hắn trước có chút túi đầu, tiếp lấy lại nhanh chóng ngẩng đầu, hai mắt trực tiếp khóc trở thành trứng chấn nước sôi. Ô ô ô, bệ hạ, ân tình của ngài thần vĩnh viễn trả không hết ta. Bầu trời không có hai mặt trời, ngài chính là thần trong lòng duy nhất mặt trời. Mau mau cút. Đại ngu nữ đế ghét bỏ nhìn hắn một cái. Tuy nói thưởng cho Thẩm Thành rất nhiều tài bảo, nhưng Nam Cung Nguyệt trong cõi u minh vẫn là có loại cảm giác, Thẩm Thành tâm tình biến tốt nguyên nhân chủ yếu là tự mình mở thánh khẩu. Tốt một cái cậu nam nhân. Vừa mới còn mưa như chút nước, chấm mở bên dưới thánh khẩu, liền lập tức dương quang sáng lạ đúng không? Rất tốt a. Trong đầu nghĩ như vậy, đại ngu nữ đế trên mặt lập tức dâng lên một vẻ khuất nhục. Nhưng ở cái kia khuất nhục phía dưới, nhưng lại có mấy phần vui vẻ. Nguyên lai, dù loại này thủ đoạn liền có thể bắt bí lấy tên chó chết này a như vậy, về sau hắn nếu là không nghe lời, cái kia chấm là được rồi. Chờ một chút, đáng chết, chấm không phải đã nói, chỉ lần này sao? Hô. Tóm lại, lần này cùng hắn ở giữa hiểu lầm, xem như là giải trừ. Đúng lúc này, Nam Cung Nguyệt bên thai đột nhiên truyền đến Thẩm Thành âm thanh, "Bệ hạ, ngài đối với thần tốt như vậy, cái kia thần tự nhiên cũng muốn báo đáp ngài mới là." "Báo đáp chấm? Ngươi muốn làm gì?" Đại ngu nữ đế bỗng nhiên có không tốt dự cảm. Còn chưa chờ nàng nói cái gì, trong chớp nhoáng, vô số dòng điện liền từ chân ngọc trô dâng lên. "Chờ đã, chờ một chút, chấm còn không có chuẩn bị kỹ càng." Nam Cung Nguyệt vội vàng nói, có thể Thẩm Thành lại không cho nàng cơ hội. Hỗn tạp căn nguyên linh khí cùng tế thế chi lực lôi pháp, trong khoảnh khắc liền truyền vào Nam Cung Nguyệt trong cơ thể. Ầm, ầm. Dòng điện trong chớp mắt trải rộng nữ đế toàn thân, nàng đội vàng đưa tay che miệng. Có thể cái kia dòng điện lại không phải là thường ngày dòng điện có thể so sánh với, thân thể nàng bên trên thiên đạo chi thường, đúng là tốc độ trước đó chưa từng có được chữa trị. Không những như vậy, trong cơ thể nàng qua nhiều năm như vậy góp nhặt ô nhiễm, vậy mà cũng bị làm sạch. Loại này gột rửa thể xác tinh thần sảng khoái cảm giác, là từ nàng chưa hề cảm thụ qua. Chỉ là mấy lần ma lôi va chạm, đại ngu nữ đế liền cũng nhịn không được nữa, hai mắt bên trên lật, ngón chân của mình giống như là mèo con đồng dạng phun ra lưỡi, thử nhẹ. Ân Thẩm Thành, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Chấm. Bệ hạ, ngươi nói cái gì? Thần không nghe rõ. Chấm nói, không, để cho ngươi. Dừng lại. Đại ngu nữ đế từ trong hàm răng tập gạt ra âm thanh. Cái gì? Đừng nên dừng lại. Thẩm Thành gật gật đầu, biết. Ngươi cậu nam nhân này, nghe lời phản nghe đúng không? Đại ngu nữ đế toàn thân đều đang phát run. Cái kia ngươi. Tiếp tục. Cái gì? Tiếp tục. Được rồi. Thẩm Thành gật gật đầu, tiếp tục rót vào lôi pháp. Hỗn, hô trướng. Đại ngu nữ đế lại khống chế không nổi, một tiếng yêu kiều. Một lát sau, toàn bộ trong điện kim loan liền hiện đầy hoa mẫu đơn hương hoa. Đại ngu nữ đế nằm thẳng dưới đất, sinh không thể luyến mà nhìn xem trần nhà, mắt vượng ngốc trệ. Thẩm Thành ngồi ở bên cạnh nàng, chọc chọc nàng chân, "Bệ hạ, ngươi thế nào bệ hạ?" "Lan." "Đúng vậy." Thẩm Thành biết nghe lời phải, nhanh chóng rời phòng. "Chờ, chờ chút." Đại ngu nữ đế âm thanh lại tại phía sau hắn vang lên. "Bệ hạ, Công Tôn gia tại Nghiệp Thành khổ tâm kinh doanh nhiều năm, chớ cảm thấy nơi đó nhất định còn cất giấu thứ gì." Đại ngu nữ đế giáng chống đỡ từ dưới đất ngồi dậy, ném tới một tấm lá bùa, "Ngươi mọi việc cẩn thận, nếu là thật sự gặp phải cái gì, liền dẫn đốt cái này phủ, chấm sau đó liền đến." "Tê, vậy mà so với trước đây còn quan tâm ta. Xem ra, cái này cơm mềm miễn cưỡng ăn chiêu số, vẫn là rất hữu dụng nha." Thẩm Thành nghĩ đến, liền con người hành lễ cáo lui. Đợi hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất. "Hô." Đại ngu nữ đế phịch một tiếng nằm trên mặt đất, hồi tưởng đến chuyện mới vừa phát sinh, băng sơn trên mặt tạo nên không cách nào rút đi phi mây. "Đáng ghét cậu nam nhân, chấm mới vừa vặn tìm tới nắm hắn thủ đoạn, hắn liền lại móc ra càng mạnh lôi pháp. Chấm làm sao lúc nào cũng ở trước mặt hắn ăn quả đắng. Không được, lần tiếp theo, chấm nhất định muốn nghĩ biện pháp để cho hắn ngoan ngoãn cúi đầu. Bất quá, vừa mới lôi pháp, vẫn là rất thoải mái, chấm vết thương trên người, vậy mà thoáng cái tốt nhiều như thế." Chương 313, giám chính mụ mụ tại bên ngoài, đại ngu nữ đế ở bên trong. 2, chương 313, giám chính mụ mụ tại bên ngoài, đại ngu nữ đế ở bên trong. 2, như vậy, không bao lâu, chấm liền có thể khôi phục toàn thịnh kỳ. Suy nghĩ một chút, đại ngu nữ đế lại cười một cái tự giễu, cậu nam nhân này. Một bên khác, Thẩm Thành trừng mắt nhìn, về tới hiện thực bên trong. Đem nữ đế cho lá bùa lấy ra lại nhìn hai mắt, hắn mới tập trung ý chí, hướng thiên hồ nhất tộc tộc địa bên trong đi đến. Hắn cũng không có quên, chính mình là cảm giác được nơi này có căn nguyên xâm thực, mới đến xem xét. Nữ đế nói không sai, Nghiệp Thành là Công Tôn gia hang ổ, bọn hắn khẳng định còn tại nơi này giấu thứ gì. Cái này ăn mòn, sẽ cùng bọn hắn có quan hệ sao? Nghĩ như vậy, Thẩm Thành cất bước đi vào. Cùng lúc đó, thiên hồ nhất tộc tộc địa. Bạch Nguyệt Ly bọc lấy một kiện thật dày trường bào, ôm ngực, cẩn thận từng ly từng tí đi. Nàng bên trong mặc Thẩm Thành cho nàng đinh tự khố. Loại này chỉ có một sợi dây thừng tiểu y nàng chưa hề xuyên qua, đi trên đường chỉ cảm thấy lạnh lẽo, toàn thân không dễ chịu. Thế là đem chính mình trong trong ngoài ngoài bọc mấy tầng, mới xem như khá hơn một chút. "Tộc trưởng, cái này mùa hè, ngươi mặc nhiều như vậy không nóng sao?" Một cái nữ hồ yêu nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. "Không nóng." Bạch Nguyệt Ly mặt không hề cảm xúc liếc nhìn nàng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Tộc địa kiến thiết thế nào?" "Hồi tộc dài, đã sắp làm xong, xem chừng cũng liền hai ngày này." Nữ hồ yêu cung kính nói, "À, không nghĩ tới chúng ta vậy mà có thể nắm giữ một khối đất đai của mình, này hết thảy đều dựa vào tộc trưởng ngài anh minh chỉ đạo a. Công lao của ta sao? A, này hết thảy không phải đều là Thẩm Thành công lao. Bạch Nguyệt Ly tự giễu cười một tiếng, đúng rồi, Ngân Hoa bà đâu? Tại y quán đâu? Nói là ngày hôm qua thủ vệ nghiệp thành mấy tộc nhân, thương thế lại nặng. Hồ Yêu nói xong, lỗ tai cụp xuống. Tốt, ta đã biết. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, hướng y quán đi đến. Trên đường đi, Hồ Yêu nhóm nhìn thấy nàng sau đó, biến sẽ tự phát ngừng tay bên trên động tác, đối với nàng cung kính hành lễ. Cái này cũng làm cho Bạch Nguyệt Ly trong lòng hổ thẹn, càng ngày càng nặng. Nàng kỳ thật căn bản là không có làm cái gì, đại gia có thể có chỗ an thân, tất cả đều là dựa vào Thẩm Thành mà thôi. Tại cái này hổ thẹn bên ngoài, Bạch Nguyệt Ly còn cảm nhận được một cô mãnh liệt xấu hổ. Nếu như những thứ này rất cung kính các tộc nhân, biết nàng trong quần áo mặc một bộ bị ổi đến cực điểm tiểu y, nếu như bọn hắn biết, này hết thảy đều là Thẩm Thành mệnh lệnh. Hô, cố nén loại kia xấu hổ, Bạch Nguyệt Ly đi vào y quán. Mới vừa vào cửa, liền thấy một cái lang trung, chính đối Ngân Hồ bà lắc đầu, than thở, ai, bà, xin lỗi, ta tận lực. Không sao, không việc gì, Lý Thần Y, đây là ngài xem bệnh phí. Ngân Hoa bà gật gật đầu, đưa tới một tấm 100 lượng ngân phiếu. Lý Thần Y tiếp nhận ngân phiếu, suy nghĩ một chút, lại thở dài nói, bà, vô công bất thụ lộc, ta đã thu cái này xem bệnh phí, liền mở chút phối phương, giảm bớt một chút các bệnh nhân thống khổ. Nhưng chỉ có thể giảm bớt, muốn trị tốt, sợ là không có khả năng. Vậy liền đa tạ Lý Thần Y liễu. Không sao. Lý Thần Y ô quyền, đi vào y quán hậu đường. Bà, đây là làm sao vậy? Bạch Nguyệt Ly nhíu mày, đi lên phía trước. Ai, đây là vị thứ 7 bác sĩ. Ngân Hoa bà lắc đầu, đầy mặt vẻ u sầu nhìn về phía một bên. Trên giường, lúc này nằm 7 vị hồ yêu, 5 nam 2 nữ, trên thân đều là trải rộng ám tử sắc đường vân, thống khổ không chịu nổi, không ngừng rên rỉ. Bọn hắn, tất cả đều là chàng hạo kiếp kia tiến đến lúc, là nghiệp thành đứng ra hồ yêu, cũng là thiên hồ tộc bên trong tinh nhuệ. Đây là chuyện gì xảy ra, buổi tối hôm qua không cũng còn tốt sao? Bạch Nguyệt Ly nhíu mày. Kỳ thật tối hôm qua lại đột nhiên chuyển biến xấu, bất quá ngươi tại Thẩm đại nhân quý phủ, cho nên không biết. Ngân Hoa bà lắc đầu, lao thân cả đời làm nghề y vô số, còn chưa bao giờ thấy qua bực này chứng bệnh, thật sự là không biết nên giải thích như thế nào. Cái này nghiệp thành quanh mình danh y liễu, lão thân cũng đều trong đêm mời đến, nhưng vẫn là bất lực, ai. Thật sự là khổ những thứ này dũng sĩ. Cái kia Thẩm, ân, Thẩm đại nhân đâu? Bạch Nguyệt Ly nhíu mày, việc này ngươi vì cái gì không cho hắn nói? Khụ. Ngân Hoa bà còn chưa nói chuyện, một cái nằm hồ yêu dũng sĩ liền ho khan, không thể tìm Thẩm đại nhân. Vì cái gì? Chúng ta chịu Thẩm đại nhân ân huệ quá nhiều. Cái kia hồ yêu nói xong, nếu không phải hắn, chúng ta sớm đã chết ở bí cảnh bên trong, bây giờ lại phải cái này chỗ an thân. Khụ. Chúng ta in công chưa lập, phải như vậy ân sủng, đã là đức không xứng vị, như lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này, để đại nhân xuất thủ, cái kia, khụ. Đại nhân muốn làm sao nhìn chúng ta? Chúng ta như không còn đại nhân tin cậy, còn sao có thể tại cái này trong loạn thế sống sót? Đúng vậy a, không thể lại phiền phái đại nhân. Không sai. Còn lại hồ yêu nhóm cũng đều nói như vậy. Thế nhưng là, tiếp tục như vậy, các ngươi sẽ mất mạng a. Bạch Nguyệt Ly đau lòng nhìn xem bọn hắn. Chúng ta chết là nhỏ, thiên hồ nhất tộc tồn tiếp theo là lớn. Khụ. Thế nhưng là, tốt, Nguyệt Ly. Ngân Hoa bà vỗ Bạch Nguyệt Ly bà bay, thương xót nói, sáng nay ta đi tìm Thẩm đại nhân Thịnh An, vốn là dự định đem việc này báo cho tại hắn, nhưng đi đến một nửa, lại nhận đến mấy vị này dũng sĩ truyền tin. Những thứ này là chính bọn họ lựa chọn. Bà, Bạch Nguyệt Ly con ngươi phát run, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Nguyệt Ly, ngươi là ta Thiên Hồ tộc tộc trưởng, ngươi nhất định phải học được cân nhắc lợi hại. Ngân Hoa bà đau lòng nói ra, ngươi nhỏ yếu muốn ở trên đời này sinh tồn, chung quy phải trả giá thứ gì? Huống chi, chúng ta so với bình thường người nhỏ yếu còn nhỏ yếu hơn. Các dũng sĩ chết sẽ hướng nghiệp thanh bách tính, hướng Thẩm đại nhân, hướng phía sau hắn vị kia đại ngu đế vương, chứng minh cố gắng của chúng ta. Nếu không có đấm máu hy sinh, Thẩm đại nhân lại sao có thể biết ta Thiên Hồ nhất tộc trung thành tuyệt đối? Những thứ này ta hiểu, những thứ này các dũng sĩ cũng hiểu. Ta nghĩ ngươi cũng cần hiểu. Hy sinh cần thiết sao? Bạch Nguyệt Ly nắm đấm càng chặt. Nàng minh bạch Ngân Hoa bà ý tứ. Đúng vậy à, Thẩm đại nhân nếu là biết chúng ta nhất tộc có thể vì thủ hộ nhân tộc mà chết, nhất định sẽ càng thêm thưởng thức chúng ta à? Nói không chính xác, sẽ còn lòng sinh như vậy một tia ấy nấy, từ khe hở bên trong ban thưởng càng nhiều ban thưởng. Bằng vào những thứ này ban thưởng, Thiên Hồ nhất tộc liền có thể càng tốt dung nhập vào nhân tộc bên trong, liền có thể càng tốt sinh tồn tiếp, khai chi tán diệp. A, đây là đáng buồn a, chúng ta Thiên Hồ nhất tộc. A, thật sự là đáng buồn a, ta cái này Thiên Hồ nhất tộc tộc trưởng, cuối cùng cả đời, sợ rằng đều đem là hắn nô lệ, là hắn khôi lỗi. Ha ha. Đột nhiên, Bạch Nguyệt Ly bên tai truyền đến một thanh âm. Thanh âm kia là Thiên Hồ truyền thừa bên trong âm thanh. Bạch Nguyệt Ly a, đây chính là ngươi muốn sao? Ha ha, bao nhiêu đê tiện, bao nhiêu loại kém. Bán linh hồn, bán nhục thể, có thể đến cuối cùng, lại liền ngươi tộc nhân mệnh đều không gánh nổi. Ha 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 ha, ha 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 ha. Hô. Bạch Nguyệt Ly cố gắng hít sâu mấy cái, mới đưa thanh âm kia đè xuống. Nguyệt Ly, nếu là không thoải mái lời nói, liền đi ra hít thở không khí đi. Ngân Hoa bà vỗ bờ vai của nàng, ngươi còn nhỏ, ta biết, tộc trưởng gánh nặng ép đến trên người ngươi, rất không dễ dàng. Đều là chúng ta những thứ này một đời trước người sai, mới để cho các ngươi những hậu bối nhấm nháp thống khổ như vậy. Bà, ngươi đừng nói như vậy, ngươi không có sai. Bạch Nguyệt Ly nắm chặt tay của nàng, một điểm sai đều không có. Nguyệt Ly, không có sai. A, cho cười, Ngân Hoa bà, ngươi mười phần sai. Đúng lúc này, một đạo to rõ âm thanh vang lên. Ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn, nhìn hướng cửa lớn. Đã thấy Thẩm Thành đẩy cửa vào, bất mãn nhìn xem bọn hắn, người nào nói cho các ngươi, bản quốc công cần cái gọi là hy sinh cần thiết. Chương 314, hồ ly tỷ tỷ lưu nước mắt, lớn ở mức đặc biệt tức đâu, 1, chương 314, hồ ly tỷ tỷ lưu nước mắt, lớn ở mức đặc biệt tức đâu, 1, đại nhân. Thẩm Thành đột nhiên đến, để chúng hồ yêu đều thất kinh. Ngân Hoa bà ngay lập tức quỳ xuống, lại bị Thẩm Thành đỡ lấy. Thẩm Thành đối với còn lại hồ yêu xua tay, được rồi, đều miễn lễ đi. Nói xong sau đó, ánh mắt một cách tự nhiên bay tới trên thân Bạch Nguyệt Ly. Bạch Nguyệt Ly ánh mắt run lên, "Thẩm chủ, có người ngoài, bảo ta Thẩm đại nhân liền tốt." Thẩm Thành hướng nàng truyền âm một tiếng, nói tiếp, "Ngân Hoa bà, xem ra ngươi đối với bản quốc công có rất lớn hiểu lầm à?" Đại nhân, lão nô ta." "Đi." Thẩm Thành lắc đầu, "Cái gọi là hy sinh tiểu ta, bảo toàn tập thể, bất quá là người thống trị vì chính mình bất lực, mà tìm kiếm mượn cớ mà thôi. Có lẽ sau này có một ngày, ta cũng sẽ gặp phải bất lực thời khắc, nhưng ngày đó cũng không phải là hiện tại." "Đại nhân." Ngân Hoa bà tâm thần run lên, nước mắt tuôn đầy mặt. "Được rồi, còn lại giao cho ta, bảo vệ cấp dưới, thế nhưng là cấp trên chức trách ta." Nói xong, Thẩm Thành cả cười cười, hướng đi những cái kia nằm ở trên giường bệnh hồ yêu dũng sĩ. Hắn là lần theo căn nguyên xâm thực, đi tới nơi này. Nhìn như vậy đến, cũng không phải là nghiệp thành bên trong ra trong đó gian, mà là những thứ này hồ yêu nhiễm phải căn nguyên ô nhiễm. Ngày hôm qua, hạo kiếp đột kích, bọn hắn đứng ra, vì bảo vệ bách tính, đánh cược sinh mệnh. Dạng này người, vô luận là yêu vẫn là người, đều không nên cứ như vậy chết đi. Thẩm đại nhân. Bạch Nguyệt Ly kinh ngạc nhìn Thẩm Thành bóng lưng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đây là mệnh lệnh kia nàng mặc vào bị ổi tiểu y y, đối với nàng đủ kiểu trêu đùa kẻ xấu xa sao? Ai, ngươi làm cái gì? Đúng lúc này, vừa mới đi lấy thuốc Lý Thần Y từ sau đường đi ra. Hắn mới vừa ra tới, liền thấy được Thẩm Thành muốn tới gần những cái kia hồ yêu, lúc này dựng râu trừng mắt, lao đến, một cái ngăn lại Thẩm Thành, những người này có bệnh truyền nhiễm, ngươi điên rồi sao? Không có đeo dụng cụ bảo hộ, ngươi cũng muốn bị truyền nhiễm? Lý Thần Y, vị này là? Ngân Hoa bà vừa muốn nói gì? Thẩm Thành lại vung tay, nếu mày nhìn hướng hắn, Lý Thần Y, dám hỏi đây là bệnh gì? Ừm. Lao thân cũng vô pháp phán đoán, đây là bệnh gì chứng? Lý Thần Y than bên trên một hơi, chỉ biết là xác nhận tiếp xúc thứ gì, lây nhiễm đến. Hơn nữa, loại này chứng bệnh còn có thể thông qua không khí tiến hành truyền bá. Không khí truyền bá? Thẩm Thành nhíu mày, nhưng có chứng cứ. Đó là tự nhiên. Lý Thần Y lại là tuổi dâu, lão thân sau khi đến, liền dùng độc môn ảnh thử bí thuật, gọi ra trên trăm con chuột, sau đó lại rút ra trên người bệnh nhân ra chết, để tại đàn chuột bên trong, lấy bí pháp đem nồng độ lên cao mấy lần. Rất nhanh, lão thân chuột nhắt liền toàn bộ đều nội hại, đây không phải là không khí truyền bá, còn có thể là cái gì? Dùng chuột nhắt kiểm tra. Thẩm Thành còn chưa lên tiếng, còn lại hồ yêu nhóm lại đều ngạc nhiên vô cùng, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua dùng loại này phương pháp chữa bệnh người. À, hiếm thấy nhiều quái, bất quá trách không được các ngươi, cái này dù sao cũng là lao phu bí kỹ độc môn. Lý Thần Y đuổi dâu. Nguyên lai thế giới này cũng có người dùng chuột nhắt làm thí nghiệm, cảm ơn chuột nhắt nhóm kính dâng. Thẩm Thành nghĩ đến, lại nhíu mày. Căn nguyên xâm thực, có lẽ chỉ có thể dựa vào căn nguyên quái vật công kích tới truyền bá. Nhưng là bây giờ, lại có thể thông qua không khí truyền bá. Thẩm Thành cau mày thật chặt. Mọi người đều biết, nếu là một loại virus có thể thông qua không khí truyền bá lời nói, cái kia rất nhanh, virus này liền sẽ biến thành nhân loại hạo kiếp. Chợt, Thẩm Thành nghĩ đến quỷ diện nhân trước khi chết từng nói với hắn lời nói, "Thẩm Thành, này hết thảy chỉ là bắt đầu, ác mộng ở phía sau." Chuyện này, cùng trong miệng hắn ác mộng, có quan hệ gì sao? A. Đang suy nghĩ, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên che miệng, "Chờ một chút." Nếu như cái này dịch bệnh có thể thông qua không khí truyền bá lời nói, cái kia bà bọn hắn, yên tâm đi, lão thân vừa tới sau đó, liền dùng bí pháp dựa theo các ngươi hồ yêu chủng tộc số liệu, thay đổi trong gian phòng đó không khí tỷ lệ. Lý Thần Y khép cười một tiếng, nói ra, các ngươi chỉ cần không phải tại trong phòng bệnh nghỉ ngơi mười mấy cái canh giờ, liền không có việc gì. Nói xong sau đó, nhưng lại lộ ra vẻ bại thần sắc, đáng tiếc, lão thân học nghệ không tinh, cứu không được bọn hắn. Tất nhiên thần y không có cách, vậy nhưng không để van bối tới thử một lần. Thẩm Thành suy nghĩ một chút, chắp tay nói, ngươi. Lý Thần Y chợt tới gần, vòng quanh Thẩm Thành nhìn xung quanh, ngươi là nhà ai ý cửa đệ tử? Cũng không có ý cửa. Cái kia là học trò vị nào danh y đi? Cũng không có sư thừa. Đã không sư thừa, có hay không ý cửa, trên thân còn không có cho dù một tia thầy thuốc khí tức. Lý Thần Y hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn trị khó như vậy chứng bệnh, đây không phải là hồ nháo sao? Lão phu cũng biết, hiện tại chính là thời buổi rối loạn, các ngươi những người trẻ tuổi đều một bầu nhiệt huyết, muốn làm chút cái gì, nhưng đây là muốn mất mạng sự tình. Đi, mau đi ra. Trong phòng này không khí cũng không có dựa theo ngươi số liệu điều chỉnh, vạn nhất ngươi cũng bệnh, vậy liền được không bù mất. Nói xong, liền muốn đem Thẩm Thành hướng bên ngoài đẩy. Một bên đẩy, còn một bên hướng chính mình mấy cái đồ đệ vẫy vẫy tay. Đi, đều đi ra. Đây là bệnh truyền nhiễm, nhất định phải cách ly. Chỉ lưu bọn hắn 7 cái tại trong phòng liền tốt. Mấy cái đồ đệ ngầm hiểu, lúc này muốn đem Ngân Hồ bà chờ hộ yêu, cũng đổi ra y quán. Lao tiên sinh. Đúng lúc này, Thẩm Thành lại cầm Lý Thần Ý cổ tay, để cho ta thử một chút đi. Đều nói cho ngươi, không được. Nhìn xa xa còn tốt, ngươi nếu thật tới gần trị liệu, cái kia rất nhanh liền sẽ nhiễm lên. Lão phu không thể trơ mắt nhìn xem ngươi chịu chết. Lý Thần Y trừng Thẩm Thành. "Lão tiên sinh." Thẩm Thành bất đắc dĩ, đành phải đem một vệ tế thế chi lực đưa vào trong cơ thể hắn, trịnh trọng nói, "Để cho ta thử một chút đi." Lý Thần Y còn muốn nói điều gì, con ngươi lại bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có sinh mệnh lực. "Ngươi đây là?" "Lão tiên sinh, ta mặc dù không phải thầy thuốc, nhưng cũng có chút bất nhập lưu bản lĩnh, nói không chừng có thể cử đi dùng ra." Thẩm Thành khẽ cười nói, "Nếu là bất nhập lưu bản lĩnh, cái kia hà tất tại cái này múa dịu qua mắt tợ, tăng thêm cười ngươi." Lý Thần Y đồ đệ không kiên nhẫn nói ra, "Sư phụ không phải đều nói, để cho ngươi đi ra sao? Ngươi không muốn sống nữa?" "Đúng đấy, là được. Đây chính là bệnh truyền nhiễm a." "Thẩm đại nhân." Bạch Nguyệt Ly nghe nói như thế, cũng mím môi một cái, bắt lấy Thẩm Thành vào áo, truyền âm nói, "Tâm ý của ngươi ta thiên hồ nhất tộc đã biết, đã là như vậy khó dây dừa dịch bệnh, vẫn là quên đi thôi. An toàn của ngài càng trọng yếu hơn." Còn lại thiên hồ tộc nhóm cũng đều yên lặng nhìn xem Thẩm Thành, một bộ muốn để hắn đi ra bộ dáng. Có thể Thẩm Thành lại không hề bị lay động, vẫn cứ nhìn chằm chằm Lý Thần Y đi một lát sau, Lý Thần Y hít sâu một cái, chăm chú nhìn Thẩm Thành, "Ngươi trước trả lời ta, ngươi sẽ xảy ra chuyện sao?" Thẩm Thành cười cười, "Ta người này vẫn rất trân quý sinh mệnh." Lý Thần Y lại trầm ngâm một lát, cuối cùng gật gật đầu, "Liền để cho ngươi thử xem, nhưng muốn mặc mang tốt phòng hộ dụng cụ bảo hộ, tuyệt không thể qua loa." "A, lão sư, cái này..." Lý Thần Y các đồ đệ lập tức mắt choáng váng. "Vậy liền đa tạ lão tiên sinh." Thẩm Thành chắp tay thở dài, không có chút nào nửa điểm giá đỡ. Chương 314, hồ ly tỷ tỷ lưu nước mắt, lớn ở mức đặc biệt tức đầu, 2, chương 314, hồ ly tỷ tỷ lưu nước mắt, lớn ở mức đặc biệt tức đầu, 2, mặc dù Lý Thần Y giọng nói vô cùng không kiên nhẫn, nhưng Thẩm Thành còn có thể nghe ra hắn trong lời nói đối với sinh mạng coi trọng. Mỗi một cái trị bệnh cứu người bác sĩ đều đáng giá tôn trọng. Tuy nói hắn hoàn toàn không sợ lây nhiễm, nhưng vẫn là đàng hoàng quần áo tốt Lý Thần Y dụng cụ bảo hộ. Những thứ này dụng cụ bảo hộ cùng tiếp trước trang phục phòng hộ rất giống, nhưng không có bọn họ như vậy tinh xảo. Chỉ là tại truyền thống cẩm y bên trên, để các loại cách ly cùng làm sạch dùng phụ văn. Đồng thời, tiếp trước trang phục phòng hộ bên trên trong suốt mặt nạ bộ phận, đổi thành một cái sói dáng rất mặt nạ, chỉ để lại hai cái lỗ, cam đoan người mặc có thể thấy được bên ngoài. Quần áo chỉnh tề sau đó, Thẩm Thành liền cùng Lý Thần Y liếc nhau, đi tới những cái kia thiên hồ tộc bên cạnh. Khu khủ, Thẩm. Còn có dư lực thiên hồ dũng sĩ lập tức liền muốn ngồi dậy. Thẩm Thành vội vàng đè lại hắn, nắm chặt tay của hắn, chớ nói chuyện, đều là nhà mình huynh đệ. Ta sẽ không để ngươi chết. Đại nhân. Cái kia thiên hồ dũng sĩ nằm ở trên giường, hai mắt chua chua, kém một chút liền khóc lên. Hắn chưa hề nghĩ qua có một ngày sẽ có một cái nhân tộc nguyện ý đánh cược sinh mệnh của mình tới vì hắn chữa bệnh. Huống chi, dạng này người vẫn là quyền nghiêng triều chính đại nhân vật. Giờ khắc này, thiên hồ dũng sĩ nhìn lên trần nhà, cố nén trong lòng bị thương. Hắn trả giá không có bổ phí, hắn là nghiệp thành, vì bách tính làm hết thảy, Thẩm đại nhân đều nhìn thấy, đều nhớ. Cho dù Thẩm đại nhân cuối cùng cứu không được hắn, chỉ là giờ khắc này cũng đầy đủ, cũng không có tiếc. Hắn đang suy nghĩ, lại đột nhiên cảm giác thân thể thống khổ tại một chút xíu biến mất. Loại kia ngũ tạng lục phủ đều bị xé nát kịch liệt đau nhức, một chút xíu đình chỉ. Không ngừng ở bên tai buốt lên nghe nhầm, không ngừng tại ánh mắt phía trước bàn treo lấy hào giác, cũng đều dần dần biến mất. Cái này kỳ diệu cảm giác để cho hắn ngây dại, chỉ là không dám tin nhìn xem Thẩm Thành. Tại Thẩm Thành phía sau, một màn ngăn cách mọi người, cũng đều nhìn không chuyển mắt. Lý Thần Y đại đồ đệ, nhẹ giọng hỏi đến, "Lão sư, ngài cảm thấy vị tiểu huynh đệ này có thể trị thật tốt cái này bệnh truyền nhiễm?" "A, cái này sao có thể? Sư tôn y thuật đệ nhất thiên hạ, hắn đều không chưa khỏi bệnh, người này làm sao có thể trị tốt?" Một cái khác đồ đệ lại hừ lạnh một tiếng, "Chớ có ăn nói linh tinh, chăm sóc người bị thương nào có cái gì đệ nhất thiên hạ thuyết pháp." Lý Thần Ý lại lắc đầu, thở dài nói, "Lão thân cũng bất quá là lấy ngựa chết làm ngựa sống mà thôi. Nếu thật có thể được cứu, chính là những thứ này hồ yêu nhóm tạo hóa." Ở đây những người còn lại cũng đều nghe được Lý Thần Ý trong miệng bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời cảm xúc đều khá thấp rơi. Ngân Hoa bà vỗ còn lại mấy cái hồ yêu tay, an ủi các nàng. Trong phòng kia dũng sĩ là trượng phu của các nàng cùng thế tử. Mấy cái tuổi tác rất nhỏ, thậm chí hóa hình đều không có biết luyện nhỏ hồ yêu trốn sau lưng Ngân Hoa bà, mở to hai mắt nhìn xem này hết thảy. Trong phòng kia dũng sĩ là bọn hắn phụ thân cùng mẫu thân. Thẩm Thành, Bạch Nguyệt Ly cũng đồng dạng nhìn chằm chằm gian phòng, hai tay nắm chặt. Nàng nhìn chăm chú Thẩm Thành bóng lưng, có loại không nói được cảm giác. Thẩm Thành có thể tại như vậy nguy nan lúc đi tới nơi này, liền đã để cho nàng rất cảm động. Huống chi là lấy thân mạo hiểm, chính mình đi nhìn thẳng vào cái kia đáng sợ ma bệnh. Nguyện vị cấp dưới làm đến bước này, nguyện vị yêu tộc cấp dưới làm đến bước này, dạng này vương còn không đáng phải đi theo sao? Chẳng lẽ là ta trách lầm hắn? Hắn kỳ thật không phải cái gì hèn hạ kẻ xấu xa. Bạch Nguyệt Ly tâm thần run lên, trong lòng tuân gia cố không nói được đắm chát. A a a, đây đều là giả dối, đây đều là nói dối, đừng bị hắn lừa, đừng, ngậm miệng. Bên hai lại một lần truyền đến nói nhỏ, nhưng lần này Bạch Nguyệt Ly không có một chút do dự, ở trong lòng hô to một tiếng, liền đem ép xuống. Ngay sau đó, nàng hai tay chắp lại, mười ngón đan sen đặt ở lồng ngực, tự mình lẩm bẩm, thần minh tại lên a, tuyệt đối không cần để cho hắn xảy ra chuyện. Có thể liền chính Bạch Nguyệt Ly đều vì nghĩ qua, lại có một ngày sẽ vì một cái nhân tộc cầu nguyện. Đương nhiên, bên ngoài phát sinh hết thảy, Thẩm Thành tự nhiên là sẽ không biết. Giờ phút này, hắn đang toàn tâm toàn ý dùng Minh Phụ Táng Ca cùng tế thế làm sạch những thứ này các dũng sĩ thân thể, thôn vệ trên người bọn họ ăn mòn. Chuyện này đối với người khác mà nói là kịch độc ăn mòn, đối với Thẩm Thành mà nói lại là đại bổ. mỗi một phần ăn mòn đều sẽ một phân thành hai, một nửa biến thành hắn tu vi, một nửa bị chứa đựng vào Minh phủ táng ca bên trong, hóa thành tích góp lực lượng. Tuyết Nhi cùng Loan Nhi bản mệnh kiếm, thật sự là giúp đại ân. Theo làm sạch thâm nhập, thần thành trước mắt cũng hiện ra hình ảnh. Đó là những thứ này các dung sĩ ký ức. Hắn nhìn thấy, bọn hắn hung hãn không sợ chết chặn đánh ma triều. Hắn nhìn thấy, bọn hắn lấy lục thân ngăn tại nghiệp thành bách tính trước người, chỉ vì để cho bọn họ chạy trốn. Hắn nhìn thấy, bọn hắn vết thương chồng chất trở lại doanh địa, một mình liếm láp vết thương. Bọn hắn không thẹn với dung sĩ chi danh. Nhưng tương tự, Thẩm Thành cũng nhìn thấy, cái kia từng đầu từ bọn hắn bên cạnh dưới mặt đất, chui ra ngoài địa màu đen. Những cái kia côn trùng, tại chui ra ngoài trong nháy mắt, liền biến thành một phấn, sau đó, theo những thứ này các dung sĩ hô hấp, tiến vào trong cơ thể của bọn họ. Quả nhiên là dạng này. Thẩm Thành ánh mắt run lên, mở tròn mắt. Hắn hiểu được, những người này bệnh tình chuyển biến xấu nguyên nhân, là khối này thổ địa có vấn đề, hoặc là nói, có người ở trên mảnh đất này hạ độc, cố ý tại chuyển biến xấu thương thế của bọn hắn. Thẩm Thành ánh mắt dần dần lạnh như băng xuống. Tại đại bản doanh của hắn bên trong, lại có người dám làm chuyện như vậy. Nếu là hắn không có học trộm thiên hồ truyền thừa, không có bày ra giả thiên nhãn đại trận, cái kia này thiên hồ nhất tộc, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Ân, đây là liêm trướng bên ngoài. Lý Thần Y bỗng nhiên ánh mắt run lên, cái này sao có thể, cái này, điều đó không có khả năng a. Hắn một mực chú ý trong phòng điều trị, nghĩ đến nếu là Thẩm Thành xảy ra chuyện, liền sẽ ngay lập tức cứu giúp hắn. Lại không nghĩ rằng, không đến thời gian qua một lát, cái kia cái thứ nhất trên người bệnh nhân ăn mòn liền biến mất. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Rất nhanh, trên người mọi người ma bệnh liền đều biến mất không thấy. Như thế nhanh chóng chữa trị tốc độ, hắn cuộc đời không thấy. Khó khăn nhất tin là, hắn thậm chí nhìn không ra, Thẩm Thành là thế nào làm đến, dùng cái gì y thuật. Lão sư, làm sao vậy? Vài tên đệ tử đội vàng hỏi thăm. Thần y điệ, xảy ra chuyện gì? Thiên hồ tộc nhóm cũng đều xuống tới. Bạch Nguyệt Ly tâm lập tức nắm chặt cổ họng, đội vàng đi lên phía trước. Thần y điệ, đến cùng làm sao vậy? Cái kia tiểu huynh đệ, hán, ai? Lý Thần Y phất ống tay áo một cái. Hắn là kinh ngạc phải nói không ra lời nói tới mà thôi. Nhưng bộ dáng này, nhìn thấy trong mắt Bạch Nguyệt Ly, lại là một cái khác ý tứ. Lộ bộ. Bạch Nguyệt Ly tâm đột nhiên trầm xuống, thần thành. Hán. Hai hàng hổ thẹn nước mắt, từ khỏe mắt nàng chảy ra. Chương 315, đối với hồ ly tỷ tỷ no trừng phạt, 1, chương 315, đối với hồ ly tỷ tỷ no trừng phạt, 1, cùng lúc đó. Một chiếc xe ngựa cũng dừng sát ở thiên hồ nhất tộc tộc địa bên ngoài. Màn xe kéo ra, Bạch Nguyệt Tịch dẫn đầu nhảy ra ngoài, sau đó cung cung kính kính bất kỹ chân đạp, chủ mẫu đại nhân, mời xuống xe Mộ Dung Tuyết vén rèm lên, bất đắc dĩ nhìn xem nàng, ta nói Nguyệt Tịch à, không phải nói qua rất nhiều lần, bảo ta tiểu thư liền tốt. Được rồi chủ mẫu đại nhân, không có vấn đề chủ mẫu đại nhân. Bạch Nguyệt Tịch cung kính nói. Mộ Dung Tuyết, nàng đối với vị này tiên hồ tộc nhị công chúa, rất là bất đắc dĩ. Mà phụ trách lái xe Đoan Mục Doanh, lúc này trong ánh mắt đã toát ra hỏa diễm. Không nghĩ tới, chính mình rời đi bất quá mấy tháng, tiểu thư bên cạnh liền nhiều cái như thế hiểu chuyện nha hoàn. Mở miệng một tiếng chủ mẫu, thật là không xấu hổ. Nữ tử này chưa trừ diệt, sau này tất thành ta tiểu doanh là Thẩm công tử làm ấm giường lúc họa lớn trong lòng. Ân. Bạch Nguyệt Tịch đột nhiên cảm nhận được một trận sát ý, giật cả mình, nghiêng đầu đi, vừa hay nhìn thấy tiểu doanh. Hai người ánh mắt ở giữa không trung đụng nhau, khoé động ra trận tia lửa. Khục, cái này tiểu nữ hoa nói bệnh nhân ở đâu? Đúng lúc này, một cái tuổi gần 50 phụ nhân, tại Mộ Dung Tuyết nâng đỡ, đi ra xe ngựa. Phụ nhân trên mặt đã lưu lại dấu vết tháng năm, dáng người cũng đã biến dạng, chỉ là khóe mắt phong tình còn bảo lưu lấy một tia thở thiếu thời phong hoa. Bà, ngài chờ một chút. Mộ Dung Tuyết đỡ nàng, đau lòng nói xong. Phụ nhân này là Mộ Dung Tuyết bà, cũng là nàng tại y đạo bên trên sư tôn. Đáng tiếc, y nhân người không thể tự ý đi, bà thở thiếu thời nhận qua trọng thương, in dấu xuống bệnh căn, thân thể rất là suy yếu. Nhưng dù cho như thế, biết được nghiệp thành bách phế đại hương tin tức sau đó, nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết tới giúp Mộ Dung Tuyết. Khu khu, không có gì đáng ngại. Tại đánh chết cái kia phụ lòng hôn đàn phía trước, lao bà tử ta còn chưa chết. Mộ Dung bà vung vung tay, nhìn hướng Bạch Nguyệt Tịch, tốt, tiểu Hoa Nhi, bệnh nhân ở đâu? Ngay tại trong rừng này. Bạch Nguyệt Tịch cung kính nói. Nàng sáng nay cũng đồng dạng biết được thiên hồ dũng sĩ nhóm bệnh nặng tin tức. Đồng dạng, Ngân Hoa bà cũng không cho nàng đi tìm Thẩm Thành hỗ trợ. Ngân Hoa bà lời nói, thiên hồ dũng sĩ nhóm nguyện vọng, Bạch Nguyệt Tịch không dám không nghe theo. Nhưng ngồi nhìn tộc nhân chết đi, nàng lại không muốn. Thế là, Bạch Nguyệt Tịch linh cơ khẽ động, liền muốn ra cái đường còn cứu hồ biện pháp, tìm Mộ Dung Tuyết hỗ trợ. Ai không biết, Mộ Dung Tuyết là đế kinh số một số hai danh ý đi, càng có lạc thủ độc liên hoa biệt hiệu. Tục ngữ nói tốt, dùng độc cao thủ cũng là cao thủ giải độc. Mộ Dung Tuyết đều gọi độc hoa sen, giải độc thủ đoạn tự nhiên cao minh. Lại không nghĩ rằng, đi thời điểm, vừa vặn bắt gặp Mộ Dung Tuyết bà sư tôn cũng tại. Bà sư tôn nghe được sau đó, không hề nghĩ ngợi, liền cùng nàng cùng nhau tới tộc địa cứu người. Điều này cũng làm cho Bạch Nguyệt Tịch cảm động không thôi. Ô, nhân gian tự có chân tình tại, hồ ly cũng có nhân tộc yêu a các tỷ muội. Nguyệt Tịch, ngươi đần độn làm gì vậy? Mộ Dung Tuyết nhíu nhíu mày. A, không, không có gì. Ta cái này liền mang các ngươi đi qua. Bạch Nguyệt Tịch liền vội vàng lắc đầu, xoay người sang chỗ khác. Chỉ là xoay người trong nháy mắt, khoe miệng liền đấy, lộ ra tiểu trà xanh nụ cười. Ha ha ha, Bạch Nguyệt Ly a Bạch Nguyệt Ly, ngươi không nghĩ tôi à? Ta có thể chuyển ra chủ mẫu cùng chủ mẫu bà cái này hai tấm bài. Chờ ta cứu dũng sĩ, uy tín chắc chắn đạt đến đỉnh phong. lại thêm chủ nhân sủng hạnh. Đến lúc đó, coi như ngươi làm tộc trưởng, cũng bất quá là cái khối lỗi, toàn bộ nhất tộc đều vẫn là ta Bạch Nguyệt Tịch nói tính toán. Ha 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 ha, thật không hổ là ta. Trời không sinh ta Bạch Nguyệt Tịch, hồ tộc vạn cổ như đêm dài. Kiệt 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 kiệt. Bạch Nguyệt Tịch vừa nghĩ, một bên khống chế không nổi mà run lên chân. Mộ Dung bà ở phía sau nhìn xem, nhíu mày, Tuyết Nhi, ngươi nha hoàn này, có phải là bị quái bệnh gì? Hay là để bà ta giúp nàng nhìn xem. Một bên khác, Thiên Hồ nhất tộc tộc địa, y quán bên trong. Bạch Nguyệt Ly đi đến Lý Thần Ý trước người, "Thần Ý, đến cùng làm sao vậy? Trong phòng phát sinh cái gì?" "Cái kia tiểu huynh đệ, hắn?" "Ai?" Lý Thần Ý phất ống tay áo một cái, không biết nên làm sao miêu tả trong phòng cảnh tượng. Từ y mấy chục năm, hôm nay bệnh là hắn gặp qua đáng sợ nhất dịch bệnh. Có thể, lại bị người tuổi trẻ kia không ngừng phí thổi bay lực lượng liền giải. Cử động như vậy, nói là đánh nát hắn tam quan, đều không quá đáng. Có thể cái này dáng dấp, để ở trong mắt Bạch Nguyệt Ly, lại là một chuyện khác. Lộ bộ, nàng tâm đột nhiên trầm xuống. Xảy ra chuyện. Thẩm Thanh xảy ra chuyện. Đáng ghét, hắn đã xảy ra chuyện gì? Hắn không phải rất mạnh sao? Không phải liền những cái kia kỳ quỷ khó lường quái vật, đều không phải đối thủ của hắn sao? Đã xảy ra chuyện gì đây? Trong chốc lát, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy đầu ông trực hưởng. Là ta hại hắn xảy ra chuyện. Hắn lúc đầu sẽ không xảy ra chuyện. Thiên Hồ nhất tộc bệnh nặng, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn đã cho chúng ta sinh tồn thổ địa, cho chúng ta có thể hành tẩu dưới ánh mặt trời thân phận. Hắn cho chúng ta đã đủ nhiều, làm sao có thể đem mệnh cũng ở lại chỗ này? Nghĩ tới đây, Bạch Nguyệt Ly tâm thần run lên, không chút nghĩ ngợi, liền hướng trong phòng bệnh phóng đi. Không được, nhất định phải đem hắn đẩy ra ngoài. Không thể để hắn chết ở chỗ này, không thể để hắn nhiễm lên cái này đáng chết dịch bệnh. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Nguyệt Ly lại cảm giác chính mình đụng phải một khối tấm sắt, bị gậy trở về, té lăn trên đất. Nhưng nàng không chút nghĩ ngợi liền bỏ lên, cắn răng nói, đừng cả ta, để cho ta đi qua, Thẩm Thành còn tại bên trong, ta muốn kéo hắn đi ra. Kéo ta đi ra? Ta nói Nguyệt Ly tiểu thư, ngươi nói cái gì đó? Thẩm Thành nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Hắn vừa mới đem tất cả trên người bệnh nhân ăn mòn hấp thu sạch sẽ, ra khỏi phòng, liền bị Bạch Nguyệt Ly một cái thịt trứng xung kích đụng. Khoan hay nói, cái này hồ yêu tỷ tỷ, cô dáng coi như không tệ nha ngươi, ngươi không có việc gì? Bạch Nguyệt Ly sững sờ nhìn xem Thẩm Thành, ngươi không phải, ta có thể có chuyện gì? Cũng chỉ là trị cái bệnh mà thôi a. Thẩm Thành buông tay, nhíu mày. Không phải, cái này. Bạch Nguyệt Ly lại nhìn về phía Lý Thần Ý Liễu Ai Nha, "Bạch tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Lão phu vừa định muốn nói chính là, vị tiểu huynh đệ này đem bệnh nhân toàn bộ đều chữa khỏi." Lý Thần Ý cuối cùng từ tam quan xung kích bên trong lấy lại tinh thần, mừng rỡ nói, "Vô luận như thế nào, bệnh nhân khỏi bệnh chính là kết cục tốt nhất. Chữa khỏi? Nhanh như vậy? Hắn làm sao làm được? Cái này, điều đó không có khả năng a. Lão sư, hắn ở độ tuổi này, làm sao lại có loại này y thuật?" Lý Thần Ý các đệ tử, nhao nhao dùng khó có thể tin ánh mắt, nhìn mình lão sư. Sự thật thắng hùng biện. Lý Thần Ý lắc đầu, cảm khái nói, "Trò giỏi hơn thầy, vị tiểu huynh đệ này xác thực làm đến ta làm không được sự tình. Làm sao lại dạng này?" "Lão sư." Chúng đệ tử nhao nhao thần sắc cô đơn, thất hồn lạc phách, có loại tín ngưỡng bị phá hủy cảm giác. "Tốt, các ngươi mấy cái, đều cho tiểu huynh đệ xin lỗi." Lý Thần Ý lại tiếp lấy thuốc dùng nói. Chương 315, đối với hồ ly tỷ tỷ no trừng phạt, 2, chương 315, đối với hồ ly tỷ tỷ no trừng phạt, 2, phải. Mấy người liếc nhau, đều nhìn về Thẩm Thành, xấu hổ nói, "Vị tiền bối này, xin lỗi, mới vừa chúng ta có mắt không biết núi cao. Các hạ tịnh thủy lưu sâu, chúng ta mắt vụ bể, khinh suất, mong rằng các hạ thông cảm. Xin lỗi liền miễn đi, ta bất quá là may mắn mà thôi." Thẩm Thành lại cười lắc đầu đỡ lấy bọn hắn, sau đó nhìn hướng Lý Thần Ý, "Lão tiên sinh, ta mặc dù sẽ giải độc, nhưng đối với chuyện sau đó, liền nhất khiếu bất thông. Mong rằng ngài tận tâm tận lực." "Đó là tự nhiên. Dịch bệnh đã giải, còn lại liền giao cho lão phu." Lý Thần Ý cũng vừa chắc tay, sau đó dẫn đầu đi vào phòng bệnh. "Công tử như vậy lại tài, lại như vậy khiêm tốn, nhìn chúng ta tự mình hại mình hình xấu hổ, tự ti mặc cảm a." Đệ tử còn lại nhóm cũng đều cảm kích nhìn xem Thẩm Thành, đối với hắn không người thở dài về sau, đi theo Lý Thần Ý cùng nhau vào phòng. Lúc này, còn lại hồ yêu mới phản ứng đi qua. "Chữa khỏi? Phu quân của ta thật sự chữa khỏi? Mụ mụ, ba ba không có chuyện gì sao?" "Không sao, không sao." Mấy cái mẫu hồ yêu chảy dòng nước mắt, ôm hài tử liền quỳ xuống, "Nhanh, hài tử, dập đầu, cho Thẩm đại nhân dập đầu. Đa tạ hắn cứu phụ thân ngươi." "Tốt tốt, đừng quỳ, mỗi ngày ta nói bình thân đều phải nói mệt mỏi." Thẩm Thành cười, đem những thứ này mẫu hồ ly đã lấy, vung vung tay, để trong phòng còn lại hồ yêu nhóm cũng không muốn quỳ tới quỳ đi. Nhưng dù cho như thế, những thứ này hồ yêu nhóm cũng vẫn là dùng một loại gần như quỳ bái ánh mắt nhìn chăm chú Thẩm Thành. Chính như Ngân Hoa bà nói, bọn hắn Thiên Hồ nhất tộc in công chưa lập, liền lấy được khối này thổ địa đã là không công mà hưởng lộc. Thẩm đại nhân căn bản là không cần thiết đi cứu bọn hắn tính mệnh. Huống chi vẫn là đối mặt cái này khiến thần ý đều thúc thủ vô sách dịch bệnh, nói là một câu đánh cược tính mệnh đều không quá đáng. Thế nhưng là hắn vẫn là làm, không những làm, còn đem bọn hắn trợ phu, thế tử, thân nhân từ trên con đường tử vong lôi trở về. Như vậy đại ân, bọn hắn sao có thể quên mất? Sao có thể không báo? Như vậy chúa công, bọn hắn sao có thể không vui lòng phục tùng? Sao có thể không dâng ra sinh mệnh? Thẩm đại nhân, Ngân Hoa bà tay cầm quả trượng, đã là nước mắt tuôn đầy mặt, không kềm chế được, ân tình của ngài, chúng ta làm lại nhiều, cũng vô pháp báo đáp. lao thân tại cái này lập thệ, chúng ta Thiên Hồ nhất tộc sẽ đời đời kiếp kiếp hầu hạ đại nhân ngài, hầu hạ gia tộc của ngài, cái này chính là chúng ta hứa hẹn. Nếu là cái này thể, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Dứt lời, nàng liền đem ghi chép hồ yêu nhất tộc lịch sử và trượng, cung cung kính kính đưa tới Thẩm Thành trước mặt. Bà, Bạch Nguyệt Ly cùng còn lại hồ yêu nhóm đều là ánh mắt run lên. Tất cả mọi người biết, phần này lời thề ý vị như thế nào. Yêu tộc tuyên thệ nhưng không nói một chút mà thôi, đó là thật sẽ ước thúc nhất tộc con dân. Phần này khế ước sẽ kéo dài đến đời sau, hai đời, ba đời. Mãi đến khế ước bên trong lực lượng triệt để hao hết. Thế nhưng dâng lên tự do khế ước, lại không có cho dù một cái hồ yêu đưa ra dị nghị. Thẩm Thành tự động đã triệt để thu phục trái tim của bọn họ. Tốt. Thẩm Thành lại dở khóc dở cười, đem cái kia quải trượng đẩy trở về, tất nhiên theo bản quốc công, chính là người một nhà, cái này quải trượng ngươi cho ta, ta cũng không dùng được. Đi thôi, đi bên trong chăm sóc xuống các ngươi tộc nhân. Đa tạ, đại nhân. Ngân Hoa bà lau lau nước mắt, mang theo các tộc nhân cùng nhau tràn vào gian phòng. Bạch Nguyệt Ly đi ở phía sau cùng, có chút lúng túng đầy tóc. Nàng ánh mắt cùng Thẩm Thành ở giữa không trung va chạm một chút, liền lập tức tránh đi, đó lấy, hoảng hốt chạy vừa chạy hướng gian phòng. Ba. Đúng lúc này, Thẩm Thành buông tay, bắt lại cổ tay của nàng. Nô. Bạch Nguyệt Ly thân hình run lên, ngừng lại bộ pháp, khuôn mặt đỏ bừng. Đại nhân, ngươi. Nơi này có thể chỉ có hai chúng ta nha. Thẩm Thành tiện tay thả một cái kết giới, ngươi muốn bảo ta cái gì? Thẩm. Nô, chủ nhân. Bạch Nguyệt Ly âm thanh đều đang phát run. Mặc dù biết có kết giới tại, trong phòng bệnh người nhìn không thấy, nàng vẫn là khẩn trương ngượng ngùng không được. A. Thẩm Thành cười cười, thế nào, Tiểu Lino, vừa mới khẩn trương như vậy, là lo lắng bản quốc công. Ngươi. Bạch Nguyệt Ly sắc mặt siết chặt, bên hai ửng đỏ nóng lên, âm thanh run rẩy, ai lo lắng ngươi à, kẻ xấu xa. Ta là lo lắng tộc nhân của ta. Đúng, chính là lo lắng tộc nhân, không phải lo lắng ta. Thẩm Thành bưng lên cái cằm, cái kia còn khẩn trương như vậy, chẳng lẽ ngươi đúng là mong đợi ta xảy ra chuyện đi? Ta nói Nguyệt Ly tiểu thư, ngươi không phải là cảm thấy ta xảy ra chuyện, khế ước của ngươi cũng không cần thực hiện à? Ngươi. Bạch Nguyệt Ly có ý giải thích, nói chính mình rất lo lắng hắn. Thế nhưng là lời kia đến bên miệng, lại không biết sao, hoàn toàn nói không nên lời. Nói không nên lời thì cũng thôi đi, thay vào đó, vẫn là một câu nói khác, đúng, không sai, ngươi nói đúng. Bản tiểu thư ước gì ngươi xảy ra chuyện đây? Ngươi xảy ra chuyện, liền không có người tra tấn bản tiểu thư. Lời này mới vừa nói xong, Bạch Nguyệt Ly liền hối hận. Đáng chết, ta rõ ràng chính là đang lo lắng hắn, có cái gì không thể nói cho hắn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Mà để cho Bạch Nguyệt Ly càng hối hận, còn tại phía sau. Nghe nàng, Thẩm Thành cũng không động ý, chỉ là hít mắt, ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Nguyệt Ly liền cảm giác kiện kia vừa mới thay đổi tiểu y, đột nhiên nắm chặt. Nô. Bạch Nguyệt Ly lập tức bị dìm thở không nổi, hai chân hung hăng gấp rút. Cũng may nàng tính gộp cả hai phía bọc mấy tầng y phục, cũng không có người có thể chú ý tới sự khác thường của nàng. Có thể, đáng ghét, ta liền biết cái này tiểu y không có đơn giản như vậy. Bạch Nguyệt Ly khuất đục mím môi lại, giáng chống đỡ không để cho mình lắc lư. Đáng chết, cái này không hợp thói thường y phục, vậy mà còn biết chấn động. Một bên chấn động, sẽ còn một bên đem một loại không hiểu lôi pháp truyền vào thần trí của nàng. Cái kia lôi pháp để cho nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Biết sai chưa? Thẩm Thành âm thanh truyền vào thần thức. Ta mới không sai. Bạch Nguyệt Ly ở trong lòng phản kháng. Ồ, cái kia, dạng này đâu? Thẩm Thành lại một lần phát động tiểu y bên trên lôi pháp bí thuật. Nô. Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên che miệng, quật cường nói, không sai. Có đúng không? Vẫn rất ương ngạnh. Thẩm Thành lại một lần bày ra thao tác tiểu y động tác tay, đây chính là một cơ hội cuối cùng, sai không? Nhìn hắn tay, Bạch Nguyệt Ly lúc này khuất nhục mím môi lại. Nàng có thể cảm giác được, cái này lôi pháp càng ngày càng mãnh liệt. Nếu là lại tăng lớn một lần, nàng tất nhiên không chịu nổi. Ánh mắt không tự giác nhìn hướng sau lưng Thẩm Thành. Các tộc nhân đang đưa lưng về phía nàng, toàn tâm toàn ý chiếu cố bệnh nhân. Một tầng kết giới ngăn cách nàng cùng bọn hắn. Bọn hắn nhưng lại không biết, tại kết giới bên trong, bọn hắn tân tộc trưởng lập tức liền sẽ bị lôi pháp xung kích, lộ ra bị ổi đến cực điểm răng rốc. Nô, ô ô ô. Sai, sai. Bạch Nguyệt Ly không có cách, chỉ có thể khuất nhục cầu xin tha thứ. Chủ nhân, Ly Nô sai, sai. Ồ, phải không? Thẩm Thành cười cười, bóp lấy cằm của nàng. Thật cầm ngươi không có cách nào đâu, Nguyệt Ly tiểu thư. Tất nhiên sai, vậy coi như phải thật tốt trừng phạt một phen đây. Bạch Nguyệt Ly. Chương 315, cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại? Một, chương 315, cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại? Một, trừng phạt ta. Nghe lấy Thẩm Thành lời nói, Bạch Nguyệt Ly không khỏi tâm thần run lên. Trừng phạt? A, giữa nam nữ trừng phạt, còn có thể là cái gì? Nàng trong lòng dâng lên cảm kích cùng ấy nấy, không còn sót lại chút gì. Quả nhiên, con hàng này nói lại nhiều, làm lại nhiều, cũng bất quá là ngụy trang mà thôi. Xét đến cùng, vẫn là muốn để ta. Thế nhưng là, hắn muốn làm sao trừng phạt ta đây? Chẳng lẽ là muốn đem ta treo lên? Sau đó, Bạch Nguyệt Ly trong đầu không tự giác hiện ra chính mình bị treo ngược, bị Thẩm Thành dùng roi đánh roi hình ảnh. Lẽ ra Bạch Nguyệt Ly thuần khiết giống một tấm giấy trắng, là không thể nào nghĩ tới những thứ này đồ vật. Nhưng những ngày này, nàng xem như Mộ Dung Tuyết nha hoàn, thường xuyên trừng trị nàng cái bản, cũng liền nhìn thấy một chút còn chưa phát biểu bản thảo. Những cái kia bản thảo bên trên, liền có quan hệ với trừng phạt giới thiệu. Trong ngay mắt, Bạch Nguyệt Ly tâm liền bị khuất nhục cùng sợ hãi lấp kín, nàng không tự giác gấp rút hai chân, để tay tại lồng ngực, đề phòng mà nhìn xem Thẩm Thành, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Làm cái gì? Ha ha. Thẩm Thành cười khẽ hai tiếng, tới gần bên hai nàng, thổi một khí, trừng phạt tự nhiên không thể tại nhiều người như vậy địa phương, ta cũng không có để bật sở hữu bị người khác nhìn thấy bại nào đam mê. Tối nay, tới phòng ta. No. Nghe được vật sở hữu ba chữ, Bạch Nguyệt Ly mặt lập tức liền đỏ lên. Nhưng nàng lập tức cắn chặt răng, cáo giận nói, ai là ngươi vật sở hữu? Đừng quên, ngươi thế nhưng là gọi ta là chủ nhân. Thẩm Thành lại cười cười. Ừm. Bạch Nguyệt Ly trên mặt quất đục càng lớn, cái kia chỉ là một cái khế ước. Tóm lại, tối nay tới phòng ta. Thẩm Thành nói tiếp, bờ môi gần như dán sát vào nàng mà bình hai. Ta phải đi sao? Bạch Nguyệt Ly âm thanh đều đang phát run. Nàng phảng phất đã nhìn thấy chính mình bị không ngừng trừng phạt đến hừng đông bị ổi bộ dáng. Thẩm Thành lại bỗng nhiên kéo dài khoảng cách, "Ân, ngươi đương nhiên cũng có thể không đến, tùy ngươi." "A." Bạch Nguyệt Ly sửng sốt một chút, "Có thể không đi? Đây không phải là mệnh lệnh." Hắn có ý tứ gì? Trong đầu lặp đi lặp lại tưởng tượng khuất nhục đoạn ngắn, bị trong nháy mắt đánh gãy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi nổi lên nghi ngờ. Đúng lúc này, nàng lại phát hiện trên thân lôi pháp đình chỉ, bên người kết giới cũng đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao không tiếp tục ức hiếp ta, rõ ràng còn có thời gian. Thân thể bỗng nhiên truyền đến đột nhiên trống rỗng, Bạch Nguyệt Ly càng thêm nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Thành. Đã thấy hắn nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, đầy mặt thủy mị. Hắn đang nhìn cái gì? Bạch Nguyệt Ly lần theo ánh mắt của hắn nhìn, đã thấy Bạch Nguyệt Tịch cùng Mộ Dung Tuyết xuất hiện. Thì ra là thế này phải không? Bạch Nguyệt Ly tâm bỗng nhiên nhói một cái, lộ ra cười khổ. Chắc không được không ức hiếp ta, nguyên lai là hắn chân chính quan tâm người đến a. A, đúng vậy a, ta tính là gì, ta bất quá là hắn đồ chơi mà thôi. Hắn ưa thích, vẫn luôn là Mộ Dung Tuyết cùng muội muội. Bạch Nguyệt Ly hít sâu một cái, đè xuống trong lòng cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được bị quất, dùng khôi phục ngày xưa dáng dấp. Tối nay gian phòng của ngươi, ai thích đi người đó đi, dù sao bản tiểu thư không quay về. Hừ, dù sao cũng không phải mệnh lệnh, bản tiểu thư liền là chết, cũng sẽ không đưa đi lên cửa để cho người trừng phạt. Nàng ở trong lòng hung dữ nghĩ đến. A, chủ nhân, ngươi làm sao cũng ở nơi đây nha. Hầu hạ Mộ Dung Tuyết Bạch Nguyệt Tịch, lại là ánh mắt sáng lên, lập tức liền nghĩ tiến lên. Nhưng thân thể lại cứ thế mà ngừng lại. Nàng nhớ tới, Mộ Dung Tuyết ngay tại bên cạnh, xem như nguyện nô, nàng phải hiểu được phân tắc. Thế là, liền cố ý lui lại nửa bước, để cho Mộ Dung Tuyết đi ở phía trước. Đoan Mục Doanh lại là hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Tịch, răng đều phải cắn nát. Nàng càng thêm cảm giác chính mình đệ nhất cùng phòng nha hoàn địa vị nhận lấy khiêu chiến. Vô cứu. Mộ Dung Tuyết cũng là đôi mắt đẹp lập lòe, ngươi làm sao cũng tại cái này? Ân, Thiên Hồ nhất tộc ra chút chuyện, để ta giải quyết một chút. Thẩm Thanh ôn nhu nói. Xảy ra chuyện? Là dịch bệnh a? Khụ khụ. Mộ Dung Tuyết bên cạnh bà ho khan hai tiếng. Ân, thay đổi không khí nồng độ. Tiểu hậu sinh, ngươi xử lý cũng tính là thỏa đáng. Vị này là? Thẩm Thanh nghi hoặc. Hả, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là sư tôn của ta. Mộ Dung Tuyết dẫn tiếng nói, bà, đây là ta. Ân, đạo lữ, Thẩm Thành. Ngươi chính là Thẩm Thành. Mộ Dung bà lập tức đổi lại một loại tức là bắt bẻ ánh mắt, vừa đi vừa về đánh giá Thẩm Thành. Bà, Mộ Dung Tuyết vội vàng lôi kéo cánh tay của nàng. Ngươi sợ cái gì? Mộ Dung bà lại là liếc nàng một cái, tiếp lấy hiền lành mỉm cười, nhìn hướng Thẩm Thành. Ân, ngươi cái này tiểu làng quân cũng không tệ, tuấn tú lịch sự, hôn sự này, ta cái này làm sư phụ chuẩn. Bà, Mộ Dung Tuyết mặt lập tức liền đỏ lên, ngươi nói cái gì đó? Ha ha, ngươi cái này tiểu nữ hoa, bà ta bắt bẻ cũng không phải, không soi mói cũng không phải, làm sao, chẳng lẽ ngươi không muốn gả? Mộ Dung bà lại trừng to mắt. Ai nói ta không muốn gả? Mộ Dung Tuyết âm thanh run lên, ta. Tiểu Hoa Nhi, tất nhiên nghĩ, vậy liền nắm lấy cơ hội, không cần chờ bỏ qua lại hối hận. Mộ Dung bà lắc đầu, tại đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng rung một cái, cũng tốt để bà ta sớm một chút ôm cái chắc trai. Bà, lần này, Mộ Dung Tuyết là thật không chống nổi, đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng không dám nhìn Thâm Thành. Thẩm Thành cũng là đối với cái này, Mộ Dung bà dở khóc dở cười, một mặt bất đắc dĩ. "Tốt, nhàn thoại ý tự, mang ta đi nhìn bệnh nhân a." Khụ khụ. Mộ Dung bà nói tiếp. "Bệnh nhân lời nói, đã toàn bộ chữa khỏi." Thẩm Thành nói. "Chữa khỏi?" Mộ Dung bà còn chưa lên tiếng, Bạch Nguyệt Tịch lại bỗng nhiên kéo cao âm lượng. "Ân." Bạch Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, bình thản nói, "Không sai, vừa mới Thẩm đại nhân đã toàn bộ chữa khỏi." "Chị, chữa khỏi?" Bạch Nguyệt Tịch tự mình lẩm bẩm, thất hồn lạc phách nhìn xem tỷ tỷ, đáy lòng bắt đầu sinh ra sợ hãi một hồi. Đáng ghét, lại bị vượt lên trước sao? Cái này Bạch Nguyệt Ly không hiện sơn không lộ thủy, mặt ngoài một bộ chán ghét chủ nhân dáng dấp, có thể đến thời khắc mấu chốt lại ngay lập tức liền đi tìm chủ nhân hỗ trợ, làm ta cũng không dám làm sự tình. A, tiếp tục như vậy, ta Thiên Hồ tộc nhân tâm chẳng phải là đều muốn bị nàng thu đi rồi? Chờ một chút, chủ nhân vì sao lại giúp nàng? Nàng mỗi ngày bày biện cái mặt thối, chủ nhân cũng không thích nàng a. Chẳng lẽ nàng là cố ý giả trang ra một bộ thanh thuần dáng dấp, nghĩ biện pháp làm tức giận chủ nhân, lại để cho chủ nhân dạy dỗ nàng sao? Lino, ngươi cái tên này, quả nhiên là ta Nguyệt Nô họa lớn trong lòng a. Bạch Nguyệt Ly tức giận răng đều nhanh muốn cắn nát. Tiểu Hoa Nhi, ngươi xác định cái này trong không khí rời rạc độc tố cũng không phải bình thường được a? Mộ Dung bà nhíu mày. Ha 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 ha. Yên tâm đi, đây quả thật là không phải bình thường độc, nhưng cái này tiểu hữu cũng không phải bình thường thầy thuốc a. Đúng lúc này, Lý Thần Y vén rèm lên, cười lớn đi ra. Lão phu làm nghề y hỏi bệnh nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua khó giải quyết như thế bệnh, cũng chưa từng gặp qua như vậy có một phong cách riêng thầy thuốc. hôm nay thấy, thế nhưng là mở rộng tầm mắt, mở rộng, hả? Hắn đang nói, đi đến Thẩm Thành bên cạnh, còn muốn nói điều gì, lại vừa hay nhìn thấy Mộ Dung bà bà. Trong chốc lát, Lý Thần Y liền sắc mặt đột biến, tiếp lấy không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy. Này làm sao đây là? Thẩm Thành không hiểu sao, xuất phát từ bản năng, lại một cái kéo lại hắn. Ai, tiểu hữu, ngươi thả ra, ngươi thả ra a. Lý Thần Y rằng co, có thể hắn một cái thầy thuốc chuyện gì Thẩm Thành đối thủ, tự nhiên tốn công vô ích. Đúng lúc này, Mộ Dung bà lại lên tiếng, "Lý Tam ca." Thanh âm của nàng cùng vừa mới cực kỳ khác biệt, mang theo một loại run rẩy, tựa như là tại cố nén cái gì. Mà thanh âm kia vang lên sau đó, còn tại dãy rủa Lý Thần Y liền bất động. Ai? Hắn nặng nề thở dài một tiếng, chậm rãi quay đầu, "A Ngọc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Mộ Dung bà lại là lập tức bưng kín mặt mình, nghiêng đầu đi, "Tam ca, ngươi chớ có nhìn ta." "A Ngọc." Lý Thần Y lại là thở dài một tiếng, hướng Mộ Dung bà đi tới. Thẩm Thanh lúc này mới hiểu rõ tới, Lý Thần Y cùng Mộ Dung Tuyết Sư Tôn hẳn là có chút cố sự. Chương 315, cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại? 2, chương 315, cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại? 2, Tam ca. Mộ Dung bà lại là lui lại một bước, thanh âm bên trong đeo lên một ít nghẹn ngào, "Cái này, bên này còn không có bệnh nhân sao?" "Trước chữa bệnh, chữa bệnh." "Đúng, đúng đúng." Lý Thần Y bước chân cũng đột nhiên dừng lại, "Không sai, chữa bệnh." Dứt lời, hắn liền xoay người, lại lần nữa đi vào phòng bệnh, chỉ là bước chân so với vừa mới, rõ ràng có chút phát hư. "Tam ca." Mộ Dung bà nhìn hắn bóng lưng, đột nhiên khóe mắt nhỏ ra hai giọt nước mắt, "Tuyết Nhi, ngươi có mang nữ công sao?" "A, bà, phòng ta có." Bạch Nguyệt Tịch cũng toàn bộ đều hiểu, giữ chặt Mộ Dung bà cánh tay, "Ta tới giúp ngươi." "Ta cũng tới." Đoan Mục Doanh cũng đi theo. Dứt lời, Mộ Dung bà liền đi theo hai nữ cùng nhau đi phòng khác. Đi thời điểm, thân ảnh của nàng cũng giống như Lý Thần Y, lòng bàn chân chột dạ. Đợi nàng thân ảnh hoàn toàn biến mất, Thẩm Thành mới nhìn hướng Mộ Dung Tuyết, "Ngươi bà cùng Lý Thần Y là ai?" Mộ Dung Tuyết thở dài một tiếng, bà từng nói qua, nàng 20 năm trước yêu một cái đàn ông phụ lòng, hơn nữa còn giúp cái kia đàn ông phụ lòng ngăn cản một tiễn, nhưng cái kia đàn ông phụ lòng lại cách nàng mà đi. Cái đàn ông phụ lòng chính là... Thẩm Thanh nhìn hướng phòng bệnh, "Ân, thiên hạ đệ nhất thần y Lý Tam Vượng." "Không, hắn hiện tại phải gọi chính hắn lấy danh tự, Lý Thanh Tuyệt." Mộ Dung Tuyết thở dài một tiếng, lắc đầu, "Lý Thanh Tuyệt, thiên hạ đệ nhất thần y." Thẩm Thanh trừng mắt nhìn, không nghĩ tới vừa mới cái kia bác sĩ địa vị vậy mà lớn như vậy, chắc không được có thể nghĩ ra dùng chuột chuột làm thí nghiệm, loại này vượt thời đại ý nghĩ. Đồng thời, Thẩm Thành cũng bén nhạy chú ý tới một cái khác tin tức. 20 năm trước. Tại sao lại là 20 năm trước? Suy nghĩ một chút, hắn hỏi tiếp, nếu biết cái này đàn ông phụ lòng là ai, bà nàng những năm này liền không nghĩ qua tìm hắn sao? Mới đầu là đi tìm, có thể về sau, ba vượng thúc đem danh tự làm thành Xanh Tuyệt. Xanh Tuyệt, tình cảm tuyệt, bà cũng liền hiểu. Mộ Dung Tuyết lắc đầu, thanh âm bên trong có không ít tức giận, bất quá, ta vẫn cho là bà đã sớm quên hắn, nhưng nhìn nàng vừa mới bộ dáng kia, sợ là chưa hề quên qua, còn muốn vì hắn đi làm nữ công. A, đáng tiếc, ba vượng thúc sợ là một chút đều không muốn thấy nàng. Thật là không muốn sao? Thẩm Thành lại bỗng nhiên nói. Ân. Mộ Dung Tuyết nghi hoặc. Thiên hạ đệ nhất thần y liễu, tự nhiên có hắn mạng lưới tình báo. Thẩm Thành lắc đầu, hắn như thế nào lại không biết, cái này nghiệp thành là ta đại bản doanh, như thế nào lại không biết, ngươi sẽ tại nghiệp thành đâu? Như hắn thật sự tình cảm tuyệt, như thế nào lại tới nghiệp thành y nhân đâu? Lần này tới đây, đến tột cùng là vì y nhân, vẫn là... Nghe nói như thế, Mộ Dung Tuyết yên tĩnh trở lại. Nàng yên tĩnh nhìn xem trong phòng bệnh, bận rộn thân ảnh nhóm, không còn nhiều lời. Thẩm Thành cũng không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh bồi tiếp nàng, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Ở một bên Bạch Nguyệt Ly, thấy cảnh này, mí môi, không biết suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng phút từng giây. "Vô Cứu, ngươi nói, năm đó bà cùng ba vượng thúc ở giữa, đến cùng phát sinh cái gì đâu?" Mộ Dung Tuyết đột nhiên nói. "Ta quận chúa đại nhân a, vấn đề này, ta sợ rằng không có khả năng biết ta." Thẩm Thành lắc đầu. Nói thật, hắn cũng có nhiều tò mò rồi. 20 năm trước, vì cái gì lại là 20 năm trước? Lý Thần Y cùng Mộ Dung bà ở giữa sự tình, cùng trận kia giao châu chi chiến, có liên quan gì sao? Khu khu. Đúng lúc này, tiếng ho khan từ phía sau vang lên. Mộ Dung Tuyết cùng Thẩm Thành đồng thời quay người, đã thấy quần áo chỉnh tề, vẽ xong nữ công Mộ Dung bà từ ngoài trướng đi đến. Tuế Nguyệt tại trên mặt nàng dấu vết lưu lại, bị nữ công dần dần lao đi, chỉ để lại một tấm phong vận vẫn còn khuôn mặt. Chỉ nhìn khỏe mắt nàng phong tình, Thẩm Thành liền có thể vững tin, 20 năm trước, nàng nhất định là vì phong hoa tuyệt đại nữ tử. Giống như, hiện tại Tuyết Nhi. Bà. Mộ Dung Tuyết tiến lên một bước, đỡ nàng. Tuyết Nhi, bà ta hôm nay, khu cụ, khu cụ. Mộ Dung bà nói xong, xác nhận quá mức kích động, khống chế không nổi, ho khan. Mộ Dung Tuyết đỡ nàng, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng, bà ngươi, ta hiểu, ta hiểu. Bà, ta cam đoan, ngươi hôm nay là trên đời này cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Khu cụ, vậy liền tốt, vậy liền tốt. Mộ Dung bà bật cười, nhưng lại không cao hứng nói xong, à, tiện nghi ba vượng, cái tiện nhân kia. Đúng vậy a, tiện nghi hắn. Mộ Dung Tuyết cũng gật đầu nói. Mộ Dung bà lại là cười cười, sau đó, vỗ Mộ Dung Tuyết tay, thẳng tắp đã cẩu lũ lưng eo, hướng phòng bệnh đi đến. Trong phòng bệnh, Lý Thanh Tuyệt còn tại chỉ huy các đồ đệ, có thể ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi Mộ Dung bà nửa tấc. Cứ như vậy, giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. 3 mét, 1 mét, nửa mét. Cuối cùng mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Tam ca. Mộ Dung bà nước nở nói, đến, vì cái gì còn muốn trốn tránh ta đây? Ta. Lý Thanh Tuyệt nhắm mắt lại. Tam ca, ta đẹp không? Mộ Dung bà vừa cười vừa nói. Đẹp, thật đẹp, là thiên hạ đẹp nhất nữ tử. Lý Thanh Tuyệt mở to mắt, đã khóc không thành tiếng. A Ngọc, ta có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi. Tam ca, ta hiểu, ta đều hiểu. Mộ Dung bà lắc đầu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định, nhưng tất nhiên ngươi trở về, vậy liền nói rõ, bọn hắn cũng bay về rồi, phải không? Ân. Lý Thanh Tuyệt gật gật đầu, đúng vậy, bọn hắn trở về. Trận kia để Tiên Hoàng trấn Bắc quân, toàn quân bị diệt dịch bệnh, trận kia thôn phệ tất cả mọi người ác mộng, trở về. Tiên Hoàng a. Mộ Dung bà thở dài một tiếng, tựa như đang nhớ lại quá khứ, năm đó, Tiên Hoàng nói cho chúng ta biết, còn có hy vọng, nhất định còn có hy vọng, hắn để cho chúng ta hai cái rời đi, đi tìm một người, một cái đáp ứng hắn cầu nguyện, nguyện ý thủ hộ bây giờ bệ hạ người. Hắn nói, cái kia nhân tài là hy vọng. Hắn nói, người kia sẽ không để hắn cùng 5 vạn trấn Bắc quân chết, uổng phí hết. Hắn để cho chúng ta đem 20 năm trước mặt phía Bắc tiền tuyến phát sinh hết thảy, đều nói cho người kia. Như vậy, Tam ca a, ngươi tìm tới người kia sao? Nói xong, Mộ Dung bà bắt lấy Lý Thanh Tuyệt tay. Không có. Lý Thanh Tuyệt thở dài một tiếng, ta ba vượng, có phụ Tiên Hoàng nhờ bà, ta không có tìm được người kia, cũng không có tìm tới điều trị ác mộng chứng phương pháp. Ta cố gắng 20 năm, dùng hết toàn bộ biện pháp, đi tìm hắn. Ta cố gắng 20 năm, nghĩ biện pháp đối kháng, thông qua không khí truyền bá ăn mòn bệnh. Thế nhưng là, quay đầu lại, ta lại liền trên người bọn họ, những thứ này so với ác mộng chứng, nhẹ nhiều ăn mòn bệnh, đều không có cách nào trị liệu. A Ngọc, ta có lỗi với ngươi, ta càng có lỗi với Tiên Hoàng. Lý Thanh Tuyệt thương xót mà nhìn xem quanh mình thiên hồ bệnh nhân, giống như hắn tại 20 năm trước trấn Bắc quân, trong quân doanh, nhìn xem những cái kia bị ác mộng bệnh cắn nuốt huynh đệ. Tam ca, không việc gì. Mộ Dung bà nắm chặt Lý Thanh Tuyệt tay, lần này, chúng ta cùng nhau tìm, chúng ta sẽ tìm đến hắn, 20 năm không đủ, liền lại tìm 20 năm, 30 năm, 40 năm. Chúng ta cùng nhau, Không, A Ngọc. Lý Thanh Tuyệt lại bỗng nhiên cười, ánh mắt nhìn hướng bên ngoài trướng thẩm thành, khóe mắt chảy ra hai hàng nhiệt lệ, ta không có tìm được Tiên Hoàng trong miệng người kia, nhưng vận mệnh à, lúc nào cũng như thế ưa thích trêu chọc người. Lần này, ta nghĩ, ta tìm tới hy vọng, một cái có thể đối kháng cơn ác mộng kia hy vọng. Thẩm Thành ngăn cách rèm, tiên tính nghe lấy bọn hắn đối thoại, ánh mắt dần dần cùng Lý Thanh Tuyệt đụng vào nhau. Giờ khắc này, Thẩm Thành minh bạch, Lý Thanh Tuyệt vì sao muốn bỏ xuống Mộ Dung bà 20 năm. Thẩm Thành cũng minh bạch, vì sao nhìn thấy chính mình chưa khỏi những thứ này hồ yêu, hắn sẽ như thế mừng rỡ như điên, nói không ra lời. Hắn, toàn bộ đều hiểu. Đó lấy, Thẩm Thành nắm chặt nắm đấm, nhớ lại thanh đồng cốt phiến bên trong phát sinh hết thảy. Nhớ lại, tại Nam Cung Nguyệt sinh ra đêm đó, hắn tại Nam Cung Nguyệt trước mặt phụ mẫu làm ra hứa hẹn. Sau đó, hắn ở trong lòng nói ra, "Không, Lý bác sĩ, ngươi không hề có lỗi với Tiên Hoàng, ngươi đã tìm tới cái kia đáp lại hắn cầu nguyện người. Các ngươi đã tìm tới ta." Chương 316, Bạch Nguyệt Tịch, xin chủ nhân ban cho ta đi. 1. Chương 316, Bạch Nguyệt Tịch, xin chủ nhân ban cho ta đi. 1. Tam ca, ngươi nói hắn là hy vọng. Có ý tứ gì? Mộ Dung bà nhìn hướng Lý Thanh Tuyệt. "Ân, A Ngọc, ngươi nhìn những thứ này." Lý Thanh Tuyệt lấy ra một cái ống thủy tinh, cái ống bên trong đang chứa mấy vị bệnh nhân da mảnh cùng móng tay nát. Mộ Dung bà tiếp nhận, dùng linh lực cảm giác một chút, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, cái này bệnh, cùng năm đó ác mộng bệnh rất giống, thế nhưng hình như lại không có nghiêm trọng như vậy. Thẩm Thanh ở một bên nhìn xem, có chỗ minh ngộ. Thế giới này mặc dù không có phát minh ra kính hiển vi dạng này khí giới, nhưng có so với càng dùng tốt hơn đồ vật, linh lực y thuật. Hơn nữa, quỷ diện nhân nâng lên cái kia ác mộng chứng 20 năm trước đã buộc phát qua. Buộc phát địa điểm chính là Tiên Hoàng chỗ mặt phía bắc chiến trường. Không sai, cái này bệnh là cùng ác mộng bệnh cùng loại ăn mòn. Lý Thanh Tuyệt gật gật đầu, đây cũng là vì cái gì ta vội vàng chạy tới nơi này, ta nghĩ thử một chút ta mấy năm nay nghiên cứu phương thuốc có hữu dụng hay không. Nhưng rất đáng tiếc, ta phương pháp chỉ có thể ức chế bệnh nhân trong cơ thể ăn mòn, để tuổi thọ từ nguyên bản 12 canh giờ chuyển biến làm 30 ngày đến 2 năm không giống nhau, nhưng không thể trừ tận gốc. Dạng này a? Mộ Dung bà bưng cái cầm suy nghĩ một hồi, ôn nhu cười, Tam ca, ngươi đã rất lợi hại, có thể đem bệnh nhân mong muốn tuổi thọ tăng lên ít nhất 30 lần, đã là khó lường hành động vĩ đại. Nhưng những thứ này còn chưa đủ, xa xa không đủ. Lý Thanh Tuyệt nói tiếp, ác mộng chứng muốn so độc này càng thêm mãnh liệt, nếu là những thứ này độc đều không thể trị tận gốc, cái kia ác mộng chứng liền khó hơn. Nhưng cũng may, ta phát hiện hắn. Nói xong, Lý Thanh Tuyệt liền nhìn hướng Thẩm Thành, hai mắt đều đang tỏa sáng, hắn lại có thể đem những thứ này ăn mòn triệt để loại bỏ, hơn nữa, liền một canh giờ đều không dùng đến. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? A Ngọc, ta đương nhiên biết. Mộ Dung bà gật gật đầu, nhìn hướng Thẩm Thành ánh mắt cũng cực nóng. Nàng trước đây chỉ là nghe nói qua Thẩm Thành, biết hắn nhiều lần cứu vớt đại ngu tại thủy hỏa bên trong, lập xuống công lao hắn mã. Nhưng lại không biết, hắn tại y thuật bên trên vậy mà còn có bực này tạo nghệ. Rõ ràng chỉ có 20 tuổi niên kỷ, hắn là thế nào làm đến? Chẳng lẽ trên đời này thật có người sinh ra đã biết hay sao? Không nghĩ tới Tuyết Nhi vậy mà tìm cái dạng này như ý lang quân, thật sự là ta Mộ Dung ra may mắn à. Mộ Dung bà không khỏi cảm khái nói. Ân, Tuyết Nhi lang quân. Lý Thanh Tuyệt trừng mắt nhìn, hắn là Tuyết Nhi lang quân. Đúng a, ngươi không biết. Mộ Dung bà cũng đi theo trừng mắt nhìn. A. Lý Thanh Tuyệt chậm rãi đưa ánh mắt rời về phía Thẩm Thành, khỏe miệng có chút run rẩy, trên phố nghe đồn đều nói, Tuyết Nhi người yêu là quốc công tới đi.
Đó cũng không phải.
Mộ Dung bà lắc đầu.
Hô, vậy liền tốt.
Lý Thanh Tuyệt nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa mới thế nhưng là mang theo đệ tử cùng nhau, đối với Thẩm Thành nói năng lô mãng à, phải biết, hắn hiện tại cũng không có quan thân, dựa theo đại ngu luật pháp, bình dân đối với quốc công nói năng lô mãng, nhưng là muốn chém đầu. Còn tốt Thẩm Thành không phải quốc công gia. Dù sao hắn lập tức liền muốn phong vương, lần này lớn như vậy công lao, những cái kia thế gia quan văn chính là muốn ngăn, cũng ngăn không được. Mộ Dung bà nhẹ nói.
Lý Thanh Tuyệt.
Cái quái gì, vương gia.
Ngươi người này nói làm sao thở mạnh a?
Dựa theo đại ngu luật, chống đối vương gia xử phạt, tựa như là
lăng trì nha.
Mộ Dung bà nhẹ nói, hiểu ý cười một tiếng.
Lý Thanh Tuyệt tại chỗ con ngươi chấn động, trên mặt đối với Thẩm Thành thưởng thức, dần dần hóa thành gượng ép đủ cười.
Hắn xoa xoa tay, đi đến Thẩm Thành bên cạnh, tiếp lấy tựa như quen kéo lại Thẩm Thành cái cổ. Cái kia, tiểu hậu sinh a, vừa mới lao phu đối với ngươi nói năng lô mang chút, ngươi cái này vương gia trong bụng có thể đi thuyền, có lẽ không quan trọng a.
Không quan trọng.
Thẩm Thành ánh mặt trời cười một tiếng, cùng Mộ Dung bà liếc nhau.
Hô, vậy liền tốt.
Ân, lão tiên sinh yên tâm, không cho ngươi phán lăng chỉ, liền
chém ngang lưng đi.
Thẩm Thành lại là ánh mặt trời cười một tiếng.
Lý Thanh Tuyệt khoe miệng lập tức co quắp.
Các đệ tử của hắn mặt cũng đều lập tức biến thành mức đắng, thay đổi vừa mới hôn vui lòng tư thái, đều định hót xuống tới.
Ha ha, hắc hắc, đại nhân, ngài là nói đùa đúng không?
Ai nha, chúng ta Thẩm vương gia đó là bao nhiêu tha thứ rộng lượng, làm sao lại làm loại chuyện này?
Ô ô ô, Thẩm đại nhân, ngài thả ta đi, ân tình của ngài vĩnh viễn trả không hết ta.
Thẩm Thành nhìn thú vị, hắn tự nhiên là sẽ không xuống tay với bọn họ, nhưng trêu chọc bọn hắn lại là thật có ý tứ.
Khu khu, biết lợi hại chưa?
Mộ Dung bà lại cười đi tới.
Uy, họ Lý, hiện tại ngươi nếu muốn mạng sống chỉ có một con đường có thể đi.
Cái đường gì?
Lý Thanh Tuyệt khổ khuôn mặt.
Tự nhiên là Mộ Dung bà một cái níu lại hắn cổ áo. Gả cho cô nai nai ta.
Gả cho ta, ở rể chúng ta Mộ Dung gia, ngươi liền cũng là huân quý, tự nhiên sẽ không bị chém ngang lưng.
Không ngờ chờ ở tại đây ta đây.
Lý Thanh Tuyệt thở dài một tiếng, lại đột nhiên trầm mặt lại. Một lát sau lắc đầu. A Ngọc, ngươi biết rõ ta như vậy sẽ chậm trễ ngươi.
Mộ Dung bà nắm lấy tay của hắn, chậm rãi buông lòng ra.
Nàng nhìn chằm chằm Lý Thanh Tuyệt mặt, hít sâu một cái, tiếp lấy giận mắng một tiếng, thứ hèn nhát.
Nói xong, liền quay đầu bước đi, vuốt mắt hướng bên ngoài gian phòng chạy đi.
Chỉ để lại Lý Thanh Tuyệt một người, chân tay luống cuống tại nguyên chỗ.
Ngươi xác định không đuổi theo?
Thẩm Thành nhíu mày nhìn xem hắn.
Truy?
Truy cái gì truy?
Lý Thanh Tuyệt lắc đầu, trầm ngâm nói, từ xưa trung hiếu không song toàn, ta sớm đã đem tâm ta hiến tặng cho tiên hoàng, hiến tặng cho quốc gia. Không biết lúc nào, ta liền sẽ chết đi.
Nếu là cùng nàng kết hôn, mới là chậm trễ nàng.
Không phải, ngươi cái này trung hiếu song toàn dùng không đúng lắm đi.
Thẩm Thành im lặng đến cực điểm.
Ngươi đang nói gì đấy?
Mộ Dung Tuyết chống nạnh đứng dậy, ba bước thúc, ngươi cảm thấy ngươi làm như thế, bà liền sẽ vui vẻ sao?
Nàng đợi ngươi 20 năm a, 20 năm.
Nhân sinh có mấy cái 20 năm?
Ngươi đây bất quá là tại bản thân cảm động mà thôi.
Liền làm ta là bản thân cảm động đi.
Lý Thanh Tuyệt lắc đầu, trầm mặt cúi đầu.
Ngươi.
Mộ Dung Tuyết cắn răng, sắp tức nổ tung.
Nàng từ nhỏ mẫu thân liền qua đời, phụ thân cũng không ở bên người, đều là đi theo bà lớn lên.
Từ nàng bắt đầu hiểu chuyện, liền thường xuyên nhìn thấy bà một người lén lút tại trong đêm, đối với Lý Thanh Tuyệt lưu lại tin tốt tiết.
Hồi nhỏ, Mộ Dung Tuyết không hiểu, tưởng rằng những cái kia tin làm khóc bà,
cho nên liền một mùi lửa đem bọn hắn toàn bộ đều thiêu.
Một lần kia là bà lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần hướng nàng nổi giận.
Nàng đến nay đều quên không được, bà đem những cái kia đốt thành cho thư một chút xíu nhặt lên, hợp lại, sau đó ôm bọn họ thống khổ bộ dạng.
Người tên hèn nhát này, hèn nhát.
Mộ Dung Tuyết mắng, liền hướng Lý Thanh Tuyệt đi đến.
Tốt.
Thẩm Thành lại trước nàng một bước, ngăn tại trước người nàng.
Vô cứu, ngươi tránh ra, không cần ngăn ta, ta muốn thức tỉnh cái này ngu ngốc.
Tốt tốt, giao cho ta, ngươi yên tâm.
Thẩm Thành lại trở về nàng một ánh mắt, nắm chặt lại tay của nàng.
Mộ Dung Tuyết hít sâu một cái, lại trừng Lý Thanh Tuyệt một cái, sau đó mới quay đầu đứng đến một bên.
Chương 316, Bạch Nguyệt Tịch, xin chủ nhân ban cho ta đi.
2, chương 316, Bạch Nguyệt Tịch, xin chủ nhân ban cho ta đi.
2, Bạch Nguyệt Ly, Bạch Nguyệt Tịch, Đoan Mục Doanh Tổ ba người, một mực lén lút nhìn xem nơi này sự tình, có thể nói là ăn dưa ăn đến no bụng.
Giờ phút này cũng là hiếu kỳ mà nhìn xem Thẩm Thành cùng Lý Thanh Tuyệt.
Nam nhân này là kẻ ngu a,
ưa thích người chờ hắn 20 năm, hắn vậy mà còn cự tuyệt.
Nói cái gì không thể chậm trễ nhân ra, mẹ nó, ta tức giật cười.
Đồng ý.
Một, chính là thuần đồ đần.
Các ngươi nói, chủ nhân có thể khuyên động đến hắn sao?
Ta cảm giác không thể, loại này đồ đần tính cách đều rất vặn mẹo, đắm chìm tại thế giới của mình, chính mình nghệ thuật bên trong không thể tự thoát ra được.
Cho dù là Thẩm công tử, cũng không quên nổi.
Đồng ý, không quên nổi.
Còn có, ta lập lại một lần, Thẩm Thành không phải chủ nhân ta.
Ha ha. Bạch Nguyệt Ly, ai nói Thẩm Thành là chủ nhân ngươi, tự mình đa tình, càng che càng lộ.
Tốt tốt, chớ ồn ào, Thẩm công tử đi qua.
An Dưa Tổ ba người nói xong, tại sau tấm bình phong đứng, chồng nông lên nhìn trộm, cặp mông lắc một cái lắc một cái.
Thẩm Thành cũng đã đi tới Lý Thanh Tuyệt trước mặt, lôi kéo hắn đi vào một cái căn phòng độc lập, bố trí kết giới.
Kết quả là, trong gian phòng đó, liền chỉ còn lại Mộ Dung Tuyết, Thẩm Thành, Lý Thanh Tuyệt cùng An Dưa Tổ ba người.
Đừng quên ta, vô dụng.
Lý Thanh Tuyệt 45 độ vai diễn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ta không cho được nàng hạnh phúc, buông tay, là ta duy nhất có thể làm.
Yên tâm, ta không phải muốn quên ngươi.
Thẩm Thành buông buông tay, nói tiếp, ta chỉ là nói cho ngươi một sự thật mà thôi.
Sự thật?
Đúng. Thẩm Thành kéo cái ghế tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nói tiếp, ân, chúng ta trước giả như, thời gian có thể vượt lên hết thảy, đồng thời, qua 20 năm nữa, Mộ Dung bà thật sự quên ngươi, cái kia, sẽ phát sinh cái gì đâu?
Sẽ phát sinh cái gì?
Lý Thanh Tuyệt nhíu mày. Dựa theo ngươi thuyết pháp, đến lúc đó, Mộ Dung bà hẳn là muốn gả cho người khác a.
Thẩm Thành nói tiếp, có thể là nhà ai quân quý, có thể là cái nào tướng quân, cũng có thể là cái nào đó hoàng tộc.
Ừm. Nghe đến đó, Lý Thanh Tuyệt biểu lộ có chút biến hóa, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói, như vậy, đối với nàng mà nói, chính là hạnh phúc nhất kết cục.
Ân, xác thực.
Thẩm Thành nói tiếp, nàng à, sẽ cùng nàng ưa thích nam nhân, trong phòng ngủ, tại món ăn đường, tại giường, tại mặt đất, tại phòng tắm, cùng nhau chia sẻ lẫn nhau yêu.
Chờ, chờ chút, ngươi đang nói cái gì?
Lý Thanh Tuyệt sắc mặt đổi biến, chờ một chút, ngươi.
Thẩm Thành lại không để ý tới hắn, tiếp tục nói, khi đó nếu như ngươi chết thì cũng tôi đi, như ngươi còn chưa có chết, tại bên ngoài du lịch nhiều năm về sau, liền nghĩ tới Mộ Dung bà. Ngươi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, liền trở về nhìn nàng, nhưng làm ngươi đẩy cửa ra trong mấy mắt. Ngươi thích nhất người, ngươi thích nhất A Ngọc, lại đang cùng nàng hiện tại phu quân, tại viện quan bên trong.
Đừng, đừng nói nữa, đáng chết, đừng nói nữa.
Lý Thanh Tuyệt trong nháy mắt che lại lỗ tai, đáng chết, ngươi đến cùng đang nói cái gì?
Vẫn chưa xong nha.
Thẩm Thành nói tiếp, đột nhiên tới gần Lý Thanh Tuyệt, âm thanh gần như địa ngục nói nhỏ, nàng à, ngẩng đầu, nhìn thấy ngươi, ngươi đoán nàng sẽ nói cái gì đâu?
Là đối ngươi nói, đã lâu không gặp.
Vẫn là đối với nàng trượng phu nói.
Nói tới chỗ này, Thẩm Thành dừng một chút, tiếp lấy nhìn chằm chằm Lý Thanh Tuyệt con mắt, trầm giọng nói, dùng thêm chút sức.
A a a a a.
Lý Thanh Tuyệt rốt cuộc khống chế không ngừng, ôm chặt lấy đầu, hét lớn, không, không, không.
Không được.
Không được a.
Không, không, tuyệt không, ta quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy a.
Cái này mẹ hắn là địa ngục, là 18 tầng địa ngục a.
A a a a.
A Ngọc, ta là xóa bức.
Ta là xóa bức a.
Nói xong, hắn liền trực tiếp liền xông ra ngoài, hướng Mộ Dung bà đuổi tới.
Thẩm Thành nhìn xem hắn cái kia điên cuồng bóng lưng, nhẹ gật đầu, tạm được, còn không có triệt để biến thành rùa, còn có thể cứu.
Cái này, dạng này cũng được.
Mộ Dung Tuyết ở một bên đều nhìn ốc.
Khiêm tốn một chút, không cần ngạc nhiên.
Thẩm Thành buông buông tay.
Nếu không phải cái này Lý Thanh Tuyệt não không bình thường, hắn cũng sẽ không ra hạ sách này.
Không có cách, đối phó những thứ này nghĩ hết biện pháp bản thân cảm động bại não, duy nhất phương pháp, chính là nói cho bọn hắn, đem yêu mình nữ nhân bức ở một bên, sẽ là cái gì kết quả.
Nếu là những hình ảnh này bọn hắn cũng có thể tiếp thu.
Cái kia Thẩm Thành liền thật không có chiêu, chỉ có thể nói một câu không hổ là tóc xanh rùa, đáng đời ngươi xếp cầu phía sau.
Làm như vậy, có phải là có chút quá mức?
An Dư tổ ba người cũng tại một bên nhìn sửng sốt, Bạch Nguyệt Ly nhíu mày, Lý Thanh Tuyệt lần này đạo tâm đều phải nát đi.
Hắn nên,
hiện tại không thức tỉnh cái này ngu ngốc, đợi đến thật sự bi kịch phát sinh, đó mới là thật sự bi kịch đây.
Đoan Mục Doanh lẩm bẩm, ngươi nói đúng không, Bạch Nguyệt Tịch?
Ha ha, ha ha.
Bạch Nguyệt Tịch lại tại một bên cười khúc khích.
Ngươi làm gì chứ?
Bạch Nguyệt Ly nhíu mày.
A.
Bạch Nguyệt Tịch vội vàng lấy lại tinh thần. Không, không có gì.
Khu khu.
Nàng vừa mới nghe chủ nhân giảng thuật thời điểm, đem chính mình đưa vào Lý Thanh Tuyệt ta mở cửa về sau, phát hiện chủ nhân đang cùng Tuyết Nhi quận chủ tại huyền quan chỗ. Mà nàng chỉ có thể hèn mọn chạy đến chủ nhân sau lưng.
Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Tịch liền không tự giác hưng phấn lên.
Bạch Nguyệt Ly cùng Đoan Mục Doanh, mặc dù không có đoán được Bạch Nguyệt Tịch nhìn thấy cái gì hình ảnh, nhưng vẫn là không tự giác cùng nàng kéo dài khoảng cách, sợ bị con hàng này truyền nhiễm bên trên.
Bố cứu, chúng ta đi xem một chút ta sợ xảy ra chuyện.
Mộ Dung Tuyết suy nghĩ một chút, lo lắng nói.
Xảy ra chuyện?
Thẩm Thành lại nhíu nhíu mày, có thể xảy ra chuyện gì, cũng không thể là Lý Thanh Tuyệt cái này ngu ngốc, trở về cầu hợp lại, ngươi bà không muốn, hắn dùng sức mạnh à?
Hắn dùng sức mạnh.
Mộ Dung Tuyết sắc mặt lập tức quái dị, ngạch, vô cứu, ngươi có hay không nghĩ tới, tại sao là bà giúp Lý Tam Thúc ngăn cản một tiễn?
A.
Thẩm Thành nháy mắt mấy cái. Lý Tam Thúc là cái ôn nhu bác sĩ không giả, có thể bà hóa ra là một nhị phẩm tướng quân a.
Mộ Dung Tuyết thở dài nói, trước đây đều là nàng bảo vệ Tam Thúc cả.
A.
Thẩm Thành lại nháy mắt mấy cái.
Mộ Dung Tuyết lo lắng nói, bây giờ bà lại tại nổi nóng, Tam Thúc ép cờ lại thấp.
Ngươi nói Tam Thúc hiện tại đi qua, nếu là không lựa lời nói, đem ngươi nói những cái kia nói cho bà nghe.
A a a a.
Nữ hiệp tha mạng a.
Nàng lời còn chưa dứt, Lý Thanh Tuyệt tiếng hét thảm, liền từ bên ngoài truyền vào.
Ngay sau đó, chính là Mộ Dung bà tiếng giống giận dữ, Lý Tam Vượng, ngươi cái này ngu ngốc nón xanh con rùa, lao nương hôm nay liền tiếng ngươi.
Thanh âm kia, đinh hay nhức óc.
Đinh hay nhức óc.
Dung chuyển trời đất,
hủy thiên diệt địa.
Xong.
Mộ Dung Tuyết cùng Thẩm Thanh liếc nhau, đều là trầm mặc lại.
Không đến nửa giây sau đó, hai người liền cùng nhau xông tới.
Ai 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 ai, bà, kiếm hạ lưu người.
Lưu người a.
Một mực tại bên ngoài phòng, tiên lặng ăn dưa bí kiếm Tịch Tuyệt, cũng chưa xuất thân hình.
Trôi kiếm của nàng chỗ, hiện ra một con mắt.
Trong mắt thấp thỏm lo âu đến cực hạn,
hoa, hiện tại nhân tộc, đã như thế điên cậu mã.
Đáng sợ, thật đáng sợ răng.
Thiếp thân tuyển chọn cái này kêu Thẩm Thành.
Thật sự không sai cậu mã.
Chương 317, ra tay ác độc Bạch Liên Hoa no chiêu số, 1, chương 317, ra tay ác độc Bạch Liên Hoa no chiêu số. Một, Thẩm Thành cùng Mộ Dung Tuyết từ y quán bên trong đi ra, truy hướng Lý Thanh Tuyệt cùng Mộ Dung bà.
Đúng lúc này, nữ giám chính sư Ngữ Viên từ Thẩm Thành trong cơ thể bay ra, ôn nhu nói, Thẩm Thành, đông bắc phương hướng, có đồ vật.
Ân. Thẩm Thanh dừng bước lại, mở ra sửa đổi chi nhãn. Quả nhiên, một tia nhàn nhạt căn nguyên khí tức từ đông bắc phương hướng kéo dài tới. Cái kia căn nguyên khí tức cùng thiên hồ nhất tộc các dũng sĩ trên thân cực kỳ tương tự. Sẽ là cảm ấy sao? Thẩm Thanh bình tĩnh nói. Hẳn không phải là, đối phương cố ý tại ẩn giấu khí tức, so với mai phục càng giống là quan sát. Sư Ngữ Viên suy nghĩ một chút, điềm tĩnh lắc đầu, lại nói, mai phục ngươi cũng không phải chuyện đơn giản. Ân. Thẩm Thanh gật gật đầu. Trải qua Long Thần thôn chiến dịch, hắn thực lực đã có thể cùng nhị phẩm cao thủ chính diện đối quyết, lại không sợ căn nguyên xâm thực. Nghĩ mai phục hắn, xác thực không dễ dàng. Bất quá, Thẩm Thanh nhìn xem cái kia khí tức như có như không, lại có một loại khác suy đoán. Đã như vậy lời nói, Thẩm Thanh suy nghĩ một chút, nói với Mộ Dung Tuyết, Tuyết Nhi, ngươi trước đi tìm bà cùng Lý Thanh Tuyệt, ta còn có chút sự tình. Mộ Dung Tuyết liếc Thẩm Thanh một cái, vốn định đáp ứng, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, một phát bắt được tay của hắn. Tuyết Nhi, ngươi muốn làm cái gì, mang ta cùng nhau đi. Mộ Dung Tuyết ánh mắt kiên định. Thẩm Thanh lắc đầu, có thể sẽ có nguy, ta đương nhiên biết sẽ có nguy hiểm. Mộ Dung Tuyết mím môi lại, nhưng ta không nghĩ lại trong nhà chờ ngươi, ta không nghĩ. Giống bà như thế. Nghe nói như thế, Thẩm Thanh tâm thần run lên. Xem ra, Mộ Dung bà cùng Lý Thanh Tuyệt ở giữa sự tình, cho Tuyết Nhi xung kích, xa so với chính mình tưởng tượng lớn. Đúng vậy a, chính mình động một chút lại biến mất, một mình đối mặt nguy hiểm. Tuyết Nhi đối với chính mình nhớ mong, sợ rằng căn bản không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Còn chưa chờ Thẩm Thanh nói cái gì, Mộ Dung Tuyết tay nhỏ liền trượt vào lòng bàn tay của hắn, quật cường âm thanh cũng chui vào thái của hắn quyết. Vô cứu, ta giống như ngươi, đều là tam phẩm, ta cũng rất mạnh, nếu là có cái gì nguy hiểm, ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Tốt, vậy làm phiền ngươi. Thẩm Thanh suy nghĩ một chút, cười nói, là thủ độc liên hoa tiền bối. Nô. Ngươi nếu là lại như thế kêu bản cung liền không để ý tới ngươi. Mộ Dung Tuyết mặt lập tức đỏ lên. Tốt tốt tốt, cái kia Tuyết Nhi, chúng ta đi. Lần này, còn xác thực cần ngươi độc hỗ trợ. Thẩm Thanh vuốt vuốt đầu của nàng, đem nàng bế tiểu công chúa trong ngực, hướng trong rừng vội vã đi. Một lát sau, thượng cổ bí kiếm tịch tuyệt hiện ra thân hình, nàng trôi trôi kiếm trong mắt bên trong, tràn ngập nghi ngờ thật lớn. Hoa, hai người này, thật sự không quản Lý Thanh Tuyệt sao? Tiếp tục như vậy, hắn lập tức liền bị cái kia Mộ Dung bà đánh chết răng. Miệng tư, nhân loại thật sự là kỳ diệu miệng a. Tịch Tuyệt lung lay thân kiếm, lại đuổi tới Thẩm Thanh cùng Mộ Dung Tuyết. Chỉ còn lại, Lý Thanh Tuyệt tiếng kêu thảm thiết, trong rừng rậm liên tục không ngừng. Đừng, đừng đánh nữa, nữ hiệp đừng đánh nữa. Ta sai rồi a. Cùng lúc đó, khoảng cách đi quán một cây số bên ngoài trong rừng rậm, Công Tôn Cực Bá đang ngồi xổm ở tại chỗ, một bên bố trí trận pháp, một bên đem một ống màu đen tương chấp vung vào bùn đất. Mấy cái khác Công Tôn gia tử tôn, vây bên người hắn, cũng tại làm giống nhau sự tình. Trong đó một cái tên là Công Tôn Phụng, vừa cười vừa nói, "Cực Bá ca, ngươi nói chúng ta thuốc này có thể giấu giếm được thiên hồ tộc sao?" Nói bao nhiêu lần, bảo ta ba ca, đừng gọi ta Cực Bá ca. Vì cái gì a Cực Bá ca? Ta cảm thấy Cực Bá ca xưng hô thế này, rõ ràng là muốn so Bá ca càng bá khí a. Công Tôn Phụng nghi hoặc, "Ngươi nhìn bá, đã đủ lợi hại, mà vô cùng bá, đây chính là mang theo vô cùng bá, khẳng định càng thêm lợi hại a. Ngươi mẹ nó." Hô, hô. Công Tôn Cực Bá không ngừng hít sâu, để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Bây giờ, Công Tôn gia tại nghiệp thành thế lực đã bị nổ tận gốc, chỉ còn lại bọn hắn cái này một cái cục ngầm. Đừng nhìn bên cạnh cái này kêu Công Tôn Phục tiểu đệ, là cái thiếu thông minh, nhưng hắn đã là số lượng không nhiều đáng tin cậy nhân tài. Một lát sau, Công Tôn Cực Bá mới bình tĩnh trở lại, "Yên tâm đi, chúng ta thuốc này có thể theo bùn đất rót vào những cái kia thiên hồ tộc trong cơ thể. Nhưng thuốc này dược hiệu lại là có thể thông qua dùng tay phát động. Chỉ cần chúng ta không phát động, bọn hắn ăn mòn triệu chứng liền sẽ không tăng thêm, sẽ chỉ vĩnh viễn không tốt đẹp được. Đồng thời, sẽ còn thông qua không khí đem ăn mòn lây cho khác hồ yêu. Mà thiên hồ nhất tộc địa đang đứng ở xây dựng lại, mỗi ngày đều có rất nhiều nghiệp thành bách tính sẽ đến. Cứ tiếp như thế, không bao lâu, chúng ta là có thể đem toàn bộ nghiệp thành đều truyền nhiễm. Tới lúc đó, chỉ cần chúng ta tâm thần khẽ động, cái kia nghiệp thành liền sẽ rơi vào nhân gian luyện ngục. Cái kia Thẩm Thành chính là lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại bản doanh của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này chính là chúng ta báo thủ. Ha 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 ha. Công Tôn Cực Bá nói xong, cười như điên. Ha 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 ha. Còn lại Công Tôn đám tử đệ cũng cùng theo cười như điên. Ha 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 ha. Cực Bá ca anh mình, Cực Bá ca anh mình a. Đúng vậy a, không hổ là ta Công Tôn gia thủ lĩnh, Cực Bá ca. Trong mọi người, chỉ có Công Tôn Phục không cười, ngược lại một mặt bình tĩnh nhìn xem Công Tôn Cực Bá, thế nhưng là Cực Bá ca, vạn nhất chúng ta kế hoạch bị Thẩm Thành phát hiện làm sao bây giờ? Phát hiện? Người đang nói cái gì? Công Tôn Cực Bá buông tay, không cao hứng nói ra, bây giờ nghiệp thành đang tại xây dựng lại, cái kia Thẩm Thành mỗi ngày xử lý chuyện nhà mình đều xử lý không đến, làm sao có thời giờ quản những thứ này hồ ly. Lại nói, chúng ta Công Tôn gia tại cái này khối cánh rừng bên trong kinh doanh nhiều năm, để nhiều như thế ẩn nấp thuật pháp, lại thế nào có thể bị phát hiện? Cái kia Thẩm Thành a, là không thể nào phát hiện chúng ta. Chờ đợi hắn, chỉ có mất đi hết thể tuyệt vọng. Ha ha ha. Phải không? Công Tôn Phục gãi gãi đầu, thế nhưng là, hắn hiện tại liền đứng ở sau lưng ngươi nhà. Ân, ngươi nói cái gì? Công Tôn Cực Bá ánh mắt run lên, giống như là sù lông mèo đồng dạng nhảy dựng lên. Quay đầu nhìn, quả nhiên thấy được Thẩm Thành chính phụ tay đứng ở sau lưng hắn, người vật vô hại mà nhìn xem chính mình. Gặp hắn xem ra, Thẩm Thành còn lên tiếng chào, "Ngươi tốt. Ngươi chừng nào thì ở đây?" Công Tôn Cực Bá rút lui mấy bước, đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Thẩm Thành. Hắn chính là tam phẩm đỉnh phong vũ phu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến nhị phẩm, đừng nói là người, chính là mấy cây số bên ngoài một mảnh lá cây rơi xuống đất, hắn đều có thể phát ra đến. Nhưng vừa mới hắn bị Thẩm Thành sờ soạn quay thân, vậy mà một điểm cảm giác đều không có. Cái này sao có thể? Từ ngươi cùng ngươi cấp dưới chia sẻ ngươi vĩ đại kế hoạch bắt đầu, ta đã có ở đó rồi. Thẩm Thành ánh mặt trời cười một tiếng, bất quá ngươi nói rõ ràng, ta nhìn ngươi cao hứng, liền không có đánh gãy ngươi. Ngươi, đáng chết! Công Tôn Cực bá đầu đầy mồ hôi lạnh, tay chân đều đang phát run. Hắn nhưng là rất rõ ràng, nam nhân ở trước mắt là cái dạng gì quái vật. Nghe nói Công Tôn Vô Cực cường giả như vậy, đều ở trong tay hắn bị đánh cái thảm bại. Nếu không phải dựa vào bí bảo giả chết, đã xa tại cuộc chiến đấu kia bên trong. Chỉ là Công Tôn Cực bá nghĩ mãi mà không rõ, Thẩm Thành là thế nào tìm tới chính mình. Chính mình rõ ràng không có phát động những cái kia hồ ly trên thân thuốc, hơn nữa còn đem che lấp khí tức pháp trận toàn bộ đều mở ra. Theo lý mà nói, hắn không nên cảm thấy được dị thường a. Chẳng lẽ người này thật sự có biết trước bản lĩnh? Vô Cùng Bá đại ca, làm sao bây giờ? Liều mạng với người a. Chúng ta nhiều người như vậy, còn có trận pháp bản thân, hắn chỉ có một cái, ưu thế tại chúng ta. Chúng Công Tôn gia đám tử đệ cũng nhao nhao xuống tới, nắm chặt vũ khí. Liều cái gì liều? Ưu thế tại chúng ta cái truy. Công Tôn Cực Bá đối với chính mình các tiểu đệ chỉ số IQ rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể hít sâu một cái, gào thét lớn rút ra một thanh trường đao, các ngươi chạy mau, nhanh chóng tối lui. Người này tuyệt không phải các ngươi đối thủ, ta tới bọc hầu. Phải. Công Tôn gia đám tử đệ liếc nhau, cũng không do dự nhanh chóng, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng tản đi. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, bọn hắn có nhiều như vậy người, chỉ cần có một cái chạy thoát, là có thể đem bên này tin tức truyền lại cho sau lưng đại nhân vật. Thẩm Thành cũng không ngăn cản, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Công Tôn Cực Bá, ngươi không sợ chết? A, ta Công Tôn Bá, sinh là Công Tôn gia người, chết là Công Tôn gia quỷ. Công Tôn Cực Bá nắm chặt chu đao, vì gia tộc mà chết, ta chết có ý nghĩa. Cực Bá ca, nói thật hay. Công Tôn Phục ở một bên đi theo hét lớn một tiếng, cũng lấy ra trường đao. Đều nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta Cực Bá ca. Công Tôn Cực Bá nhìn hướng hắn, còn có, ngươi làm sao không chạy? Cực Bá ca không chạy, ta làm sao có thể chạy đâu? Công Tôn Phục nắm chặt trường đao, ánh mắt lập lòe. Chương 317, ra tay ác độc Bạch Liên Hoa no chiêu số 2, chương 317, ra tay ác độc Bạch Liên Hoa no chiêu số 2, à, không nghĩ tới, đến cuối cùng lại là ngươi bồi tại lao tử bên cạnh. Công Tôn Cực Bá cười, thoải mái cười, đã như vậy, vậy hôm nay huynh đệ ta hai người, liền liều mạng với hắn. À, liền để cho ta Công Tôn Bá mở mang kiến thức một chút, cái kia để cho Vô Cực Thúc Bá đều cảm nhận được sợ hãi ác quỷ kiếm đi. Dứt lời, hắn liền nắm chặt trường đao, hướng về Thẩm Thành lao đến, cho ta chết. Bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo manh liệt tiếng xé gió lên. Công Tôn Cực Bá giơ cao lên trường đao, lưu lại tại khoảng cách Thẩm Thành không đủ 2 mét khoảng cách. Máu tươi từ khóe miệng của hắn nhỏ xuống trên mặt đất, hắn chậm rãi gục đầu xuống, đã thấy một thanh trường đao từ lồng ngực của hắn xuyên ra ngoài. Nhìn phương hướng, là từ phía sau hắn chọc ra tới. Cái này, làm sao? Công Tôn Cực Bá khó có thể tin nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy Công Tôn Phục đang cười lạnh nhìn mình. Ngươi vì cái gì? Công Tôn Cực Bá đức quãng nói xong, muốn làm phản, Cực Bá ca, đi tốt. Công Tôn Phục lại không nhiều nói, đột nhiên đem đao từ trước ngực hắn rút ra, tiếp lấy lại là một đao chém xuống. Công Tôn Cực Bá đầu liền từ hắn trên cổ rớt xuống đất, lăn lông lốc vài vòng sau đó, lưu lại tại Thẩm Thành bên chân. Cặp mắt kia, đến chết đều không có đóng lại, tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc. Công Tôn Phục lại hất lên trên thân kiếm máu tươi, phình một tiếng, ủy gối tại Thẩm Thành trước mặt, Công Tôn Phục gặp qua vương gia. A, giấu rất sâu a. Thẩm Thành nhàn nhạt cười cười. Vương gia, tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Công Tôn Phục ngóc đầu lên. Không phải ngươi cố ý gián đoạn một bộ phận pháp trận, thả ra cái kia một tia khí tức, dẫn bản quốc công tới đây sao? Thẩm Thành thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, những người kia trên thân thuốc cũng là ngươi trước thời hạn đưa tới đi. Chính là tại hạ. Công Tôn Phục hướng Thẩm Thành liền ôm quyền, mong rằng vương gia khoan dung tại hạ tội. Thẩm Thành không nói gì, chỉ là bình thản nhìn xem hắn. Vừa mới tại cánh rừng bên ngoài, cảm giác được cái kia lao khí tức thời điểm, hắn đã cảm thấy không thích hợp. Giờ phút này thấy Công Tôn Phục, quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng. Công Tôn Phục, dễ dàng như thế liền phản bội gia tộc của ngươi, a, ngươi muốn cái gì? Thẩm Thành thản nhiên nói. Vương gia, chim côn biết chọn cây mà đậu, tại hạ chỉ là muốn tìm một cái đáng giá đi theo quận chúa mà thôi. Công Tôn Phục lại nói, vương gia, có thể cho tại hạ thanh lý hết vừa mới chạy trốn Công Tôn gia tử đệ. Tại hạ cũng không phải là hoài nghi vương gia thực lực, chỉ là trên người bọn họ đều bị gieo phù lục, nếu là tùy tiện giết chết, liền sẽ đem tình báo truyền lại trở về. Phá giải phù lục phương pháp chính là đâm xuyên trái tim. Thẩm Thành liếc nhìn trên mặt đất Công Tôn Vô Cực thi thể. Đúng là như thế. Công Tôn Phục gật gật đầu, tại hạ đã cho bọn hắn hạ độc, một nén hương bên trong, bọn hắn không cách nào thông qua bí pháp liên lạc lên đại trưởng lão. Nhưng sau một nén nhang, liền không nói được rồi. Mong rằng vương gia cho tại hạ một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Cái này sao, ngược lại là không bền vững ngươi hao tâm tổn trí. Thẩm Thành vẫn là nhàn nhạt nói xong. Tiếp theo một cái chớp mắt, xung quanh cánh rừng liền truyền đến thanh âm huyên náo. Ngay sau đó, vừa mới như chim thú đồng dạng chạy trốn Công Tôn gia đám tử đệ, liền đều đi trở về. Bọn hắn đầy mặt si ngốc ngây ngốc tiếng cười, thất hồn lạc phách, lung la lung lay, giống như là bị đoạt đi hồn phách. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, Công Tôn Phục ánh mắt run lên, nói chuyện với Thẩm Thành ngữ khí càng thêm cung kính, thì ra vương gia đã sớm chuẩn bị. "Ân, xem như thế đi." Thẩm Thành gật gật đầu, nhìn sang một bên, đi bôi ngựa bộ cao, mặc một thân trang phục mộ dung tuyết cũng từ đống cỏ bên trong đi ra. Trong tay nàng còn cầm hai cái cốt phiến, thông qua đập nện, liền có thể điều khiển những cái kia công tôn gia đám tử đệ hành động. Có thể nhẹ nhõm bắt bọn hắn lại, dựa vào, tự nhiên là Lạc Thủ Độc Liên Hoa Mộ Dung Tuyết Độc. Thẩm Thành tại tới phía trước, liền để cho Tuyết Nhi tại quanh mình trong rừng bố trí mãnh độc. Một phương diện là phòng bị có cá lọt lưới chạy trốn, một phương diện khác cũng là xuất phát từ cẩn thận, lo lắng nơi đây thật sự là cả bẫy. Nhìn xem xung quanh không động đậy được nữa công tôn gia đám tử đệ, công tôn Phục cười khổ một tiếng, ôn quyền nói, vương gia không hổ là vương gia, như vậy xem ra, dù cho tại hạ không xuất thủ, những người này quỷ kế cũng cuối cùng rồi sẽ bị vương gia xem thấu. Không cần tự coi nhẹ mình. Thẩm Thành lắc đầu, thản nhiên nói, nếu không phải ngươi xuất thủ, bản quốc công cũng muốn tốn nhiều chút tâm tư. Tốt, nói thực cho ta, công tôn Phục, phản bội gia tộc của ngươi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tại hạ. Công tôn Phục hít sâu một hơi, chỉ là nhìn không được mà thôi. Nhìn không được. Phải. Công tôn Phục gật gật đầu, ta công tôn gia chính là đại ngu khai quốc một trong tứ đại gia tộc, ta một mực lấy gia tộc làm vinh quang. Nhưng những ngày thời gian đến nay, gia tộc làm sự tình, lại làm cho ta khinh thường. Đầu tiên là tối thông Bắc Đề, chế tạo thượng cổ yêu huyết, lại là tối thông Nam Hải Phật Quốc, đem nghiệp thành bách tính xem như có thể giao dịch thẻ đánh bạc, đó lấy, lại là tại gần như hủy diệt đại ngu hạo kiếp bên trong, phá hủy đế kinh hộ pháp đại trận. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, xem nhân mạng như cỏ rác, là xã tắc như không, nơi nào còn có một tơ một hào công tôn gia khí khái. Ta công tôn Phục tuy là chi thứ tử đệ, cũng không muốn cùng như thế liệt đổ thông đồng làm vậy. Cho nên, ngươi liền đến tìm bản quốc công. Thẩm Thanh nhìn chằm chằm công tôn Phục con mắt, nhìn kỹ hắn, ngươi biết làm như thế, ý vị như thế nào sao? Chỉ là bị Thẩm Thanh ánh mắt nhìn chăm chú, công tôn Phục liền cảm nhận được chưa hề cảm thụ qua mãnh liệt uy áp. Đó là chỉ có hắn đối mặt tộc trưởng lúc mới có thể cảm nhận được khủng bố, gần như muốn đem hắn linh hồn ép thành mảnh vỡ khủng bố. Nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ nói, tại hạ biết, vương gia ngài là nhất định sẽ phá hủy công tôn gia, ta nguyện hóa thành vương gia ngài kiếm trong tay, vì ngươi chém nát bọn hắn. Thẩm Thanh không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Cứ như vậy, sau 5 phút, hắn mới thu hồi uy áp. Có ngươi dạng này cách nghĩ người, tại công tôn gia có bao nhiêu? Công tôn Phục tâm thần run lên, cười khổ nói, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được vương gia, có chừng hai thành. Phụ mẫu của ta cũng tại cái này liệt. Dứt lời, hắn lại không che giấu, đem đầu hung hăng chôn ở trên mặt đất, chúng ta đều nguyện ý trở thành vương gia kiếm, cung cấp vương gia điều động, chỉ cầu công tôn gia hủy diệt sau đó, vương gia có thể thả chúng ta một con đường sống. Thẩm Thành không nói gì, chỉ là liếc nhìn Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết ngầm hiểu, từ trong hư không lấy ra một bình độc dược, ném tới công tôn Phục trước mặt, cái này độc vì bản cung đặc chế độc, thiên chu vạn độc tán. Sau khi ăn vào, nhất định phải mỗi 7 ngày một lần uống vào giải dược, nếu không phục, liền sẽ toàn thân ngứa lạ khó nhịn, cứ thế mà đem chính mình bắt ngứa dẫn đến tử vong. Ngươi tất nhiên nguyện ý đền đáp triều đình, bái ta phu quân vì chúa công, vậy liền đem cái này độc uống vào. Nói xong, Mộ Dung Tuyết liền đem giải dược nhét vào Thẩm Thành trong túi. Thẩm Thành nhíu nhíu mày, xem như là triệt để minh bạch Lạc Thủ Độc Liên Hoa cái này biệt hiệu tồn tại. Tại hạ, không, thuộc hạ cảm ơn vương gia, cảm ơn vương phi. Công tôn Phục dùng hai tay đem độc dược bình nhặt lên, cung kính uống vào. Hắn cũng rõ ràng, không có khả năng thông qua giam ba câu liền để Thẩm Thành như vậy đại nhân vật tín nhiệm hắn. Uống thuốc độc là lựa chọn tốt nhất. Tốt, như ngươi biểu hiện tốt, đừng nói bỏ qua cho các ngươi, chính là để cho ngươi làm công tôn gia nhà ở, cũng không phải việc khó gì. Thẩm Thành thuận miệng vẽ một cái bánh nướng, nói tiếp, ta nghĩ, ngươi chuyên môn bố trí cái này cục, có lẽ không chỉ là muốn gặp bản quốc công một lần a. Nói một chút, công tôn gia ở đây, còn tại chuẩn bị cái gì? Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được vương gia. Từ đầu đến cuối, công tôn Phục xưng hô Thẩm Thành đều là vương gia, đây cũng là hắn tiến bộ nhỏ nhặt nghĩ. Cho dù Thẩm Thành tự xưng đều là quốc công, hắn cũng không có đổi qua xưng hô. Cho tới bây giờ, cũng là như thế. Công tôn Phục bùi đầu nói ra, thực không dám giấu giếm, mảnh này cánh rừng nguyên bản chính là công tôn gia đặc biệt chuẩn bị cấm địa. Cái này trong rừng náo quỷ truyền ngôn, cũng là công tôn gia phân tán, chính là vì đừng để không có quan hệ người đi vào. Thì ra là dạng này. Thẩm Thành gật gật đầu. Này thiên hồ nhất tộc thật đúng là xui xẻo, rút khối tộc địa, đều có thể rút đến công tôn gia đại bản doanh. Công tôn Phục nói tiếp, giờ phút này, cái này cấm địa bên trong, công tôn gia đang tại bồi dưỡng một loại đồ vật. Cái kia, có lẽ là có thể phá hủy toàn bộ đại ngu đồ vật. Đồ vật? Thẩm Thành ánh mắt run lên, liền nghĩ tới quỷ diện nhân cùng Lý Thanh Tuyệt bọn hắn đã nói. Chẳng lẽ, cái này dưới đất đang tại bồi dưỡng, chính là ác mộng bệnh. Chương 318, không tốt, chui bụi cỏ thời điểm, cái mông kẹt lại. Chương 318, không tốt, chui bụi cỏ thời điểm, cái mông kẹt lại. Ác mộng chứng. Công tôn gia hiện tại nghiên cứu, là cái này đồ vật sao? Thẩm Thành bưng cái cầm tự hỏi, đồng nhiên ánh mắt run lên. Chờ một chút, hắn làm sao cảm giác, có chuyện gì quên? Là chuyện gì ạ? Thẩm Thành vỗ tay lớn một cái, nhìn hướng Mộ Dung Tuyết, truyền âm nói, Tuyết Nhi, Lý Thanh Tuyệt sẽ không xảy ra chuyện à? A, Mộ Dung Tuyết cũng là che miệng, đúng nha, đều quên Lý Tam Thúc sự tình. Thẩm Thành, ngươi xác định ngươi là quên? Tại sao ta cảm giác, ngươi chính là muốn để bà đánh tơi bởi hắn dừng lại đâu? Lắc đầu, Thẩm Thành lại đối công tôn Phục nói ra, ngươi lại chờ đợi ở đây, chờ chúng ta trở về, liền đi dưới mặt đất tìm tòi hư thực. Dứt lời, hướng hắn gật gật đầu, quay người hướng Lý Thanh Tuyệt vị trí chỗ ở đi đến. Không có cách, nếu là chậm thêm một hồi, hắn sợ Lý Thanh Tuyệt thật sự bị đánh chết. Công tôn Phục nhìn xem Thẩm Thành bóng lưng một chút xíu biến mất, trên mặt cũng lộ ra ý kính nể, tự đủ, không hổ là vương gia à, địch nhân đại bản doanh ngay tại trước mặt, lại có thể khắc chế dục vọng, tỉnh táo trở về chuẩn bị sách lược mạch toàn. Phần này tâm tính, tuyệt không phải người thường có thể bằng. Cũng là, nếu không phải như vậy phong hoa tuyệt đại người, lại sao xứng làm ta công tôn phục chúa công. Một lát sau, Thẩm Thành cùng Mộ Dung Tuyết về tới doanh địa phụ cận. Nhưng kỳ quái là, Lý Thanh Tuyệt tiếng kêu thảm thiết đã biến mất, không phải là bị đánh chết đi. Thẩm Thành nhíu mày, lần theo linh khí ba động đi tìm, lại vừa vặn phát hiện thuật kết giới ẩn dấu của tộc Thiên Hồ. Bây giờ, hắn đã học được đại bộ phận Thiên Hồ tộc bí thuật, phá giải cái này thuật, tự nhiên không nói chơi. Hắn để cho Mộ Dung Tuyết ở một bên chờ, chính mình lặng yên không một tiếng động chui vào kết giới bên trong, tiến hành tra xét. Vừa mới đi vào, Thẩm Thành liền con người run lên. Chỉ thấy ba cái bây độ, độ dày, thì độ khác biệt mật bằng đồng, đang nằm dạp trên mặt đất, cuốn qua cuốn lại. Thẩm Thành nhìn mông nhận thức người, một cái liền nhận ra, ba người này là Đoan Mục Doanh, Bạch Nguyệt Tịch, Bạch Nguyệt Ly. Nửa người trên của các nàng đều chui vào trong bụi cỏ, chỉ lưu cái mông ở bên ngoài. Hẳn là đang rình coi đống cỏ một bên khác phát sinh cái gì. Từ góc độ này, Thẩm Thành vừa vặn có thể so sánh ra ba nữ mông ở giữa khác nhau. Đoan Mục Doanh mông là trong ba người lớn nhất, sung mãn nhất. Cho dù mặc quần áo rất là rộng rãi, có thể tại cái này tư thế bên dưới, lại vẫn có thể đem chống đỡ bó chặt, giống như là xuyên vào váy ngắn giang ôm. Bạch Nguyệt Tịch cùng Bạch Nguyệt Ly mặc dù không bằng nàng lớn, nhưng cũng đều có phong thái. Bạch Nguyệt Tịch mông rất dày, lại bởi vì thịnh hành hoạt bát duyên cớ, cho dù nằm dạp trên mặt đất cũng không thành thật, tới tới lui lui dãy rủa, giống như là một cái mệt nhọc yêu tinh. Bạch Nguyệt Ly mông tương đối rộng, hơn nữa nàng tính dẻo dai tựa hồ là trong số ba nữ tốt nhất. Nằm sấp thời điểm, phần eo một cách tự nhiên liền đi xuống, không tự giác liền đem mông ngồi dậy, rất là gợi cảm. Ba nữ một bên lắc lắc mông, còn một bên bàn luận xôn xao. Tiểu Doanh, ngươi hướng bên kia đi một điểm, ta đều không thấy được. Ai nha, Bạch Nguyệt Tịch, ngươi có phải hay không ăn mập, làm sao chen lấn như vậy? Hừ, đây đều là chủ nhân công lao, ngươi ghen tị a? A, Thẩm công tử, đáng ghét. Hai người các ngươi chớ ồn ào, đừng bị phát hiện. A, liền ngươi sẽ trang, thật sự là cao cao tại thượng đâu, Bạch Nguyệt Ly, ít hai. Cái này đều cái gì loạn thất bát tao? Thẩm Thành không cao hứng lắc đầu, giơ tay lên, đột nhiên vỗ một cái. Ba ba ba, ba tiếng giòn vang. Lập tức, mông sóng lăn lộn, ba nữ cũng đồng loạt che miệng quay người, nổi giận nói, ai? Thấy là Thẩm Thành, ba nữ mặt lại lập tức đều đỏ. Phản ứng nhưng cũng là không giống nhau. Bạch Nguyệt Tịch lập tức hắc hắc nở nụ cười, chủ nhân, Nguyệt Nông Nông rất ưa thích bị ngài trừng phạt đâu, có thể lại trừng phạt nàng một lần sao? Đoan Mục Doanh thì là con ngươi chấn động, trong lòng hô to, đáng chết, lại bị cái này không muốn mặt trà xanh nữ vượt lên trước. Thế là nàng không chút nghĩ ngợi, liền dắt lấy Thẩm Thành tay, hướng chính mình trên mông thả, Thẩm công tử, còn mời ngài kiểm tra, về sau đây là muốn đệm ở Tuyết Nhi quận chủ phía dưới. Bạch Nguyệt Ly ở một bên nhìn xem hai nữ nhân này, xoa cái mông, lại khuất nhục lại ghét bỏ. Khuất nhục tại, chính mình lại không hiểu sao bị Thẩm Thành đánh cái mông. Ghét bỏ tại, chính mình vậy mà cùng cái này hai cái bị ổi nữ nhân cùng nhau ăn dưa. Bạch Nguyệt Ly a Bạch Nguyệt Ly, cứ tiếp như thế, ngươi muốn làm sao thoát khỏi Thẩm Thành má chảo? Ngươi lại muốn làm sao dẫn đầu thiên hồ nhất tộc, hướng đi vĩ đại? Thẩm Thành lại là cười cười, đem đầu tới gần Bạch Nguyệt Ly, tại bên thai nàng nhẹ nói, các ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nô. Hô tạp nóng hơi thở nói nhỏ âm thanh, lau Bạch Nguyệt Ly bên thai lướt qua, nàng lập tức liền hoảng hồn, trên gương mặt tạo nên phi nói, tại nhìn Lý Thanh Tuyệt cùng Mộ Dung bà. Ồ. Thẩm Thành nhíu nhíu mày, đẩy ra đống cỏ, quan sát. Quả nhiên, đống cỏ đối diện chính là Lý Thanh Tuyệt cùng Mộ Dung Ngọc. Lúc này, hai người đã kết thúc chiến đấu. Mạnh, tuy nói nguyên bản cũng không tại chiến đấu, chỉ là Lý Thanh Tuyệt tại đơn phương ăn đòn mà thôi. Nhưng cùng trong tưởng tượng, Lý Thanh Tuyệt bại trận, Mộ Dung Ngọc rời đi hình ảnh khác biệt. Bây giờ, Mộ Dung bà đang ngồi quỳ chân tại trên mặt đất, mà Lý Thanh Tuyệt thì giống như là tiểu tức phụ mở dạng, tựa sát tại trong ngực của hắn, trên mặt còn mang theo nụ cười ngọt ngào, nếu như không phải mặt của hắn đã bị đánh thành đầu heo lời nói. A Ngọc, về sau người ta cũng không tiếp tục rời đi ngươi. Lý Thanh Tuyệt nói xong. Ừ, ngươi nếu là muốn chạy, cô nãi nãi ta 100% đánh gãy chân của ngươi. Mộ Dung bà cười lạnh một tiếng. Không chạy, không chạy. Lý Thanh Tuyệt lại dùng mặt cọ sát nàng. Còn có, về sau thôi nói cái gì, ta sẽ gả cho người khác loại hình lời nói. Cô nãi nãi đời ta, không phải là ngươi không cưới. Mộ Dung bà bá khí nói. Ấn ơn. Lý Thanh Tuyệt hạnh phúc cười. Một màn này, đem nhìn trộm ba người, nhìn đến cái kêu một cái đầy người ác hàn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Không phải, cái này Lý Thanh Tuyệt cũng quá buồn nôn đi. A, chịu không được. Đúng vậy a, ta là chịu không được dạng này nam nhân, ngươi nói đúng không, Bạch Nguyệt Ly. A, là. Bạch Nguyệt Ly đứt quãng đáp lại. Trên thực tế, nàng căn bản là không nhìn thấy phát sinh cái gì. Thẩm Thành cách hắn quá gần, gần đến nàng thậm chí có thể nghe rõ ràng hô hấp của hắn cùng tim đập. Không biết sao, chỉ là nghe được thanh âm kia, Bạch Nguyệt Ly liền cảm giác hai gò má nóng lên. Đáng chết, hắn liền không thể đi Bạch Nguyệt Tịch cùng Đoan Mục Doanh bên kia sao? Tại sao muốn ở tại bên cạnh ta? Ta lại không giống hai cái kia bị ổi nữ nhân, như thế yêu thích hắn. Nàng đang suy nghĩ, Thẩm Thành chậm rãi lại đứng lên. Như thế một chạm, tự nhiên liền cùng nàng khoảng cách kéo ra. Tiếng tim đập cùng tiếng hít thở toàn bộ đều biến mất. Bạch Nguyệt Ly lại là run lên, trong đầu nổi lên loại thất vọng mất mát cảm giác. Nàng không tự giác liền nhìn hướng Thẩm Thành. "Ân, ngươi nhìn ta làm gì?" Thẩm Thành nghi hoặc. "A, không, không có việc gì." Bạch Nguyệt Ly vội vàng quay đầu, khuất nhục cắn môi. "Đáng chết. Bạch Nguyệt Ly, ngươi đang làm gì? Ngươi mới không muốn cùng tiện nhân này ở cùng một chỗ đây." "Đúng, ngươi mới không nghĩ." Nàng không đứng ở trong đầu nói xong. Thẩm Thành cũng không hiểu con hàng này đang suy nghĩ cái gì, chỉ là vừa cười vừa nói, "Tốt, tất nhiên hai người bọn họ không có việc gì, ta cũng yên lòng." Dứt lời, hắn liền vung tay lên, giải trừ thiên hồ tộc kết giới. Ba cái cặp nông, toàn bộ bại lộ tại trước mặt Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết nhìn xem đứng lên thẩm thành, cùng ba cái nằm rạp trên mặt đất cặp nông, lúc này hồ nghi. Khu khu, Tuyết Nhi yên tâm, không phải như ngươi nghĩ. Thẩm thành cười cười, giắt tay của nàng, hướng Lý Thanh Tuyệt hai người đi đến. Mộ Dung Tuyết bị hắn giắt, trong đầu tất cả hoài nghi, liền đều tan thành mây khói. Bạch Nguyệt Tịch cùng Đoan Mục Doanh nhìn xem bóng lưng của hai người, không khỏi khen. Trời ơi, Thẩm công tử cùng Tuyết Nhi của chủ, thật sự là trai tài gái sắc a. Hừ, còn không phải bởi vì chủ nhân có đảm đường, là đỉnh thiên lập địa nam nhân, so với kia cái gì Lý Thanh Tuyệt mạnh hơn nhiều. Chủ mẫu lần này nhưng muốn hạnh phúc. Bạch Nguyệt Ly nghe lấy hai nàng lời nói, nhìn xem Thẩm Thành cùng Mộ Dung Tuyết bóng lưng, không biết sao, liền cảm giác khó chịu. Nàng không khỏi che lại mặt mình, lại cảm giác nóng bỏng đến cực điểm. Hô, ta đây rốt cuộc là thế nào? Một bên khác, Thẩm Thành cùng Mộ Dung Tuyết đi đến cánh rừng trước mặt. Mộ Dung Tuyết liền muốn đi vào, Thẩm Thành lại giữ nàng lại. Tiếp lấy ho khan hai tiếng, lại yên tĩnh chờ một lát, sau đó mới đi vào cánh rừng. Quả nhiên, Lý Thanh Tuyệt đã theo Mộ Dung bà trong ngực đi lên. Trên mặt hắn tổn thương, cũng lập tức toàn bộ tốt, cũng lại không có vừa mới ý nghĩa như là chim non nép vào người dáng dấp. Ngược lại là Mộ Dung bà khéo léo đứng ở phía sau Lý Thanh Tuyệt, một bộ phu sướng phụ tùy bộ dạng. Một màn này, nhìn Thẩm Thành cùng Mộ Dung Tuyết khỏe miệng đang run rẩy. A, hai cái lao giả vẫn rất sẽ trang. Khu khu, Thẩm đại nhân, sự tình hôm nay thật sự là đa tạ ngươi. Lý Thanh Tuyệt hướng Thẩm Thành vừa chắp tay, nếu không phải ngươi, ta còn xa vào tại bản thân cảm động bên trong, không biết những năm gần đây, A Ngọc một mực thừa nhận như thế nào thống khổ. Cái này ân, Lý Tam Vượng cả đời khó quên. Dứt lời, hắn liền hướng Thẩm Thành sâu sắc cúc tiếp theo cùng, làm bộ liền muốn quỳ xuống. Thẩm Thành vội vàng đỡ lấy hắn, tốt tốt, Tuyết Nhi để ngươi một tiếng tam thúc, ta tự nhiên cũng muốn thề. Ngươi cái này cho ta dập đầu, chẳng phải là loạn bối phận? Chẳng lẽ muốn ta cùng ngươi đối với đập? Ngày. Lý Thanh Tuyệt suy nghĩ một chút, hay là hai ta các luận các đích? Ngươi bảo ta tam thúc, ta dập đầu cho ngươi. Thẩm Thành, được rồi, ngươi cái giả mà không đứng đắn. Mộ Dung bà im lặng lắc đầu, đem Lý Thanh Tuyệt quăng lên, sau đó nhìn hướng Thẩm Thành. Thẩm Thành, những lời khác bà cũng liền không nói nhiều. Tóm lại, đa tạ ngươi đánh thức hắn, về sau có dùng đến bà sự tình, ngươi cứ mở miệng, bà chắc chắn gần toàn lực mà làm. Vậy liền đa tạ bà. Thẩm Thành gật gật đầu. Mộ Dung bà làm sao cũng là nhị phẩm, tuy nói 20 năm trước bị trọng thương, nhưng cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Càng đừng đề cập Lý Thanh Tuyệt, chính là thiên hạ đệ nhất thần y để bọn hắn hai phu thê ân tình, quan trọng hơn thiên kim và lượng. Bà cũng không phải cho ngươi khách sáo, là nghiêm túc. Mộ Dung Ngọc Hiền lành cười cười. Đón lấy, nàng một tay nắm chặt Mộ Dung Tuyết tay, một tay nắm chặt Thẩm Thành tay. Sau đó, đem Tuyết Nhi tay nhét vào Thẩm Thành trong tay, vô vô, Thẩm Thành, ngươi cũng không phải là hân quý thế gia xuất thân, trên thân không có bọn hắn cỗ này mục nát vị, bà thích ngươi mùi trên người. Thế nhưng là, Mộ Dung gia à, luôn có chút lão cổ đồng, cho rằng ngươi một cái bạch thân, không xứng với Tuyết Nhi. Bà, nghe nói như thế, Mộ Dung Tuyết vội vàng kêu la. Ngừng, chờ bà nói xong. Mộ Dung Ngọc lắc đầu, nói tiếp, nhưng muốn bà nói, bọn hắn a, sớm nên vào tổ. Ngươi tuổi còn nhỏ, lại lập xuống đủ để phong vương chi công nghệ. Thành tựu như thế, bà ngược lại là lo lắng Tuyết Nhi không xứng với ngươi. Mộ Dung Tuyết, cho nên, bà yêu, sẽ biến chất phải không? Nhưng vô luận như thế nào, Thẩm Thành, ngươi yên tâm, ngươi cùng Tuyết Nhi vụ hôn nhân này, bà làm chủ. Chính là cha hắn đến, cũng ngăn không được. Bà nói, vậy liền đa tạ bà. Thẩm Thành cười cười, lại không khỏi nhớ tới suy đoán của mình. Mộ Dung Tuyết phụ thân, rất có thể, là vị kia thao thiết diện cụ nhân. Nghĩ như vậy, nụ cười của hắn không khỏi có chút đắng chát. Mộ Dung bà lại không có nhìn ra, nói tiếp, Thẩm Thành à, bà biết, ngươi đoạn đường này đi tới, các loại gian khổ, các loại bị khuất, sợ là nói lên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Lấy ngươi cái này thành đại sự tính tình, xem chừng nhưng cũng không muốn đem những thống khổ này đều kể ra đi ra, sẽ chỉ chôn ở đáy lòng, yên lặng tiêu hóa. Nhưng bà vẫn là muốn nói, ngươi à, muốn nhiều dựa vào người yêu của mình, các nàng đều là nguyện ý cùng ngươi cùng nhau sóng vai chiến hữu. Đa tạ bà, Thẩm Thành thụ giáo. Thẩm Thành trịnh trọng gật gật đầu, nhìn hướng Mộ Dung Tuyết. Mà Mộ Dung Tuyết trong ánh mắt cũng là sóng nước lấp loáng. Tốt, thứ này ngươi nhận lấy. Mộ Dung bà nói xong, lại từ trong ngực lấy ra một đôi huyền giới, đưa tới Thẩm Thành cùng Mộ Dung Tuyết trước mặt. Cái kia huyền giới toàn thân màu đen, tựa như thanh đồng chế thành, phía trên còn khắc rõ kỳ quỷ khó lường đạo văn. A Ngọc, Lý Thanh Tuyệt ở một bên nhìn xem, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Thứ này thế nhưng là Mộ Dung gia trí bảo truyền thừa a, là phụ mẫu ngươi truyền cho ngươi. Ngươi, cái gọi là truyền thừa, tự nhiên là muốn một thế hệ truyền cho một thế hệ. Mộ Dung bà cười cười, ta tốt Tuyết Nhi tìm tới nàng quy túc, xem như bà, tự nhiên là muốn tận một phần lực. Dứt lời, nàng lại nhìn về phía Thẩm Thành, vật này chính là nhẫn huyền âm nghiệp hỏa, trong đó phong ấn vạn hỏa chi vương, thị linh chi nghiệp hỏa, chính là ta Mộ Dung gia chi bí bảo, hôm nay liền nhờ phúc cho hai người các ngươi. A, nghe nói như thế, nữ giám chính từ Thẩm Thành trong thân thể bay ra, im lặng mà nhìn xem vậy đối với chiếc nhẫn. Tựa như đang nói, ngươi cái gì đẳng cấp, cũng dám ở trước mặt ta, nói chính mình là vạn hỏa chi vương. Thẩm Thành nhưng không có lên tiếng, đây là nhìn chằm chằm vậy đối với chiếc nhẫn. Nghiệp hỏa, thích linh nghiệp hỏa là Mộ Dung gia gia truyền bí bảo. Thế nhưng là, 20 năm trước, đã thương ta thánh hậu bảo, không phải liền là nghiệp hỏa. Hơn nữa, còn hành hạ nàng gần 20 năm. Trong chốc lát, có đồ vật gì, tại Thẩm Thành trong đầu nứt ra. Bình Tây Vương cùng thao thiết diện cụ nhân thân ảnh, dần dần chồng chất vào nhau. Thẩm Thành đem cái kia chiếc nhẫn kết quả, sau đó trầm giọng hỏi, bà, có thể cho ta giảng giải một chút, 20 năm trước, đến cùng phát sinh cái gì sao? Cơn ác mộng kia chứng, đến cùng là thế nào một chuyện? Chương 319, Nguyệt Nô, hắc, cuối cùng đến phiên ta sao? Một, chương 319, Nguyệt Nô, hắc, cuối cùng đến phiên ta sao? Một, ác mộng chứng sao? Mộ Dung bà cùng Lý Thanh Tuyệt liếc nhau, thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, thôi được, chỉ bằng ngươi cái kia điều trị ăn mòn năng lực, cái này bí mật sớm muộn cũng là muốn nói cho ngươi. 20 năm trước, Tiên Hoàng cùng Nhạc Vương cùng nhau chia binh hai đường, lên phía Bắc phạt đủ. Nhạc Vương đầu tiên là tại Giao Châu chiến trường, lấy 20 vạn phá 80 vạn, uy chấn thiên hạ, sau đó nhưng lại bị Đông Nguyên phản bội, bất đắc dĩ lui về Tương Thành. Nhưng chuyện này, nhưng thật ra là Tiên Hoàng có chỗ dự liệu. Có chỗ dự liệu. Thẩm Thành ánh mắt run lên, ngươi nói là Tiên Hoàng đã sớm biết Đông Nguyên sẽ phản bội? Không, Tiên Hoàng không biết, hắn chỉ là làm tốt Đông Nguyên phản bội chuẩn bị mà thôi. Lý Thanh Tuyệt lắc đầu, thế nhân đều là nói Nhạc Vương chính là quân thần, Địa Tông đạo thủ Lý Ỷ Thiên chính là đệ nhất thiên hạ tu sĩ, cho nên từ đầu đến cuối cho rằng trận kia chiến tranh chủ lực là Nhạc Vương cùng hắn Nhạc gia quân. Nhưng kỳ thật, từ đầu đến cuối, Giao Châu chiến trường cũng chỉ là một cái mồi. Tiên Hoàng mới là đại ngu chân chính chiến lược mạnh nhất. Hắn tại 30 năm trước, chủ bị trận này Bắc phạt phía trước, tu vi đã đạt hóa cảnh, khoảng cách đột phá nhất phẩm giáng buộc, đi trên trí cao vị trí, chỉ kém một đường ngăn cách. Nhưng chuyện này, toàn bộ thiên hạ không có bất kỳ người nào biết, chỉ kém một đường liền có thể đột phá nhất phẩm. Thẩm Thành nếu mày nghĩ đến, hắn đã biết, cái gọi là nhất phẩm bên trên, bất quá là một tràng âm mưu. Vượt qua sau đó, liền sẽ bị căn nguyên bên trong tồn tại đoạt xá. Lam Vũ quốc cũng là bởi vì việc này diệt quốc. Cái kia Tiên Hoàng dừng ở chỗ đó, đến tột cùng là thật chỉ kém một đường liền có thể đột phá, vẫn là phát giác này hết thảy, cố ý không đột phá đâu. Tiên Hoàng đã sớm biết mặt Nhật Hạo kiếp cùng căn nguyên giáo phái tồn tại, tỷ lệ lớn là cố ý không đột phá. Thẩm Thành trong đầu có ý tưởng. Lý Thanh Tuyệt nói tiếp, lúc ấy, Tiên Hoàng thực lực xem chừng so hiện nay bệ hạ còn muốn cường đại, trong thiên hạ tất cả nhất phẩm tu sĩ cộng lại, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mà hắn xuất lĩnh trung ương quân, cũng không phải bình thường quân đội, mà là hôn tạp đạo giáo Thiên Tông tinh nhuệ cường đại quân đội, đương nhiên này hết thảy, Bắc Tề cùng Đông Nguyên cũng không biết. Thiên Tông. Thẩm Thành gật gật đầu. Hắn một mực biết, Đạo môn phân thiên địa nhân ba tông. Địa Tông đạo thủ là Thánh Hậu Lý Ỷ Thiên, Nhân Tông đạo thủ là Nữ Đế Nam Cung Nguyệt, đến mức cái này Thiên Tông, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe người ta nhắc qua. Bây giờ xem ra, hẳn là xa tại trận kia đồng cốc quan chi chiến bên trong. Dựa theo Tiên Hoàng suy nghĩ, Lý Thanh Tuyệt nói tiếp, vì đối phó Nhạc Vương, phía Bắc Tề sẽ đem đại bộ phận binh lực đều ném đến Giao Châu. Mà hắn lại có thể thừa cơ mà làm, dẫn đầu Thiên Tông tu sĩ, lấy lôi đình đánh, giết vào Bắc Tề hoàng đô, một lần hành động diệt quốc. Nếu là Bắc Tề tại Giao Châu binh lực phát giác nguy hiểm, hồi biên đế đô, Nhạc Vương thì có thể hai ra tương thành, tiếp tục từng bước xâm chiếm Bắc Tề quốc thổ. Kỳ thực là hư, hư thì là thực, Tiên Hoàng chiêu này là kế sách hay. Thẩm Thành không khỏi gật đầu. Mặt ngoài nhìn Tiên Hoàng là đánh nghi binh, Nhạc Vương là chủ công, nhưng kỳ thật, song phương lẫn nhau là đánh nghi binh, lại lẫn nhau là chủ công. Tiên Hoàng có thể nghĩ ra đồng thời chấp hành thành công bộ này chiến thuật, đủ để chứng minh hùng tài vĩ lực, cũng đủ để nói rõ thời điểm đó đại ngu, quốc lực mạnh đến mức nào. Lại có thể đồng thời bồi dưỡng được hai chi tinh nhuệ. Đúng vậy a, Tiên Hoàng là một vị hoàn toàn xứng đáng thánh chủ minh quân. Lý Thanh Tuyệt gật gật đầu, nói tiếp, sự tình cũng đúng như Tiên Hoàng suy nghĩ một dạng, phía Bắc Tề căn bản là không có nghĩ qua, cái này chi trung ương quân sẽ mạnh mẽ như thế. Tiên Hoàng lấy thế xét đánh lôi đình, ra đồng cốc quan, phá sơn mũ quan, càng lâu lan bích, không đủ 3 tháng, liền ngay cả phá thập tứ thành, ép thẳng tới Bắc Tề đô thành Đại Kinh. Tình thế một mảnh tốt đẹp. Nhưng đúng lúc này, ai? Lý Thanh Tuyệt nói xong, thật dài than ra một hơi, cơn ác mộng địa chứng phát tác. Thẩm Thành biết, chính để muốn tới, đội vàng bình hai. Lúc ấy, A Ngọc là mặt phía Bắc quân tiên phòng, mà ta thì là theo quân quân y. Lý Thanh Tuyệt thấp giọng nói, thanh âm bên trong lại nhiều chút nghẹn nào, mới đầu chỉ là mấy người lính, nói mình làm ác mộng mà thôi, không có người coi là chuyện đáng kể. Có thể về sau, nằm mơ người lại càng ngày càng nhiều, hơn nữa, bọn hắn còn. Nói đến đây, Lý Thanh Tuyệt bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, thống khổ che lại lồng ngực. Tam ca. Mộ Dung bà ôm hắn, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, còn lại, ta đến nói đi. Không, A Ngọc, ta cũng nên đối mặt, ban đầu là ta không cứu được bọn hắn. Lý Thanh Tuyệt hít sâu một cái, để cho chính mình bình tĩnh trở lại, tiếp tục giải thích, cái kia là một chẳng có thể truyền nhiễm ác ngộng. Mới đầu, chỉ là một sĩ binh, nằm mơ ngộng thấy chính mình đi vào một cái tráng lệ cung điện bên trong, có một cái trên người mặc áo vàng lão giả, đang đợi hắn, nói cho hắn, hắn là bị chọn trúng một cái kia. Binh sĩ kia rất là mê tín, liền cảm giác là Lao Thiên Tại nói cho hắn, trận chiến tranh này chính là hắn kiến công lập nghiệp, thăng quan tiến tức cơ hội thật tốt. Thế là, hắn liền ở lúc nghỉ ngơi, đem cái này mộng nói cho cùng doanh người nghe. Nguyên bản, đoàn người cũng đều không có coi ra gì, nghe một chút, cũng liền nghe một chút, chỉ coi cái vui. Dù sao lúc ấy tình thế một mảnh tốt đẹp, ai không muốn kiến công lập nghiệp? Không ai có thể nghĩ đến, vào ngày hôm đó buổi tối, tất cả nghe qua cái này mộng người, đều cùng binh sĩ kia mở dạng, làm giống nhau ngộng. Tráng lệ cung điện, ông lão mặc áo vàng, cùng với câu kia hài tử, ngươi là bị chọn trúng một cái kia. Thẩm Thanh ở một bên yên tĩnh nghe lấy, chẳng biết tại sao, đống nhiên cảm giác trong đầu mao mao. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy Mộ Dung Tuyết cùng khác ba vị nữ tử cũng đều sắc mặt không thích hợp, tựa như tại bị cái gì nói không rõ, không nói rõ đồ vật ảnh hưởng. Hắn suy nghĩ một chút, đem căn nguyên linh khí phóng thích, đem mấy người toàn bộ bao khỏa, lúc này mới có chút yên tâm. Mà Lý Thanh Tuyệt giải thích, cũng tiếp tục. Một cái trong doanh trướng, ở hơn 100 người, lại đồng thời làm một giấc mộng, sự tình quỷ dị như vậy, tự nhiên là muốn báo cáo. Thế là, những quân nhân kia liền đem việc này nói cho ngũ trưởng lại tầng tầng báo cáo, truyền đến phó tướng trong lỗ tai. Đây là một cái rất hợp lý quyết đoán, nhưng vấn đề cũng liền xuất hiện ở đây. Lý Thanh Tuyệt thở dài một tiếng, chúng ta cũng không có đối phó loại này bệnh kinh nghiệm. Hoặc là nói, chúng ta căn bản là không cho rằng mộng là một loại bệnh. Thế là, ở trong quá trình này, biết cái này mọi người lại tăng nhiều. Hơn nữa, bọn hắn tại trà dư tử hậu cũng đem cái này xem như đề tài nói chuyện, dùng ta cho ngươi nói chuyện, ngươi đừng nói cho người khác cá loại hình ngữ khí, lan rộng ra ngoài. Đi đầu hoàng biết chuyện này, đồng thời hạ lệnh đem người biết chuyện toàn bộ cách ly thời điểm, đã không kịp. Gần như tất cả biết giấc mộng này người, đều tại sau đó mấy cái buổi tối, lần lượt làm giống nhau mộng. Tráng lệ cung điện, ông lão mặc áo vàng, cùng với câu kia hài tử, ngươi là bị chọn trúng một cái kia. Sau đó, bi kịch liền phát sinh. 3 ngày sau, cái thứ nhất làm cái này mộng doanh trướng, tổng cộng 97 tên lính, toàn viên tử vong. Lý Thanh Tuyệt nhắm mắt lại, nắm chặt Mộ Dung bà tay, run giọng nói xong, nguyên nhân cái chết là tự sát. Ta vĩnh viễn quên không được kia nhân gian địa ngục đồng dạng cảnh tượng. Toàn bộ trong doanh trướng toàn bộ đều là máu cùng thịt nát. Chương 319, Nguyễn Nô, hắc hắc, cuối cùng đến phiên ta sao? 2, chương 319, Nguyễn Nô, hắc hắc, cuối cùng đến phiên ta sao? 2, những binh lính kia, chính mình đem tứ chi của mình bổ xuống, đem bụng của mình bới ra, đem nội tạng của mình lôi đi ra. Bọn hắn dùng những cái kia thịt, những cái kia máu, những cái kia nội tạng tại doanh địa chính giữa bày ra trở thành một cái đồ án. Một người mặc hoàng y điệp, lão giả, T. Một bên nghe lấy Bạch Nguyệt Tịch, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Còn lại mấy vị nữ tử, biểu lộ cũng cùng nàng không kém là bao nhiêu. Quỷ dị như vậy hình ảnh, chỉ là tưởng tượng, liền để bọn hắn cảm nhận được một cỗ sợ hãi, một cỗ đối với không biết sợ hãi. Sau đó, cơn ác mộng này trứng, liền ở toàn bộ bộ đội bên trong bạo phát. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, vô số doanh trướng xuất hiện chết thảm, từng bị binh sĩ thê thảm tự sát, toàn bộ quân đội lòng người bàng hoàng. Lý Thanh Tuyệt nói tiếp, theo quân xuất Trinh Thiên Tông đạo thủ, mới đầu cho rằng đây là Bắc Tề cho các binh sĩ ở dưới hàng đầu, thế là hắn liền chuẩn bị tế đàn, muốn lấy vô tình thiền tâm chi thuật làm sạch toàn bộ đại doanh. Kết quả sáng ngày thứ hai, làm nghi thức chuẩn bị xong xuôi thời điểm, hắn lại không có trình diện. Tiên Hoàng phái binh sĩ đi hắn doanh trướng tìm kiếm, phát hiện lại là. Nói đến đây, Lý Thanh Tuyệt lại hít sâu một hơi, trầm giọng nói, một bộ trên người mặc hoàng y thi thể. Không sai, lúc đó Thiên Tông đạo thủ, nhất phẩm tu sĩ, quát tháo trên giang hồ 100 năm vị kia hiền lành lão giả, trên thân đạo bảo biến thành màu vàng. Chính mình đem chính mình mở ngực một bụng, nằm ở doanh trướng chính giữa. Mà tại bên cạnh hắn, dầm dạp chẳng chịt nằm tất cả theo quân xuất Trinh Tiên Tông tu sĩ, chồng chất trở thành một ngọn núi nhỏ, đem toàn bộ doanh trướng lấp đầy. Bọn hắn tất cả đều là tự sát. Trong doanh trướng, còn cần máu tươi dầm dạp chẳng chịt viết hắn nhìn thấy ta, hắn nhìn thấy ta. Cũng chính là khi đó, ta mới từ Tiên Hoàng trong miệng biết, Thiên Tông các tu sĩ kỳ thật đã sớm biết giấc mộng kia. Bọn hắn một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết cái này mộng. Có lẽ, Thiên Tông đạo thủ chết muộn một ngày lời nói, hết thảy đều sẽ không giống, nhưng lịch sử không có nếu như. Lại sau đó, chính là ta cùng A Ngọc chuyện xưa. Chúng ta dùng hết tất cả của liếng, đem trở thành một loại bệnh tới điều trị, nhưng tốn công vô ích. Sợ rằng chúng ta dùng thuốc, để trong đại doanh đám binh sĩ không cần đi ngủ, cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần biết giấc mộng kia nội dung, bọn hắn liền sẽ nhìn thấy lão nhân kia, nghe được cái thanh âm kia, sau đó, trong vòng 3 ngày, chính mình đem chính mình giết chết. Chúng ta thử qua, đem binh sĩ trói lại, bịt lại miệng của hắn, không cho hắn bất luận cái gì có thể thương tổn tới mình cơ hội, nhưng vẫn là vô dụng. Những binh lính kia sẽ theo thời gian một chút xíu bỏ đi lỗ tai, cái mũi, miệng, cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết. Mà đến phía sau, cho dù không có người nói qua cho ngươi cái này trong mộng cho, ngươi cũng vẫn là sẽ làm cái này mộng, tiếp lấy tự sát. Chúng ta vô kế khả thi, vô kế khả thi a. Chúng ta cứu không được bọn hắn, chúng ta thậm chí không cách nào phán đoán, cơn ác mộng này bệnh là từ đâu mà đến, truyền bá phương thức là cái gì. Chúng ta bất lực, chúng ta bất lực a. Lý Thanh Tuyệt khóc sụt sùi, giống giận. Mộ Dung bà cầm tay của hắn, tiên tính đuốt ve phía sau lưng của hắn. Lại sau đó, Bắc Tề quân đội liền công tới, quân đội của chúng ta không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể vừa lui lại lui. Cuối cùng, lui về Đồng Cốc Quan. Trận này Bắc phạt cũng liền tuyên bố thất bại. Lý Thanh Tuyệt nói tiếp, kỳ thật, lúc này Tiên Hoàng vẫn là có cơ hội lui về. Thế nhưng, hắn lại lựa chọn lưu tại Đồng Cốc Quan bên ngoài. Hắn nói, cơn ác mộng này bệnh tuyệt đối không thể mang về, tuyệt đối không thể. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc, đại ngu lãnh thổ, cũng tuyệt không thể chắp tay nhường cho Bắc Tề. Thế là, hắn một mình lưu tại Đồng Cốc Quan bên ngoài, lấy lực lượng một người, chống lại Bắc Tề 40 vạn đại quân. Mà ta cùng A Ngọc, lại tại hắn dưới sự bảo vệ, chạy về. Chúng ta cái gì bận rộn đều không có giúp đỡ, cái gì đều không có giúp đỡ. Lý Thanh Tuyệt không ngừng nói xong, thở dài không thôi. Thẩm Thành Nghiên tinh nghe lấy, xem như là minh bạch 20 năm trước, Tiên Hoàng quân đội đến cùng phát sinh cái gì. Đơn giản tới nói, chính là tại tình thế một mảnh tốt đẹp dưới tình huống, bạo phát một tràng truyền bá phương thức không rõ ôn dịch ác mộng bệnh. Trận này ác mộng bệnh chính là Tiên Hoàng thất bại nguyên nhân. Mà bởi vì cơn ác mộng kia bệnh là dựa vào biết tới tiến hành truyền bá, cho nên liên quan tới mặt phía Bắc tình báo chiến trường liền bị hoàn toàn phong tồn. Đây cũng là vì cái gì, không có người biết Tiên Hoàng đến cùng tại chiến trường phương Bắc phát sinh cái gì. Nhưng nếu là như vậy, Thẩm Thành nhíu mày, Mộ Dung bà, Lý Tam Túc, hai người các ngươi không có phát bệnh, là vì Tiên Hoàng giúp các ngươi sao? Không phải. Mộ Dung bà cùng Lý Thanh Tuyệt liếc nhau, nói thật, chúng ta cũng không biết vì cái gì chúng ta không có việc gì. Cùng chúng ta đồng hành lang chung cùng tướng lĩnh, tại nhìn đến ông lão mặc áo vàng kia sau đó, liền đều phát bệnh, chỉ có hai chúng ta không có việc gì. Ta nghĩ, đây cũng là vì cái gì tiên hoàng muốn đem tương lai giao phó cho chúng ta đi. Chỉ có hai người các ngươi không giống. Thẩm Thành bưng lên cái cằm, tự hỏi, hai người bọn họ có đồ vật gì là cùng người khác không giống đây này? Suy tư một lát, Thẩm Thành lại không có đầu mối, đành phải lắc đầu, tam thúc, bà, đa tạ báo cho những chuyện này. Cơn ác mộng này chứng, phía trước ta đối mặt quỷ diện nhân, đã từng nghe được. Nói xong, Thẩm Thành liền đem quỷ diện nhân tình báo, cùng với trận kia sắp đến mặt Nhật Hạo Kiếp đều nói cho hai người. Hai người nghe xong, sắc mặt đều ngưng trọng vô cùng. Quả nhiên, cơn ác mộng kia chứng không có đơn giản như vậy. Lý Thanh Tuyệt nắm chặt nắm đấm, công tôn ra. Không nghĩ tới vật kia liền rơi vào trong tay bọn họ. Tuyệt không thể lại để cho cơn ác mộng kia bộc phát. Mộ Dung bà cắn chặt răng, nếu là ác mộng chứng tại đại ngu cảnh nội truyền bá, cái kia không biết bao nhiêu bách tính sẽ chết tại bỏ mạng. Tóm lại, công tôn gia đại bản doanh ngay tại dưới mặt đất, hơn nữa bọn hắn rất có thể nghiên cứu chính là ác mộng chứng. Thẩm Thành trầm giọng nói xong, lần này là thời điểm cùng bọn hắn thật tốt tính toán một chương mục. Hắn đã hạ quyết tâm muốn đi vào dưới mặt đất, đem nơi này cất giấu công tôn gia loại trừ hầu như không còn. Bằng không, hắn quan tâm hết thảy đều đem đặt nguy hiểm bên trong. Cái kia chủ nhân, ngươi mang Nguyệt Nô cùng đi thôi. Bạch Nguyệt Tịch lắc lắc cái đuôi, Nguyệt Nô muốn cùng ngươi cùng nhau, đem những cái kia hôn trướng đều cho đánh nổ. Vô Cứu, vẫn là ta cùng ngươi cùng nhau đi. Mộ Dung Tuyết ôn nhu nói xong, tất nhiên cùng độc có quan hệ, ta đi lời nói, có thể rút một tay. Thẩm công tử, vẫn là ta đi thôi. Đoan Mục Doanh giơ tay lên, ta hiểu căn nguyên tri thức, có thể giúp ngươi phân tích. Nhìn xem ba vị nữ tử kích động, đứng tại mấy người sau lưng Bạch Nguyệt Ly, lại nhẹ nhàng mím môi lại. Vừa mới, nàng ngay lập tức liền giơ tay lên, muốn nói cho Thẩm Thành, chính mình nguyện ý cùng đi. Có thể, lời đến quẹ miệng, lại bị Bạch Nguyệt Tịch bắt trước. Bây giờ, nhìn xem còn lại nữ tử đều muốn đi, nàng liền lòng sinh thoái ý, đúng vậy à, nàng xem như là cái gì, chẳng qua là một nô bộc mà thôi. Có tư cách gì cùng hắn cùng nhau đi đối mặt nguy hiểm? Đúng lúc này, Thẩm Thành âm thanh tại bên tai nàng vang lên. Bạch Nguyệt Ly, lần này, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Bạch Nguyệt Ly, chương 320, bản đại nhân muốn rút ra kiểm tra một chút, một, chương 320, bản đại nhân muốn rút ra kiểm tra một chút, một, Bạch Nguyệt Ly, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Thẩm Thành tiếng nói vừa ra, chỉ một thoáng, Bạch Nguyệt Tịch, Mộ Dung Tuyết cùng Đoan Mục Doanh ba đôi con mắt liền đều tụ tập đến trên thân Bạch Nguyệt Ly. Ba người trong ánh mắt đều mang như có như không địch ý, nhất là Bạch Nguyệt Tịch, càng là hai mắt phun lửa. Rõ ràng đều là hồ ly, vì cái gì chủ nhân mang tỷ tỷ không mang ta? Nàng nghĩ như vậy. Bạch Nguyệt Ly cũng lập tức không biết làm sao. A, là vì cái gì bảo ta cùng nhau? Thế nào, ngươi không muốn? Thẩm Thành hít mắt. A, không phải, ta. Bạch Nguyệt Ly mím môi, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Trung thực nói, nàng cũng không làm rõ ràng được mình bây giờ là ý nghĩ gì. Đến cùng là muốn cùng Thẩm Thành ở lâu một đoạn thời gian, vẫn là nghĩ cách hắn xa một chút. Hơn nữa, nàng cũng làm không rõ ràng vì cái gì Thẩm Thành đỗng nhiên gọi mình. Chẳng lẽ Thẩm Thành nhưng thật ra là rất tín nhiệm chính mình? Trời ơi, tỷ tỷ, tất nhiên chủ nhân đều nói như vậy, vậy ngươi liền cùng nàng cùng đi thôi. Chớ có chọc chủ nhân tức giận. Bạch Nguyệt Tịch lúc này hóa thân tiểu trà xanh, hướng Thẩm Thành làm nũng nói, chủ nhân cũng muốn chú ý an toàn à, ngài nếu là thụ thương, Tuyết Nhi chủ mẫu cùng ta đều sẽ khó chịu. Đoan Mục Doanh ở một bên đều thấy choáng. Cái này hồ ly làm sao trở mặt không cần trừ đâu a? Vô Cứu, hay là vẫn là để cho ta cùng đi với ngươi đi. Mộ Dung Tuyết tiến lên một bước, âm thanh mặc dù ôn nhu, lại ẩn chứa không che giấu chút nào của tưởng. Tốt tốt, đều đừng nói. Thẩm Thành lắc đầu, giải thích nói, sở dĩ tìm Bạch Nguyệt Ly là vì nhiệm vụ lần này cần chui vào công tôn gia cấm địa, chỉ có nàng cùng ta có không bị người khác phát hiện chui vào năng lực. A, chui vào năng lực? Ta. Bạch Nguyệt Ly trừng mắt nhìn, chỉ hướng chính mình. Đúng vậy a, ngươi không phải học được sao? Thiên hồ bí thuật hồ ẩn. Thẩm Thành nói xong nhíu mày, chính mình vừa mới không phải đem thiên hồ truyền thừa cho nàng sao? Nàng sẽ không như thế đần, đều bị rót đầy còn học không được a? A, ngươi nói thuật kia a? Biết. Bạch Nguyệt Ly kinh ngạc gật đầu. Vậy là được. Thẩm Thành cũng gật gật đầu, cái này thuật thế nhưng là liền đại ngu nữ đế đều không phát hiện được gần nạp thuật, thích hợp nhất làm chui vào công tác. Thì ra, hắn tìm ta chỉ là bởi vì ta sẽ bí thuật, ta còn tưởng rằng. Bạch Nguyệt Ly nhỏ giọng lẩm bẩm. Làm sao vậy? Không, không có gì. Bạch Nguyệt Ly vẩy vẩy tóc. Không có gì, phải nắm chặt chuẩn bị sẵn sàng đi. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền chui vào. Thẩm Thành phân phó. Chui vào? Thế nhưng là, nơi này chính là địa bàn của chúng ta a. Mộ Dung Tuyết không khỏi nhíu mày, sao không trực tiếp phái binh đi vào, đem bọn hắn tất cả chọc nã quy án? Một phương diện, công tôn gia cùng căn nguyên có quan hệ, cái kia ăn mòn lực lượng ngươi cũng nhìn thấy, chiến thuật biển người chưa chắc có hiệu quả. Thẩm Thành lắc đầu, giải thích nói, một phương diện khác, chúng ta lần này chui vào, không vẹn vẹn muốn phá hủy bọn hắn, còn muốn làm rõ ràng bọn hắn đến cùng đang làm cái gì, tại đại ngu địa phương còn lại, phải chăng còn có khác cứ điểm. Nếu là tùy tiện đả thảo kinh xà, để cho bọn họ đem tư liệu cùng thành quả nghiên cứu tiêu hủy, ngược lại sẽ để manh mối đứt rời. Cho nên, muốn trong bóng tối làm việc. Thì ra là dạng này, ta hiểu được. Mộ Dung Tuyết bực bội gật gật đầu, đối với chính mình không phát huy được tác dụng rất không hài lòng. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng từ trong hư không lấy ra hai bình nhỏ thuốc, thả tới Thẩm Thành trước mặt. Vô Cứu, ngươi đem hai thứ đồ này mang lên a, cái này một bình là cường hiệu thuốc nói thật, chỉ cần ăn, liền không cách nào nói dối. Cái này một bình thì là trị huyết thuốc, vung đến trong không khí, nghe được người liền sẽ sinh ra mãnh liệt ảo giác. Và cái này chất gây ảo ảnh ta biết. Tiểu Doanh ở một bên giơ tay lên, lúc trước tiểu thư bí danh là thủ độc liên hoa lúc, ngay tại trên chợ đen bán loại này thuốc. Đời trước thiên giám các chỉ huy sứ liền mua. Hắn đi phương Nam ổn định tà giáo Bạch Liên giáo thời điểm, còn dùng tới. Theo hắn nói, hắn đem cái này đuổi hướng cái kia tà giáo tổng đàn hất lên, những người kia nhận biết liền bị thay đổi. Rõ ràng đều là nam nhân, lại đem lẫn nhau đều nhận làm hại nước hại dân Mỹ nhân đây. Sau đó thì sao? Thẩm Thanh nghi hoặc. Sau đó hắn còn mua quận chủ tại trên chợ đen đặc biệt bán xuân dược, cũng ném vào. Lại sau đó, những cái kia Bạch Liên giáo tà giáo đồ nhóm có thể cao hứng, lập tức liền nhào tới trên người đối phương, trang diện kia, nam càng thêm nam, cường nhân quá nam, quả thực chính là phạm tội hiện trường. Thẩm Thanh nghe sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không hổ là lạt thủ độc liên hoa. Tiểu Doanh, không nên nói lung tung. Đó đều là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Mộ Dung Tuyết bị nói khuôn mặt đều đỏ, còn có, ta cái kia gây hảo ảnh thuốc rõ ràng chỉ có một nén hương có hiệu lực thời gian, nào có ngươi nói như vậy thần. Đúng a, chính là chỉ có một nén hương mới khủng bố a. Tiểu Doanh nói tiếp, theo cái kia chỉ huy sứ nói, chờ sau một nén nhang, Bạch Liên giáo các giáo đồ liền phát hiện đối phương chân thực răng rớp, lại sau đó, bọn hắn liền một bên nôn mửa, một bên đánh nhau. Vừa đánh, còn vừa kêu tên gây chết tiệt, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi dám cảm thụ ta cực nóng sao? Ta trưởng thương cũng chưa hẳn bất lợi này, ngươi cái này tiểu nam lương loại hình lời nói. Lại sau đó, chỉ huy sứ liền lợi dụng cơ hội này, đem đám này ức hiếp dày trắng tà giáo đồ, toàn bộ đều tận diệt. Thánh hậu cùng bệ hạ biết, có thể vui vẻ nha, khắp nơi tìm cung cấp phương thuốc này là thủ độc liên hoa hạ lạc. Đáng tiếc, nhà ta quận chủ không màng danh lợi, vào lúc ban đêm liền đem cái này biệt hiệu bức, còn đem lúc trước ngụy trang lão bà bộ đồ, đều đốt đâu. Tiểu Doanh hứng thú bừng bừng nói xong sau đó, đã thấy mọi người xung quanh đều không tự giác kéo ra cùng nàng khoảng cách, lúc này nổi lên nghi ngờ, à, các ngươi tại sao không nói chuyện? Là bị nhà ta quận chủ sự nghiệp vĩ đại sợ hãi sao? Nhỏ, đầy đủ. Đúng lúc này, Mộ Dung Tuyết âm thanh tại bên tai nàng vang lên. Tiểu Doanh lập tức dùng mình một cái, cứng đờ nghiêng đầu đi. Đã thấy Mộ Dung Tuyết đang hoạch đất lành cười, ánh nắng tươi sáng. A a a, quận chủ, đừng đánh Tiểu Doanh a, Tiểu Doanh sai. Ô ô ô, Tiểu Doanh còn không có cho ngài cùng Thẩm đại nhân làm ấm giường đâu, còn không thể chết a ô ô. Thẩm Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, đem hai hộp đan dược đều cất kỹ, sau đó Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, dẫn đầu hướng Công Tôn Phục vị trí đi đến. Bạch Nguyệt Ly mím môi một cái, hít sâu một cái, đi theo. Còn lại mấy vị nữ tử đều là hai mặt nhìn nhau, ngược lại là không còn theo sau tâm tư. Ẩn nấp biện pháp, các nàng sát thực đều không am hiểu. Mộ Dung Tuyết thuần thục, đem Tiểu Doanh trừng trị một phen sau đó, suy nghĩ một chút, phân phó nói, "Tiểu Doanh, Nguyệt Tịch, các ngươi trở về tìm Mai Thanh, để cho hắn phái người tới, đem mảnh này cánh rừng trước vây quanh. Tuyệt không chuẩn thả đi bất cứ người nào. Mặt khác, sau 4 canh giờ, như vô cứu còn chưa đi ra, liền dẫn đại quân đột nhập." "Là, quận chủ." Một lát sau, Thẩm Thanh liền mang Bạch Nguyệt Ly cùng Công Tôn Phục chạm mặt. Công Tôn Phục sớm có phản ý, một mực trong bóng tối mưu đồ, trực tiếp mang theo Thẩm Thanh hai người, đi tới cấm địa lối vào. Cửa vào này tại cánh rừng chỗ sâu nhất, một chỗ dòng nước giao hội chảy xiết chỗ phía dưới. Vương gia, nơi đây chính là cấm địa một chỗ ám đạo, là phụ mẫu ta phụ trách xây dựng lúc lưu lại cửa ngầm, trừ bọn hắn bên ngoài không có bất kỳ người nào biết. Ta lại tại phía trên để ẩn nấp dùng phù văn, tuyệt sẽ không bị phát hiện. Chương 320, bản đại nhân muốn rút ra kiểm tra một chút, 2, chương 320, bản đại nhân muốn rút ra kiểm tra một chút, 2, Công Tôn Phục nói xong, liền ở trong hư không vẽ mấy cái phù văn. Rất nhanh, nguyên bản đất bằng chỗ bị mở bung ra một vết nứt, tĩnh mịch hắc ám đường hành lang bại lộ tại ba người trước mắt. Cái kia đường hành lang vô cùng chật hẹp, người ở trong đó căn bản là không có cách song song, chỉ có thể một trước một sau hành động. Thứ nơi này liền có thể nối thẳng cấm địa chỗ sâu. Công Tôn Phục nói xong, liền ôm quyền, "Vương gia, ta đi trước, ngươi đừng đợi." Thẩm Thanh cảm giác một chút bên trong dũng đạo bộ, lại mượn dùng hồn tiên lô hỏa lực lượng, để cho nữ giám chính sư Ngữ Viên tiến vào xem xét một lát, xác định không có cảm bấy sau đó, nương tụ ra một cái đạo tâm trùng ma trùng, người đem cái này uống vào, sau đó mang theo những cái kia Công Tôn gia môn nhân từ cửa chính trở về, làm chúng ta nội ứng. Lúc trước, Thẩm Thanh để cho Mộ Dung Tuyết khống chế lại những cái kia Công Tôn gia môn nhân, lại không giết bọn hắn, chính là cân nhắc đến bây giờ. A, Công Tôn Phục ánh mắt run lên, vẫn là Vương gia nghĩ đến chú đáo, nhưng tại hạ chính là Công Tôn cực bá thủ hạ, nếu là hắn không có ở đây, nói không rõ ràng. Cái này dễ xử lý. Thẩm Thanh giơ tay lên, đè lại Công Tôn Phục mặt, Ma Công Vạn Hoa kính liền trực tiếp phát động. Phương pháp này, nguyên bản chỉ có thể giúp mình hóa trang, ngụy trang thành những người khác dáng dấp. Nhưng, tại Thẩm Thanh thu hoạch được căn nguyên linh khí, vạn pháp giai thông sau đó, đã có thể giúp người khác hóa trang. Tâm niệm vừa động, liền lợi dụng Công Tôn cực bá thi thể, đem Công Tôn Phục biến thành hắn dáng dấp. Không hổ là vương gia. Công Tôn Phục ngồi xổm ở bên dòng suối nhỏ, nhìn xem trong nước chính mình, không khỏi ca ngợi nói: "Chỉ là vung tay lên, liền có thể khiến cho hắn người biến dạng bản lĩnh, hắn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Quả nhiên, đền đáp Thẩm đại nhân, là bỏ gian tà theo chính nghĩa cử chỉ." Công Tôn Phục không khỏi nghĩ đến, hướng Thẩm Thanh liền ôm quyền, liền mang còn lại môn nhân từ cửa chính trở về. Dẫn bọn hắn đi rồi, Thẩm Thanh mới nhìn hướng Bạch Nguyệt Ly: "Tốt, chúng ta cũng đi vào đi." "A, tốt." Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, nhưng lại nghĩ đến cái gì, hít sâu một cái nói ra: "Ân, Thẩm đại nhân, chuyện lần này, cảm ơn ngươi." "Chuyện gì?" "Tự nhiên là giúp ta Thiên Hổ Dũng sĩ giải độc một chuyện." Bạch Nguyệt Ly hướng về Thẩm Thành thật sâu bái một cái, Nguyệt Ly cảm kích trong lòng, tuyệt không dám quên. "Ngươi nói chuyện này a, một cái nhấc tay mà thôi." Thẩm Thành vung vung tay, "Bất quá Bạch Nguyệt Ly tiểu thư, ngươi đối với bản quốc công xưng hô, có phải là sai?" "A." Bạch Nguyệt Ly ánh mắt run lên, lập tức ý thức được nơi đây chỉ có nàng cùng Thẩm Thành hai người. Dựa theo khế ước, nàng là nhất định phải kêu Thẩm Thành chủ nhân. "Nô." Bạch Nguyệt Ly toàn thân phát run, đỏ mặt giống như là mặt trời lặn tà dương, chủ nhân." "A, không sai." Thẩm Thành cười cười, một bên phóng thích cái giới, một bên giơ tay lên nhẹ nhàng thả tới Bạch Nguyệt Ly mông bên trên. "Nô." Bạch Nguyệt Ly lập tức giống như là bị chạm điện, "Thẩm, chủ nhân, ngươi làm gì? Ta cho ngươi tiểu y y, ngươi có lẽ xuyên vào a?" "A, xuyên vào." "Ồ, thật sự sao? Ta không tin, ta hiện tại liền muốn rút ra kiểm tra một chút." Thẩm Thành nói xong, tay lại bỏ vào Bạch Nguyệt Ly trường bào bên trong. "Chủ nhân." Bạch Nguyệt Ly hoàn toàn không nghĩ tới, Thẩm Thành sẽ làm loại chuyện này, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Thiếu nữ thận trọng để cho nàng rất muốn đem Thẩm Thành tay rời đi, có thể khế ước lực lượng lại tại nói cho nàng, tuyệt không thể phản kháng. Thế là, Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể dừng ở tại chỗ, mím môi lại, tùy ý Thẩm Thành làm ẩu. Trong lòng vừa mới đối với Thẩm Thành dâng lên một màn kia hảo cảm, cũng dần dần biến mất. "Ha ha, ta thật sự là phạm ngu ngốc, vậy mà tin nam nhân này chuyện ma quỷ. Cái gì chỉ có ta sẽ ẩn mật thuật, rõ ràng là muốn lợi dụng cơ hội này, khinh mặt ta." Nghĩ như vậy, Bạch Nguyệt Ly trên mặt tràn đầy quất nhục, con mắt cũng biến thành nước súng. "Tốt." Đúng lúc này, Thẩm Thành lại đem tay thu hồi lại. "A." Bạch Nguyệt Ly ánh mắt run lên, nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Thành, hoang mang nói, "Sao, tại sao lại ngừng?" "Chỉ là giúp ngươi tăng phúc một chút cái này tiểu y mà thôi, tăng phúc tốt tự nhiên là ngừng a." Thẩm Thành nháy mắt mấy cái. "A, tăng phúc." Bạch Nguyệt Tịch sửng sốt. "Đúng vậy à, lần này đi công tôn gia cấm địa, tránh không được sẽ đụng phải những cái kia căn nguyên xâm thực, ngươi tuy có lực lượng của ta, nhưng cũng có thể bị ảnh hưởng, tự nhiên là muốn tăng phúc bên dưới cái này tiểu y để tránh ngươi cản trở." Thẩm Thành nói xong nhíu mày, "Làm sao? Ngươi cho rằng ta muốn làm gì?" "Nô, ta." Bạch Nguyệt Ly mặt trở nên càng đỏ, "Ta cái gì đều không nghĩ." Nói xong, nàng liền tức giận dậm chân một cái, dẫn đầu chui vào cái kia đường hành lang bên trong. Một bên chui, còn một bên dùng chân hung hăng đạp mặt đất, giống như là tại giẫm Thẩm Thành đồng đạo. "Có thể, đáng ghét. Làm đều làm tới một nửa vậy mà ngừng. Còn nói cái gì tăng phúc? Hô, đáng chết." "Không đúng, bạn tiểu thư mới không thèm khát hắn đây." "Không được, không được, không thể bị hắn nắm." Bạch Nguyệt Ly lẩm bẩm. Một bên khác, Công Tôn Phục cũng ngụy trang thành Công Tôn Cực Bá răng dấp, mang theo một đám tộc nhân, từ chính diện tiến vào cấm địa. Mới đầu, hắn còn lo lắng cấm địa cửa ra vào cấm chế sẽ tra ra hắn ngụy trang cùng với các tộc nhân trên thân độc dược. Nhưng rất nhanh, cái này lo lắng liền biến mất. Cấm chế hoàn toàn bị lừa rồi, cái này cũng làm cho Công Tôn Phục đối với Thẩm Thành càng thêm bội phục. Tiến vào cấm địa sau đó, hắn học Công Tôn Cực Bá răng dấp, an bài các tộc nhân nghỉ ngơi, thay ca. Công Tôn Cực Bá chính là tam phẩm võ phu, có thể đi theo hắn làm việc, tại trong Công Tôn gia cũng coi là trụ cột vững vàng, tự nhiên đều có thuộc về mình gian phòng. Những thứ này các tộc nhân trở về phòng nghỉ ngơi, trong thời gian ngắn đến cũng không cần lo lắng bị phát hiện có vấn đề. Chính hắn thì đến phòng khách chính bên trong phục bệnh. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy ngồi ở chủ vị thượng tộc dài, đã từng Tư Không, bị Thẩm Thành làm thịt hai đứa nhi tử Công Tôn Khang. Mà tại bên cạnh hắn hai cái vị trí phụ bên trên, thì ngồi hai người mặc hắc bào nam nhân. "Vô cùng bá a." Công Tôn Khang đầy mặt hậm hực, sự tình làm như thế nào? "Hồi tộc dài, đã làm thỏa đáng. Độc đã trốn xuống, chỉ đem sau 7 ngày, toàn thành lây nhiễm." Công Tôn Phục cung kính trả lời. "Ha ha, tốt, rất tốt." Công Tôn Khang xoa động lên ghế tựa tay vị, "Vô cùng bá, ngươi lần này là một cái công lớn." "Thẩm Thành a Thẩm Thành, ngươi không nghĩ tới, lão phu tại Nghiệp Thành còn có giấu một khối cấm địa a. Càng không có nghĩ tới, lão phu từ Đế Kinh chạy ra sau đó, sẽ trực tiếp chuyển tống tới đây a. Lần này, lão phu liền muốn để cho ngươi cùng toàn bộ Nghiệp Thành chuột, là lão phu các con chuột cùng." "Ha ha ha ha." "Công Tôn gia chủ." Một cái hắc bảo nhân ngẩng đầu nhìn hắn, Thẩm Thành nhạy bén vô cùng, không đến cuối cùng một khắc, chúng ta không thể khinh thường. "Yên tâm." Công Tôn Khang u ám cười cười, "Nơi đây cấm địa đã bị lão phu bố trí vô số cấm chế, hơn nữa, khắp nơi đều an bài nhân viên giám thị, Thẩm Thành tuyệt không có khả năng phát hiện lão phu kế hoạch, càng không khả năng phát hiện nơi này. Các vị chỉ cần lặng chờ 7 ngày, chờ đợi thu hoạch trái cây là được." Chương 321, Nguyệt Ly con người đều ước. 1. Chương 321, Nguyệt Ly con người đều ước. 1. Đen nhánh bên trong Dũng đạo, truyền đến thanh âm huyền áo. Bạch Nguyệt Ly nằm dạp trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí di chuyển thân thể. Thẩm Thành đi theo sau nàng. Vào giờ phút này, Thiên Hổ tộc trưởng đương nhiệm, Bạch Nguyệt Ly tiểu thư, có thể nói là vô cùng hối hận. Nàng liền không nên một ngựa đi đầu, dẫn đầu đi vào cái này phá mật đạo. Vừa mới bắt đầu vẫn còn tốt, mật đạo mặc dù chật hẹp, chỉ đủ một người thông hành, nhưng ít ra còn có thể đứng thẳng. Không nghĩ tới đi, cái này mật đạo vậy mà càng ngày càng hẹp, càng ngày càng thấp, chật chội đến chỉ đủ một đứa bé thông hành. Bạch Nguyệt Ly không có cách nào, đành phải nằm dạp trên mặt đất, không ngừng núp đích. Cái này vừa bò không sao, cái kia tròn trịa thủy nhuận mật đỏ mông, nhưng là bệnh lên, theo di động, không đứng ở Thẩm Thành trước mặt lúc cần lúc hiện. Bạch Nguyệt Ly mặc dù không nhìn thấy sau lưng hình ảnh, nhưng cũng có thể não bổ ra bản thân bây giờ là cái gì dáng dấp. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được Thẩm Thành hô hấp. Cái này khiến nàng khuất nhục đến cực hạn, con ngươi lướt súng, toàn thân đều đang phát run. "Ngươi đừng dựa vào ta gần như vậy." Trong bóng tối, Bạch Nguyệt Ly thanh âm nhỏ yếu rồi mỗi.
Ngươi nói cái gì?
Ta nghe không rõ ràng.
Thẩm Thành đi theo nàng phía sau, hồi đáp. Trong mật đạo mặc dù u ám, nhưng Thẩm đại nhân sớm đã không phải nhân loại bình thường. Long tộc huyết thống ban cho hắn nhìn ban đêm năng lực, hắn có thể vô cùng thấy rõ. Bạch Nguyệt Ly mông, theo nhúc nhích không ngừng lăn lư. Cái kia đầy đặn mông thịt, đem rộng ra y phục đẩy lên thật chặt. Hơn nữa, bởi vì mật đạo thấp bé, nàng nhất định phải giống mèo mở dạng, đem dưới lưng đến thấp nhất mới có thể thông qua. Cái này cũng làm cho mông của nàng muốn so thường ngày càng thêm ngạo nghễ lên. Càng đừng đề cập, bởi vì bỏ thời gian tương đối lâu, Bạch Nguyệt Ly còn ra một tầng thật mỏng mồ hôi. Thẩm Thành thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy, nàng bặm bẹo khe mông.
Ta nói, ngươi đừng
áp sát như thế. Bạch Nguyệt Ly nhỏ giọng nói xong, lần này so với vừa mới âm thanh còn nhỏ.
Cái gì?
Để cho ta tới gần một điểm. Thẩm Thành cẩn thận nghe lấy, mới nghe rõ ràng mấy chữ cuối cùng, nhíu mày. Cái này Bạch Nguyệt Ly vậy mà còn có loại này yêu cầu, thật sự là không hiểu sao. Nhưng Thẩm đại nhân luôn luôn thương cảm thuộc hạ, còn tưởng rằng là cái này hồ ly sợ tối, sợ cùng mình tản mát. Thế là, liền ra tốc hướng phía trước dàn dán. Lần này, hắn cách Bạch Nguyệt Ly mông thịt, liền chỉ còn lại không tới chỉ một cái khoảng cách. Khoảng cách này, hắn thậm chí có thể ngửi được trên thân Bạch Nguyệt Ly, nhàn nhạt hoa hồng trắng mùi thơm. Mọi người đều biết, khoảng cách là tương đối. Thẩm Thành cùng Bạch Nguyệt Ly ở giữa khoảng cách biến gần, Bạch Nguyệt Ly cùng Thẩm Thành ở giữa khoảng cách đương nhiên cũng sẽ biến gần.
Nô.
Phía trước bò Bạch Nguyệt Ly, cảm nhận được vô cùng rõ ràng, Thẩm Thành hô hấp. Gia hỏa này làm gì chứ? Tới gần như thế. Hắn chẳng lẽ là nghĩ, tại cái này trong mật đạo, nhắm nhắc ta. Bạch Nguyệt Ly dọa đến toàn thân run lên, hai chân khẽ giật mình, trực tiếp dừng ở tại chỗ. Nhưng vừa mới dừng lại, Bạch Nguyệt Ly liền hối hận. Khoảng cách gần như thế, chính mình thắng gấp, chẳng phải là tại chế tạo Thẩm Thành chặn đuôi. Nàng đội vàng liền nghĩ lại lần nữa khởi động, thế nhưng là đã không kịp. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, bẹp một tiếng, Thẩm Thành liền đụng phải nàng. Hoa hồng trắng mùi thơm trong nháy mắt lấp đầy xoang mũi.
Hô,
Thẩm Thành khó khăn đem đầu rút ra, tức giận nói, ngươi làm cái gì? Vừa mới cái kia một chút, kém một chút liền bị Bạch Nguyệt Ly ngạt chết.
Nô.
Bạch Nguyệt Ly khuôn mặt lập tức treo lên khuất nhục phi nói, ta
cái gì cũng không làm.
Không có làm. Vậy ngươi đột nhiên dừng lại làm cái gì?
Ta.
Bạch Nguyệt Ly ủy khuất vô cùng. Rõ ràng là nàng bị chiếm tiện nghi, hiện tại cái mông còn tại nóng lên. Nhưng bị Thẩm Thành không ngừng truy hỏi, tựa như là mình tại chiếm hắn tiện nghi đồng dạng.
Chờ một chút, Bạch Nguyệt Ly, ngươi không phải là cố ý à?
Thẩm Thành hoài nghi nói, ngươi không phải là muốn lợi dụng lối đi này, cầu dẫn.
Ta mới không có.
Bản tiểu thư mới sẽ không làm loại này bị ổi sự tình. Bạch Nguyệt Ly nghe xong liền nội, không chút nghĩ ngợi, liền bước nhanh, phi tốc lúc đích.
Ai, ngươi chậm một chút.
Trong này con đường chật hẹp, ngươi bị kẹt lại. Thẩm Thành ở phía sau kêu la. Nhưng Bạch Nguyệt Ly đã nghe không lọt.
Cái gì câu dẫn ngươi?
Rõ ràng là ngươi đang ước hiếp ta. Hồ Yêu tỷ tỷ tim đập rộn lên, đầu óc choáng váng, đã là không cách nào suy tư. Nàng có ý giải thích, lại không cách nào mở miệng. Dù sao, đúng là chính mình dừng lại, tạo Thẩm Thành chặn đuôi. Lại vừa nghĩ tới, trên người mình xuyên, vẫn là Thẩm Thành đặc chế tiểu y đi, cái kia phần khuất nhục liền càng ngày càng đậm. Bị khuất nhục choáng váng đầu óc Bạch Nguyệt Ly, hoảng hốt chạy bừa, ở trong đường hầm càng bỏ càng nhanh. Nhưng nàng lại không có chú ý tới, càng đi bên trong, thông đạo liền càng ngày càng hẹp. Cứ như vậy, bò Bạch Nguyệt Ly dùng sức xâm nhập một cái khe hở, vừa định tiếp tục hướng phía trước bỏ, lại cảm giác phần eo siết chặt.
Ân,
đây là chuyện gì xảy ra? Nàng vội vàng dùng sức, nhưng vẫn là bỏ không đi ra.
Không có khả năng a, đầu của ta đều tới, thân thể làm sao lại không qua được?
Bạch Nguyệt Ly hai tay chống cái kia khe hở, dùng sức dãy rủa, có thể thắt lưng lại càng ngày càng gấp. Xác nhận cái mông của nàng quá lớn, cho nên mới không qua được.
Không được, ta phải lui về tới.
Bạch Nguyệt Ly lẩm bẩm, lại muốn đến bờ bò, có thể nàng địa phương khác cũng không nhỏ, tự nhiên cũng vô pháp thông qua. Kết quả là liền triệt để kẹt lại.
A, ta nói ngươi a.
Thẩm Thành cái này hội cũng đuổi kịp Bạch Nguyệt Ly. Mới vừa đến tràng, liền thấy nàng mông cắm ở trong tường, không ngừng lay động.
Ngươi không cần nhìn ta chằm chằm.
Bạch Nguyệt Ly nghe được Thẩm Thành âm thanh, lập tức liền luống cuống. Bây giờ nàng bị kẹt tại trong tường, cùng mặc cho quân ngắt lấy khác nhau ở chỗ nào?
Ta nói Nguyệt Ly tiểu thư.
Thẩm Thành tới gần nàng, nghiêng lông mày, ngươi hoa sống vẫn rất nhiều à? Ví dụ hoặc bản quốc công, chiêu thức còn không ít. So với mọi ngươi còn lợi hại hơn.
Hừ, chỉ là Bạch Nguyệt Tịch cũng có thể so với ta.
Ai, không đúng, ta không phải tại dụ hoặc ngươi a.
Bạch Nguyệt Ly khóc thút thít, ta là thật kẹt lại.
Ngươi cách ta xa một chút, ta có thể đi ra.
Dứt lời, nàng liền lại bắt đầu giằng co.
Hai cái chân ngọc đi theo dãy rủa cùng nhau, vừa đi vừa về lắc lư, kém chút liền đá đến Thẩm Thành trên mặt.
Có thể, đáng ghét, chỉ là một khối vết tượng, cũng dám ngăn lại bản tiểu thư, ta đem nó đập nát.
Bạch Nguyệt Ly tức hổn hển.
Ngừng,
đừng phá hư vết tượng. Thẩm Thành vội vàng ngăn lại nàng. Nơi này là trong cấm địa, động tĩnh lớn như vậy, chúng ta lập tức liền bại lộ.
A,
cái kia làm sao bây giờ?
Bạch Nguyệt Ly luống cuống.
Việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp.
Thẩm Thành nói xong, vươn tay, nâng Bạch Nguyệt Ly cái mông.
Ngươi làm gì?
Còn có thể làm gì, tự nhiên là đem ngươi đẩy đi qua.
Thẩm Thành không cao hứng tại nàng trên mông quất một cái tát, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này đợi?
Ta, thế nhưng là.
Nô.
Theo Thẩm Thành hai tay bắt đầu đẩy mạnh Bạch Nguyệt Ly cái mông, thân thể của nàng liền lập tức mềm nhũn, nhếch môi son, lại nói không ra lời nói tới. chỉ có thể mặc cho Thẩm Thành đẩy mạnh. Chương 321, Nguyệt Ly con ngươi đều ướt. 2, chương 321, Nguyệt Ly con ngươi đều ướt. 2, ngươi cũng đừng quang hưởng thụ a, chính mình cũng động. A, ta cũng muốn động. Bằng không đâu, ngươi muốn bị cả một đời cắm ở trong tường sao? Tốt, ta đã biết. Bạch Nguyệt Ly không có cách nào, chỉ có thể hai tay đảo ở vết tường, phối hợp Thẩm Thành động tác, chính mình cũng bắt đầu chuyển động. Cứ như vậy, mấy lần sau đó, hai người phối hợp, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng từ trong cái khe bị đẩy đi ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hô, hô. Không nghĩ tới vậy mà thẻ như thế gấp. Thẩm Thành cũng từ trong cái khe đi ra, xoa xoa mồ hôi trên trán. Việc này thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật, đã không thể làm nát vết tường, phát ra động tĩnh, lại phải đem Bạch Nguyệt Ly đẩy đi ra. Cũng may đi ra sau đó khác một bên, thông đạo liền không còn như vậy chật hẹp, mà là một cái rộng lớn đại sảnh. Đại sảnh phần cuối còn có một cánh cửa, không biết thông hướng nơi nào. Uy, đều nói cho ngươi, không nên chạy loạn, làm sao không nghe lời đâu. Thẩm Thành không cao hứng nhìn hướng Bạch Nguyệt Ly, lại con ngươi run lên. Chỉ thấy Hồ Yêu tỷ tỷ đang đầu đầy đổ mồ hôi nằm trên mặt đất, tay che lấy trán, hai mắt thỉnh thoảng bên trên lật, lưỡi cụt ở một bên, không ngừng á khí. Ngươi đây là thế nào? Ta tản một chút nóng. Ô, Bạch Nguyệt Ly khuất nhục trả lời. Thẩm Thành nghe cười, hắn đều suýt nữa quên mất, hồ ly cũng là họ cho tới, cũng là dùng lưỡi giải nhiệt. Ngươi cười cái gì? Phân, rõ ràng là ngươi tại khinh bạc ta. Bạch Nguyệt Ly nghiêng người sang, không dám nhìn hắn. Ta khinh bạc ngươi. Thẩm Thành không cao hứng nói xong, lại một bàn tay quất hướng cái mông của nàng, không nói đến ta là vì cứu ngươi mới đẩy ngươi đi ra, ta chính là khinh bạc ngươi lại như thế nào? Đừng quên thân phận của ngươi. Nô. Bạch Nguyệt Ly lập tức nghẹn lời, không nói, chỉ là khuất nhục co người lên tức giận đến nghiến răng. Một đôi chân ngọc xoa cùng một chỗ, đẹp chỉ vừa đi vừa về nào nạt động, tựa như tại đem Thẩm Thành hung hăng trả đạp. Ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm, ước hiếp ta, chỉ biết khi dễ ta, đáng ghét Thẩm Thành. Đại phôi đản, đại phôi đản. Ta mới không phải cái gì Lino. Tỷ tỷ ta một ngày kia, nhất định muốn đem ngươi đè ở dưới thân. Thẩm Thành nhìn cái này chát chát hồ ly, chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm, lại đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt run lên, hướng nàng nhào tới. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ đại sảnh đột nhiên kịch liệt lay động. Chân nhà trực tiếp vỡ vụn, vô số đá vụn đập xuống. A. Bạch Nguyệt Ly còn không có phản ứng lại, liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Nàng đúng là bị Thẩm Thành ôm, một đường bật lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Nguyệt Ly nhìn hướng sau lưng Thẩm Thành, đã thấy chính mình vừa mới nằm địa phương, đã nứt ra mấy đạo khe hở, cũng dẫn đến bò vào đường hành lang, đều hãm vào trong đất. Toà này lại sảnh, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Chẳng lẽ là cả bẫy? Cái kia công tôn phục đùa nghịch chúng ta? Hẳn không phải là, ta ở trên người hắn trồng má trùng, hắn không có khả năng đối chúng ta nổi sát tâm. Thẩm Thành lắc đầu. Cái kia. A. Bạch Nguyệt Ly còn muốn nói điều gì, bên hai bỗng nhiên nghe được không hiểu nói nhỏ, trước mắt cũng hiện ra đủ kiểu kỳ quái hình ảnh. Sợ hãi, phẫn nộ, ngang ngược. Đủ kiểu tâm tình tiêu cực từ nàng trong thần thức vỡ ra, gần như muốn đem nàng thôn vệ. Nàng phảng phất về tới 20 năm trước cái kia buổi tối. Về tới cái kia phụ hoàng nàng cùng phía sau màn, đều bị Bình Tây Vương giết chết buổi tối. Không, đừng, đừng. Không cần giết bọn hắn, van cầu ngươi. Nàng cùng Bạch Nguyệt tịch trốn ở trong tối chặng đường, nhìn xem hình ảnh kia. Lần này, nàng không nhịn được rú thảm lên tiếng. Sau đó, nguyên bản không nên phát hiện nàng Bình Tây Vương, đột nhiên hướng nàng nhìn lại. Hai tròng mắt lạnh như băng bên trong, tràn đầy sát ý một bước, hai bước, ba bước. Hắn cách Bạch Nguyệt Ly càng ngày càng gần. Hắn nhìn thấy ta, hắn nhìn thấy ta. Ta sẽ chết, ta sẽ chết. Bạch Nguyệt Ly sợ hãi trong lòng lại không cách nào ức chế, điên cuồng giằng co. Đúng lúc này, một đạo ấm áp âm thanh lại tại bên tai nàng vang lên. Không có chuyện gì, ta tại, đừng sợ. Bạch Nguyệt Ly ánh mắt run lên, tiếp theo một cái chớp mắt, biến có thể cảm giác được một dòng nước nóng tại trong cơ thể nàng nhộn nhạo lên. Những cái kia kinh khủng hình ảnh cùng không hiểu kêu rên, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là Thẩm Thành ôn nhu mà ánh mặt trời mặt. Ta. Bạch Nguyệt Ly nháy mắt, đã thấy bốn phía sụp xuống đã đình chỉ. Chính mình nằm ở Thẩm Thành trong ngực, chỉ là trong ý thức, vẫn cứ tràn đầy tĩnh mịch lạnh chắc chắc hoang mang. Là căn nguyên xâm thực, quả nhiên giống như ta nghĩ, công tôn ra dưới đất này, làm cấm kỵ thí nghiệm. Thẩm Thành hướng nàng giải thích nói, nhân loại am hiểu nhất sự tình, chính là nghiên cứu ra một đống lớn có thể đem chính mình cạo chết đồ vật. Chắc hẳn, vừa mới sụp xuống, cũng cùng những cái kia thí nghiệm có quan hệ. Căn nguyên xâm thực. Bạch Nguyệt Ly nháy mắt, chậm rãi từ loại kia lạnh chắc chắc giữa mê vong tỉnh lại. Ngay sau đó, nàng liền cảm nhận được một cô ấm áp, chính là cái kia lao ấm áp, loại trừ trong cơ thể ăn mòn, đem những cái kia ảo giác cùng nghe nhầm đuổi chạy. Mà cái kia phần ấm áp thì đến bắt một từ. Nàng mặc kiện kia tiểu y y. Trong chốc lát, Bạch Nguyệt Ly liền sửng sốt. Nàng dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp, nhìn hướng Thẩm Thành, "Ngươi cho ta xuyên cái này y phục là, không phải nói qua cho ngươi sao? Đặc biệt tăng phúc, chính là vì đối phó ăn mòn." Thẩm Thành buông tay, "Thế nào, ngươi cho rằng là làm gì?" "Ta." Bạch Nguyệt Ly mím môi, nói không ra lời. "Ngươi lai, hắn không có lựa gạt ta, y phục này thật chỉ là vì bảo vệ ta. Là ta nghĩ nhiều rồi, là ta hiểu lầm hắn. Thế nhưng là, nếu như chỉ là vì bảo vệ ta, cho ta một cái pháp khí không được sao? Vì cái gì muốn để ta mặc loại này chỉ có một đường tiểu y y?" Xít rất khó chịu. Bạch Nguyệt Ly nghĩ như vậy, lén lút nhìn hướng Thẩm Thành. Lại vừa vặn đối mặt hắn cặp kia nhìn cậu đều thâm tình mắt đào hoa. "Nô." Bạch Nguyệt Ly hổ thân run lên, con ngươi một chút liên lấp. những cái kia loạn thất bát tao hoài nghi suy nghĩ, trong chớp mắt liền tan thành mây khói. Trước đây tại sao không có phát hiện, cậu nam nhân này đẹp mắt như vậy? Ân, cũng là, nếu là hắn không dễ nhìn, vì sao lại có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ? Lại nói trở về, tuy nói hắn trên miệng luôn nói ta là hắn nô lệ, nhưng hắn hình như cũng không có làm qua cái gì tổn thương ta sự tình. Còn ban cho ta lực lượng, điều trị tộc nhân của ta, bây giờ, đối mặt nguy hiểm, lại là ôm ta liền chạy. Như vậy xem ra, hắn chuyện làm đều là tại bảo vệ ta, trợ giúp ta, mà ta lại đem hắn trở thành muốn không ngừng chiếm ta tiện nghi tiện nhân, đều là lỗi của ta. Lập tức, trong lòng Bạch Nguyệt Ly liền có vô số áy náy bốc lên, nàng gương mặt xinh đẹp cũng lập tức đỏ đến bên tai. "Tốt, tất nhiên ngươi không có việc gì, vậy liền đứng lên đi, chúng ta muốn tiếp tục lại bảo." Thẩm Thành đem Bạch Nguyệt Ly thả tới trên mặt đất, chậm rãi đứng lên. "Thẩm Thành." Bạch Nguyệt Ly lại đống nhiên đưa tay, bắt lấy hắn ống tay áo. "Làm sao vậy?" Thẩm Thành quay đầu. "Cảm ơn ngươi." Bạch Nguyệt Ly quay đầu, khuôn mặt hồng hồng, âm thanh đều đang phát run. Chương 322, có cái chủ nhân cũng rất không tệ. Một, chương 322, có cái chủ nhân cũng rất không tệ. Một, cảm ơn. Bạch Nguyệt Ly nhỏ giọng nói xong, căn bản không dám nhìn Thẩm Thành con mắt. Chỉ là nói ra câu nói này, liền hao hết toàn bộ khí lực. Nàng chưa hề nghĩ qua có một ngày, chính mình sẽ cam tâm tình nguyện đối với một cái nhân tộc nói cảm ơn. Cảm ơn ta? Thế thì không cần. Thẩm Thành nhíu nhíu mày, không cần cảm ơn, dù sao ta là chủ nhân của ngươi, bảo vệ chính mình vật sở hữu cũng là bình thường. Ai nhận ngươi làm chủ nhân? Bạch Nguyệt Ly lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Không có gì phải nắm chặt đi thôi, chúng ta đi xem một chút môn kia phía sau là cái gì. Thẩm Thành dứt lời, liền hướng đại sảnh phần cuối thanh đồng môn đi đến. Bạch Nguyệt Ly nhìn hắn bóng lưng, con ngươi không ngừng lập lòe. Hình như có cái dạng này chủ nhân cũng không tệ. Chờ một chút, đáng chết, ta vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Ta Bạch Nguyệt Ly vĩnh không làm nô. Vĩnh không làm nô a? Không được, không thể để cái này nam nhân lừa gạt cho. Bạch Nguyệt Ly lại tại trong lòng không ngừng nói xong, mới để cho rung động tâm bình tĩnh trở lại, đuổi theo. Không bao lâu, hai người liền đồng thời đi đến cái kia thanh đồng cự môn bên cạnh. Thẩm Thành đối với cửa lớn, xem tường tận. Cửa lớn là song khai cửa, khoảng chừng cao 40-50 mét, cao ngất vô cùng. Phía trên khắc rõ một bộ minh họa. Trên minh họa, một thiếu nữ ngồi ngay ngắn chính giữa, đóng chặt hai mắt, khuôn mặt thanh thuần, thân thể vừa lúc bị song khai từng môn khe hở ngăn cách thành hai nửa. Nửa người bên trái là nhân hình, trên người mặc áo bào trắng, sau lưng có vô số màu đen sợi tơ quấn quanh, tựa như địa ngục nghiệp hỏa. Nửa bên phải trên thân thể bao trùm lấy lân thiến, tay chân phong dài, móng tay vô cùng nhọn, tựa như đã không còn là nhân tộc. Tại thiếu nữ bên cạnh, còn điêu khắc vô số đạo văn, văn tự cũng không phải là đại ngu văn, khó mà thấy rõ ràng trong đó hàm nghĩa. Tấm này minh họa, hảo hảo quỷ dị. Bạch Nguyệt Ly nghi hoặc nhìn qua cửa lớn, đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run. Nhưng nàng lại khó mà rời đi ánh mắt, ngược lại nhìn chằm chằm cái kia thiếu nữ mặt. Đột nhiên, nàng thấy được cái kia thiếu nữ lông mi bỗng lúc đích, chậm rãi mở ra mắt trái. Nhưng trong mắt trái cũng không có trong mắt. Ngược lại, có một cái đại đại hỉ chữ. Còn chưa chờ nàng phản ứng, cái kia hỉ chữ liền sống lại, sinh ra hoàn toàn màu đen sợi tơ, hướng nàng đánh tới. Ta đi, thứ gì? Bạch Nguyệt Ly giật nảy mình, đội vàng lui lại nửa bước, ngưng tụ linh khí. Làm sao vậy? Thẩm Thành nghi hoặc. Cái này, nữ nhân kia con mắt. Ai? Bạch Nguyệt Ly sợ hãi nói, có thể lại nhìn đi qua, lại phát hiện môn kia một điểm động tĩnh đều không có. Nữ tử vẫn là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không vui không buồn. Thế nào, tại sao bất động? Có thể là ta nhìn lầm. Bạch Nguyệt Ly hậm hực nói. Trên cửa nữ nhân sẽ động sao? Thẩm Thành nhíu mày, đưa tay đỡ lấy cửa lớn. Màu bạc trắng hồn thiên lô hỏa liền ở trong lòng bàn tay hắn bốc lên, nữ giám chính sư Ngữ Nguyên cũng xuất hiện trước hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, lò lửa liền hướng thanh đồng môn lan tràn mà lên, đem trên cửa kia thiếu nữ cùng nhìn không hiểu đạo văn, toàn bộ đốt. Thiếu nữ tại trong lửa ngồi ngay ngắn, vẫn là bộ kia bình tĩnh bộ dạng, không vui không buồn. Bạch Nguyệt Ly biết Thẩm Thành lo lửa lợi hại, thấy cảnh này, cũng yên lòng, xem ra, đúng là nàng nhìn lầm. Hoặc là nói, ăn mòn di chứng. Cánh cửa này là kết nối căn nguyên cùng hiện thế cửa lớn. Sư Ngữ Nguyên nhắm mắt nói xong, đem lò lửa giám định ra tình báo, đồng bộ cho Thẩm Thành. Hơn nữa, còn là một cái từ nhân tộc ngụy tạo cửa lớn. Thẩm Thành nhíu mày nói xong, biết có quan hệ môn này chi thức. Đồng thời, trong lòng sinh ra nghi hoặc. Cánh cửa này là giả tạo chi môn, chỉ là tương tự căn nguyên chi môn mà thôi, căn bản là không có khả năng liên thông căn nguyên bên trong. Nói trắng ra, chính là cái hàng nhái, giả kỹ năng. Nếu là giả dối, cái kia công tôn gia vì cái gì muốn tại dưới đất xây dựng dạng này một cái cửa lớn đâu? Sư Ngữ Nguyên tại Thẩm Thành bên cạnh điểm tĩnh nói xong. Không biết. Thẩm Thành suy nghĩ một chút về sau, lắc đầu, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta muốn tìm đồ vật, có lẽ ngay tại phía sau cửa. Hắn có thể cảm nhận được, từ trong khe cửa, một chút xíu tràn ra bên ngoài căn nguyên chi lực. Rất hiển nhiên, công tôn gia nghiên cứu ác ngọc chứng, liền cất giữ trong cánh cửa này phía sau. Thẩm, ngạch, chủ nhân. Bạch Nguyệt Ly có chút hơi sợ mà nhìn xem Thẩm Thành, ngươi không sao chứ? Thẩm Thành tại bên cạnh nàng, càng không ngừng lẩm bẩm, tựa như là cùng quỷ hồn nói chuyện, để cho nàng rất là lo lắng. Ta không có việc gì, ngươi ở chỗ này chờ lấy, ta đi đem cửa mở ra. Thẩm Thành lắc đầu, hướng đi thanh đồng môn bên trái. Thông qua hồn thiên lô luyện hóa, hắn đã biết muốn làm sao mở ra cái này phiến nguy cửa. Bạch Nguyệt Ly đứng tại chỗ, không khỏi hướng ra phía ngoài một bước, kéo ra cùng cửa ở giữa khoảng cách, hơi sợ xem đi qua. Lò lửa vẫn cứ đang thiêu đốt hừng hực, mà cái kia thiếu nữ cũng vẫn ngồi ngay ngắn ở trong lửa, nơi nào có một tia sống lại dáng dấp. Hô, quả nhiên là chính mình dọa chính mình. Cái này ăn mòn thật sự là lợi hại. Đau, thật là đau a, ta bị đốt thật là đau a. Đúng lúc này, một thanh âm tại Bạch Nguyệt Ly bên tai nổ vang. A. Bạch Nguyệt Ly bị dọa đến tại chỗ sù lông, đôi cáo cùng lỗ tai đều đưa ra ngoài. Nàng đội vàng ngẩng đầu, đã thấy màu bạc hỏa diễm bên trong, cái kia thiếu nữ lại một lần mở to mắt. Màu đen hỉ chữ bại lộ tại bên ngoài, vô số sền sệt sợi tơ lại lần nữa hướng nàng chụp tới. Ảo giác, đây đều là ảo giác, là giả dối, đều là giả dối. Nam Mô A Di Đà Phật, cấp cấp như luật lệnh, lão quân phù hộ. Giả dối. Bạch Nguyệt Ly vội vàng nhắm mắt lại, không ngừng lẩm bẩm. Có thể lẩm bẩm, lại cảm giác cổ tay của mình, cổ chân, cổ, thậm chí bên trên đều quấn quanh thứ gì. Nàng đội vàng mở to mắt, lại phát hiện chính mình vậy mà bay lên. Không đúng, không phải bay lên, là bị kéo dậy, bị những cái kia màu đen sợi tơ cho kéo dậy. A a a, đây không phải là ảo giác à? Bạch Nguyệt Ly hô to một tiếng, túi đầu nhìn, đã thấy chính mình một thân quyến rũ thịt, đang bị cái kia màu đen sợi tơ xiết, vặn mẹo thành bị ổi chát chát khí giáng dấp. Chỗ cổ càng là truyền đến hít thở không thông thống khổ. Đáng chết. Nàng lại hướng cửa nhìn, đã thấy trên cửa thiếu nữ đã sống lại. Đúng là đứng lên, thoát vách tường mà ra, hướng nàng hé miệng. Cái kia mềm mại môi son mở ra, vô số giác hút từ trong mọc ra, giác hút phía trước tràn đầy răng nanh, hướng về Bạch Nguyệt Ly đâm tới. Bạch Nguyệt Ly thậm chí có thể nghe được chính mình xương bị nhai thành mảnh vỡ âm thanh. A a a. Nàng lúc này kêu lên thảm thiết. Túi đầu. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Thẩm Thanh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh nàng, mang theo màu bạc hỏa diễm kiếm quang lóe lên, Bạch Nguyệt Ly trên thân màu đen sợi tơ liền bị chém thành mảnh vỡ. Nàng cũng hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng sợi tơ tuy bị chặt đứt, nhưng vẫn là quấn quanh ở trên người nàng, gắt gao siết, nàng căn bản là không có cách thoát khỏi. Mắt thấy là phải rơi xuống trên mặt đất, nện thành một bãi hồ ly bùn, Bạch Nguyệt Ly vội vàng hô to, a a a. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Thanh hóa thành một đạo tiềm điện, xuất hiện ở dưới người nàng, đem nàng tiếp lấy, ôm eo của nàng, tại trên không xoay tròn hai vòng, né tránh màu đen sợi tơ công kích. Bạch Nguyệt Ly bị hắn ôm, nhìn chằm chằm hắn cặp kia nhìn cậu đều thâm tình con mắt, trong lúc nhất thời, đúng là hô hấp dồn dập, mặt đỏ tới mang tai. Chương 322, có cái chủ nhân, cũng rất không tệ. 2, chương 322, có cái chủ nhân, cũng rất không tệ. 2, không có sao chứ? Thẩm Thanh ôm Bạch Nguyệt Ly ổn định rơi xuống đất, đem nàng để xuống. Không, không có việc gì, thật xin lỗi a. Bạch Nguyệt Ly lúng túng bẩy tóc, cho ngươi thêm phiền phức. Không có việc gì, may mắn mà có ngươi, nàng mới sẽ hiện thân. Thẩm Thanh lại khẽ mỉm cười, nắm chặt chuôi kiếm. Thanh đồng môn bên trên, cái kia thoát vách tường mà ra thiếu nữ quái vật đã bị hồn thiên lô hỏa đốt, rú thảm, gào thét. Lại không còn vừa mới trên cửa yên tĩnh cùng mờ nhạt, một bộ cực kỳ thống khổ bộ dạng. A, may mắn mà có ta. Bạch Nguyệt Ly nháy mắt mấy cái, trong nháy mắt phản ứng lại, chờ một chút, ngươi là tại cầm ta câu cá chấp pháp. Thật thông minh. Thẩm Thanh khẽ mỉm cười, liền lại một lần hóa thành tiềm điện, hướng cái kia nữ quái vật vọt tới. Sư Ngữ Huyên dùng lò lửa giám định thanh đồng môn thời điểm, hắn liền phát hiện, môn này bên trên quái vật có biện pháp tranh né hỏa diễm, muốn dùng lò lửa đem nàng triệt để nung chín, chưa được mấy canh giờ căn bản không giải quyết được. Thế nhưng, nàng hình như đối với Bạch Nguyệt Ly nhục thể cảm thấy rất hứng thú, là cho nên liền có kế hoạch này. Ngao 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 ngao. Quái vật gào thét, hướng liền nghĩ một lần nữa lùi về thanh đồng môn bên trong. Nhưng lần này, nàng đã bị vĩnh viễn không dập tắt lò lửa thiêu đốt bản thể, trốn không trở về. Ngao ngao ngao. Nữ quái vật khàn cả giọng gào thét, hướng Thẩm Thành huy động móng vuốt. Tấn manh cuồng phong đập vào mặt, Thẩm Thành lại không chút phí sức né tránh. Sau đó, lại lợi dụng công kích khoảng cách, không ngừng huy kiếm. Giống như là ưu nhã người tham gia múa, nhảy múa, đem cái này quái vật chém thành mảnh vỡ. A, ha ha, ha ha ha. Trên mặt đất, Bạch Nguyệt Ly nhìn xem Thẩm Thành, nắm chặt nắm đấm, con mắt gần như muốn phun lửa. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng bị Thẩm Thành ôm, đúng là thật sự sinh ra chủ nhân rất đẹp trai ý nghĩ. Thật không nghĩ đến, con hàng này lại là tại cầm nàng câu cá. Thiện nhân, thiện nhân. Ta vậy mà lại đối với hắn sinh ra hảo cảm. Bạch Nguyệt Ly, ngươi là càng sống càng rơi kỉnh. Quả nhiên, nhân tộc đều là lừa đảo, nhất là đẹp mắt nam nhân, nhất biết gạt người. A a a. Chết cặn bã nam, ta giết ngươi. Nàng gầm lên giận dữ, thiên hồ tộc chuyển thừa lực lượng toàn bộ bộc phát, Thẩm Thành căn nguyên chi lực cũng tại thần hồn bên trong khuấy động. Đúng là lập tức bạo phát ra tam phẩm đỉnh phong tu vi, lỗ hai cùng cái đuôi bên trong như có tinh thần phiêu đãng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền từ biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đến Thẩm Thành trước mặt. Sau đó, một quyền đánh về phía cái kia quái vật mặt. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, nữ quái vật mặt liền bị đện vào lõm đi xuống một khối lớn. Nàng con mắt còn lại mở ra đến, khiếp sợ mà kinh dị mà nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyệt Ly. Tựa như lại nói, ngươi sinh khí, ngươi liền đi đánh cái này cặn bã nam a. Đánh ta làm gì? Yêu nghiệt to gan, hôn trướng cặn bã nam, hôm nay không giết ngươi, khó giải mối hận trong lòng ta. Bạch Nguyệt Ly giấu giận, lại làm một chân đá bay, đá đến cái kia quái vật trên bụng. Nàng lúc này phun ra hai cái máu tươi, miệng há. Cái này vẫn chưa xong, Bạch Nguyệt Ly bàn tay lại là vung mạnh lên, cái đuôi ngay tại trước người ngưng tụ ra quang cầu, cứ thế mà nhét vào cái kia quái vật trong cơ thể. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngưng tụ lượng lớn linh khí hồ thú ngọc, liền ở quái vật ổ bụng bên trong bạo tạc. Nàng lúc này rú thảm, xoay người chạy. Bạch Nguyệt Ly lại một cái hao ở tóc của nàng, hạch thiện cười nói, chết cặn bã nam, ta để cho ngươi chạy sao? Quái vật sợ hãi nhìn xem nàng, tiếng gào thét đúng là một chút xíu hóa thành thút thít tiếng người. Tiểu thư, ngươi nhận lầm người. A. Bạch Nguyệt Ly cười, còn dám mạnh miệng. Quả nhiên là yêu nghiệt. Dứt lời, nàng liền dắt lấy cái kia quái vật tóc, đối với mặt của nàng, chính là liên hoàn bàn tay. Ba 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 và miệng âm thanh, cùng quái vật tiếng hét thảm, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đại sảnh. Thẩm Thanh ở phía sau nhìn xem, không tự giác động bên dưới hầu kết. Sư Ngữ Viên cũng bay tới hắn thanh bảng, điềm tĩnh cười một tiếng, ai nha, cái này Nguyệt Ly tiểu muội muội, rất có tinh thần đây. Thẩm Thanh, ngươi ưa thích sao? Khụ khụ. Thẩm Thanh ho khan hai tiếng, tạm được. Hô trướng, một đám đồ hô trướng. Đúng lúc này, cái kia quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy ra Bạch Nguyệt Ly, nổi giận bay lên, à, bản tọa không cần toàn lực, các ngươi thật đúng là cảm thấy chính mình bách chiến bách thắng. Một đôi cậu nam nữ, hôm nay, bản tọa liền đem các ngươi hai cái cùng nhau ăn. Nghe nói như thế, Thẩm Thanh ánh mắt ngưng lại, bay đến Bạch Nguyệt Ly bên cạnh tiến về phía trước một bước, đem nàng bảo vệ đến sau lưng, cẩn thận, không biết nàng còn có thủ đoạn gì nữa. Bạch Nguyệt Ly cũng là mặt lộ kiên kỵ, ngưng tụ yêu lực, không cần ngươi nói. Ha ha ha, một đôi cậu nam nữ, chờ chết đi. Nữ quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, liền đột nhiên phun ra một đoàn khói đen. Khói đen hướng quanh mình quét tán, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ đại sảnh đều lấp kín. Đây là căn nguyên chi khí. Thẩm Thanh cảm giác một lát, liền biết thứ này là cái gì, hướng Bạch Nguyệt Ly phân phó nói, cẩn thận, nín thở. Bạch Nguyệt Ly cũng biết bây giờ không phải là giận dỗi thời điểm, vội vàng ngừng thở. Thế nhưng là, những cái kia sương mù tiếp xúc đến nàng về sau, vẫn là để cho nàng không thể tránh khỏi sinh ra huyết tượng. Nàng tựa như lại một lần về tới cái kia buổi tối, về tới diệt tộc đêm. Thâm thúy, băng lãnh, sợ hãi, vô ngần tâm tình tiêu cực, lại một lần đem nàng bao khỏa. Chặt xuống phụ hoàng cùng mẫu hậu đầu bình Tây Vương, lại một lần nữa hướng nàng đi tới. Đừng, đừng, không cần. Vì cái gì muốn giết ba ba cùng mụ mụ? Vì cái gì? Tại sao là ta? Vì cái gì bất hạnh người là ta? Ta rõ ràng chuyện gì xấu đều không có làm. Vì cái gì ba ba mụ mụ sẽ chết? Nàng nghĩ như vậy, trên thân tiểu y sáng lên ánh sáng nhu hòa, muốn đem những thứ này hắc ám làm sạch. Nhưng quang mang kia chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị thôn vệ hết. Cái kia tiểu y kia cũng hóa thành cho tàn. Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể co người lên, sợ hãi run rẩy, toàn thân yêu lực một chút xíu trôi qua. Tuyệt vọng, vô ngần tuyệt vọng. Sợ hãi, vô hạn sợ hãi. Thống khổ, nói không rõ thống khổ. Kết thúc a, cứ như vậy kết thúc đi. Sương mù càng ngày càng đậm, dần dần toàn bộ đại sảnh đều đã hóa thành hắc ám. Toàn thân lửa cháy nữ quái vật, cười lạnh nhìn xem hết thảy, ha ha, nhân tộc chính là nhân tộc, cho dù có không tầm thường tu vi lại như thế nào đâu. Tại căn nguyên xâm thực phía dưới, chỉ có tử vong mới là các ngươi nơi quy tụ. Ha 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 ha. Tới đi, để cho ta nhấm nháp các ngươi mỹ vị. Ồ, phải không? Đột nhiên, một đạo lạnh giọng vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh trường kiếm liền từ xương mù màu đen bên trong phi nhanh bay ra. Nữ quái vật vội vàng né tránh, có thể mũi kiếm vẫn là lau mặt của nàng lướt qua, ngăn cách một vết thương. A, nàng gào lên thế thảm, nhìn hướng khói đen, đã thấy Thẩm Thành tự đen trong sương mù bay ra, treo cao tại đỉnh đầu của mình. Hắn một tay ôm Bạch Nguyệt Ly, một cái tay khác thì cầm trường kiếm, ánh mắt băng lãnh như đen. Hắn cứ như vậy, lạnh lùng quan sát chính mình, nói khẽ, chuẩn bị kỹ càng, nhận lấy cái chết sao? Không, không có khả năng. Nữ quái vật kinh ngạc gào lên, nhân loại làm sao có thể chống lại địa căn nguyên xâm thực? A, Thẩm Thành cười cười, ngươi đoán. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm mang lập lòe. Chương 323, tỷ tỷ ta thế nhưng là. Một, chương 323, tỷ tỷ ta thế nhưng là, một, đại điện bên trong, Thẩm Thành ôm trong ngực Bạch Nguyệt Ly, một cái tay khác cầm bình phụ tăng ca, lạnh lùng quan sát nữ quái vật. Vô số căn nguyên khói đen xoay quanh tại bên cạnh hắn, lại giống như là đang sợ hai hắn đồng dạng, không dám lên phía trước. Bạch Nguyệt Ly tại trong ngực hắn từ từ mở mắt, ta đây là, không sao. Thẩm Thành cúi đầu xuống, ôn nhu nói xong. A, Bạch Nguyệt Ly nháy mắt mấy cái, ý thức được chính mình lại một lần bị Thẩm Thành cứu. Hồi tưởng đến vừa mới loại kia băng lãnh cùng tuyệt vọng xúc cảm, nàng không tự giác hướng Thẩm Thành trong ngực rụt rụt, nhưng lại lập tức ý thức được chính mình hành động không thích hợp. Vừa định từ trên thân Thẩm Thành xuống, lại bị hắn dùng sức ôm chặt. Nơi đây ăn mòn quá nhiều, không phải ngươi có thể ứng phó, yên tâm ở tại ta trong ngực liền tốt. Thẩm Thành nói. Ừm. Tốt. Bạch Nguyệt Ly gương mặt bên trên tạo nên phi mây, nhìn hướng phía dưới nữ quái vật. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nhân tộc làm sao có thể chống lại căn nguyên xâm thực? Nữ quái vật đầy mặt kinh ngạc. Ngươi đến cùng là cái gì tu vi? Thẩm Thành nhưng căn bản không để ý tới cái này quái vật, ôm Bạch Nguyệt Ly, tại bên thai nàng nhẹ giọng thì thầm, thế nào, còn đang tức giận. Bạch Nguyệt Ly ánh mắt run lên, tự nhiên minh bạch Thẩm Thành là nói vừa mới cầm nàng câu cá chấp pháp sự tình. Nàng lắc đầu, mím môi lại, không tức giận, dù sao cũng phát tiết không sai biệt lắm. Lại nói, ta cái mạng này vốn chính là ngươi cứu trở về. Không có ngươi, không chỉ là ta, Nguyệt Tịch, bà còn có toàn bộ thiên hồ tộc, sớm đã chết ở khổ hải cái kia yêu tăng trong tay. Ngươi như muốn cầm dùng, tùy thời cầm đi dùng liền tốt. Lời của nàng không có ma bệnh, nhưng biểu tình cũng rất là bị khuất, làm người chịu mến. Thẩm Thanh lắc đầu, sang sảng cười một tiếng, Bạch Nguyệt Ly, có một việc ngươi nghĩ sai. Bản quốc công đúng là cầm ngươi câu cá không giả, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua để cho ngươi thụ thương. Nếu là không có bảo vệ ngươi tự tin, liền sẽ không chấp hành kế hoạch này. Ân. Bạch Nguyệt Ly tâm thần run lên, ngang cúi đầu đối đầu ánh mắt của hắn. Thẩm Thanh cũng đã không nhìn nữa nàng, chỉ là bẽ nghệ cái kia quái vật, ngạo nghễ nói, dù sao, dạng này ta vẫn, nói chém cũng liền chém. Thanh âm của hắn là như thế tự tin. Bạch Nguyệt Ly nhìn hắn gò má, trong lúc nhất thời đúng là cảm thấy dưới gầm trời này không có bất kỳ cái gì sự tình là nàng làm không được. Chém ta, chém ta, ha 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 ha, trò cười, trò cười. Nữ quái vật nghe nói như thế phình bụng cười to, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi sẽ không cảm thấy mình đã thắng chứ? A, tất nhiên những thứ này ăn mòn bắt không được ngươi, vậy liền lại lật gấp 10 như thế nào? Dứt lời, cái này nữ quái vật liền hé miệng, giống như là lưỡi, lại giống là giác hút đồng dạng đồ vật, liền sinh ra, không ngừng kéo dài, lại kéo dài, đến cuối cùng đúng là biến thành một cái uốn lượn đại nê tu. Cái này vẫn chưa xong, cái kia cá trạch bên trên bỗng nhiên mọc ra vô số bọc mủ, mỗi một cái bọc mủ đều rách ra đầu khe hở, biến thành nhục động huyệt. Vô số sền sệt màu đen căn nguyên chi khí, liền từ những thứ này trong nhục huyệt phun ra ngoài, hướng Thẩm Thành bao khỏa đi lên. Hơn nữa, muốn so vừa mới nàng phun ra tới, còn muốn nồng đậm qua gấp 10. Trong đó thậm chí còn hội tụ lực lượng nào đó, thủ thực quanh mình không khí. Cẩn thận. Bạch Nguyệt Ly ánh mắt run lên, thân thể đúng là chính mình bắt đầu chuyển động, vô ý thức ôm chặt Thẩm Thành, muốn dùng phía sau lưng của mình ngăn lại những khí thể này. Loại này cử động, không những vượt quá Thẩm Thành dự liệu, cũng để cho Bạch Nguyệt Ly lấy làm kinh hãi. Chờ một chút, ta vì sao lại vô ý thức bảo vệ hắn? Ha 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 ha. Nữ quái vật lại chỉ là điên cuồng cười lớn, sắp chết đến nơi, vậy mà còn nghĩ đến bảo vệ nam nhân, à, rõ ràng vừa mới còn muốn hành hung cặn bã nam đâu, thật sự là không hiểu rõ các ngươi nhân tộc. Bất quá không quan trọng, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết ở đây. Nhân tộc, cảm thụ đi, cảm thụ đi. Đây chính là căn nguyên lực lượng. Cầu xin tha thứ a, đều khóc đi. Sau đó hèn mọn trở thành thức ăn của ta, hả? Còn chưa có nói xong, nữ quái vật liền sửng sốt. Tầm mắt bên trong, nàng phun ra ngoài căn nguyên chi tức, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị Thẩm Thành hấp thu vào thể nội. Nàng phóng thích căn nguyên chi tức tốc độ, thậm chí còn không có Thẩm Thành hấp thu nhanh. Toàn bộ trong đại sảnh căn nguyên chi khí càng ngày càng mỏng manh, mà Thẩm Thành khí tức lại càng ngày càng mạnh. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể hấp thu căn nguyên lực lượng? Nữ quái vật trong ánh mắt hung ác hóa thành sợ hãi. Thẩm Thành có thể chống lại căn nguyên xâm thực, liền đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Nhưng chống lại ăn mòn, còn có thể dùng tu vi cao cường hoặc là tùy thân mang theo bí bảo tới giải thích. Nhưng trực tiếp hấp thu căn nguyên lực lượng, loại chuyện này thế nhưng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Chưa hề có bất kỳ một nhân loại có thể có được thủ đoạn như vậy. Bạch Nguyệt Ly ghé vào Thẩm Thành trong ngực, ôm hắn, gắt gao nhắm mắt lại. Nhưng trong tưởng tượng, chính mình bị ăn mòn thành một bãi nát hổ ly thịt hình ảnh cũng không có xuất hiện. Phần lưng cũng không có truyền đến khó có thể chịu đựng thống khổ. Ai? Ta không có chết. Nàng mê võng mở to mắt, đã thấy Thẩm Thành đang cười như không cười nhìn mình. Ngươi không có việc gì. Nàng khuôn mặt đỏ lên. Ta đã nói rồi, cái này tà vật, nói chém cũng liền chém. Thẩm Thành khẽ mỉm cười, ôm sát Bạch Nguyệt Ly, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, hướng nữ quái vật phóng đi. Vừa mới hấp thu căn nguyên xâm thực, cùng với phía trước góp nhặt căn nguyên xâm thực, toàn bộ đều phong ấn tại Minh phủ Táng Ca bên trong. Mà bây giờ, cái này phong ấn, giải khai. Cái kia đem thiên khai thành hai nửa lực lượng, lại lần nữa nắm tại Thẩm Thành trong tay. Nơi đây trong không gian toàn bộ căn nguyên chi lực đều bị hắn hấp thu, đều là hóa thành hắn lực lượng. Sau đó, bị hắn một kiếm chém ra. Bạch. Uyên hắc kiếm khí từ kiếm lưỡi đao khẽ động mà ra, chém về phía nữ quái vật. Đáng chết, làm sao lại có dạng này lực lượng? Nữ quái vật đầy mặt hoảng sợ, muốn né tránh. Có thể kiếm khí kia bên trong hỗn tạp kiếm ý chính là sinh sát dư đoạn. Nàng có loại dự cảm, vô luận nàng trốn đến nơi đâu, đều sẽ bị trúng đích. To như hạt đậu màu đen mồ hôi, từ trên trán nàng nhỏ xuống. Nữ quái vật mặt lộ ngang ngược cùng hung ác, đừng nghĩ như thế dễ dàng giết ta. Đừng nghĩ, ta là nữ thần thủ hộ giả, ta sẽ không để ngươi tìm tới nàng, sẽ không. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đột nhiên mở hai tay ra, nơi bả vai bắt đầu nhúc đích. Ngay sau đó, lại là hai cái không có làn da cánh tay, từ nơi bả vai xé rách mọc ra. Nàng bốn tay hợp nhất, ngưng tụ ra mấy trăm tầng vô hình tâm thuẫn, đón nhận Thẩm Thành kiếm khí. Đây là sư ngữ nguyên từ phía sau Thẩm Thành bay ra, nhíu mày, ngũ hành thuật trần chi thuẫn. Cái này quái vật vậy mà còn biết chúng ta nhân tộc chiêu số. Thẩm Thành, phương pháp này là tiên giai trung phẩm thuật sĩ chi pháp, cái này quái vật lại có nhị phẩm tu vi, sợ không cách nào một kích chế địch, lại để ta dùng hỏa diễm giúp ngươi. Không, không cần. Thẩm Thành lại lắc đầu, một kiếm này liền đầy đủ. Tiếng nói vừa ra, Thẩm Thành kiếm khí liền trúng đích bụi thuẫn. Chương 323, tỷ tỷ ta thế nhưng là 2, chương 323, tỷ tỷ ta thế nhưng là 2, ầm ầm. Trong tiếng nổ, tầng thứ nhất bụi thuẫn không có chút nào chống cự, liền bị chém thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, là tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4. Kiếm khí lấy Thái Sơn áp đỉnh thế xét đánh lôi đỉnh, đem bụi thuẫn toàn bộ nghiền nát. Trong chớp mắt, 100 tầng bụi thuẫn liền biến thành mảnh vỡ. Cái kia khổng lồ kiếm khí cũng đi tới nữ trước mặt quái vật. Không, không, cái này sao có thể? Ta thế nhưng là nhị phẩm. Nhị phẩm? Ngươi một cái tam phẩm, ngươi dựa vào cái gì? Nàng dùng bốn cái tay tiếp lấy kiếm khí, muốn ngăn cản, nhưng lại tốn công vô ích. Làn da, bắp thịt, thần kinh, xương cốt, thậm chí linh hồn, nàng hết thảy đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủy diệt. A a a, hôn trướng, hôn trướng, nữ thần a, nữ thần a, ta không có chờ đến ngươi giáng lâm. Thuộc hạ có tội. A a a, ầm ầm. Trong tiếng nổ, Thẩm Thành kiếm khí đem nữ quái vật thân thể cùng cái kia phiến thanh đồng cự môn đồng loạt nuốt hết. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, thân thể cùng cửa lớn cùng nhau hóa thành một mịn, biến mất không thấy gì nữa, thật giống như từ tương lai đến qua trên đời này đồng dạng. Bạch Nguyệt Ly bị Thẩm Thành ôm, ngơ ngác nhìn một màn này, đã nói không ra lời. một cái nhị phẩm tà vật cứ như vậy chết rồi, thậm chí liền Thẩm Thành một kiếm đều không tiếp được. Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thành, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Nàng vốn cho rằng thu được thiên hồ truyền thừa sau đó mình có thể hơi đổi kịp một chút Thẩm Thành bộ pháp, nhưng bây giờ xem ra trên lệnh vẫn còn lớn đến đáng sợ a. Cứ tiếp như thế, nàng chẳng phải là muốn vĩnh viễn đều bị Thẩm Thành đè ở dưới thân. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này nàng lại không có sinh ra thương thiên giúp người không giúp đỡ hồ ý nghĩ. Ngược lại, trong lòng có loại nói không ra cao hứng. Liên phảng phất bị Thẩm Thành đè lên, cũng thật thoải mái. Ngươi thế nào? Thẩm Thành nghi hoặc nhìn xem nàng. A, không, không có gì. Bạch Nguyệt Ly sắc mặt một đỏ, đội vàng rời đi ánh mắt, chẳng qua là cảm thấy ngươi thật mạnh. May mắn mà thôi. Thẩm Thành cười cười. Lời nói thật nói, Thẩm Thành cũng không có nghĩ đến đối phương vậy mà như thế yếu. Hắn thậm chí đều không có cảm giác đến cái gì chống cự, liền cùng lái xe ép qua gỡ giảm tốc giống như. Không phải nàng yếu, là ngươi mạnh lên. Sư Ngữ Huyên lại tại sau lưng Thẩm Thành lắc đầu, nha nhưng cười một tiếng. Nàng cũng có chỗ xúc động. Nhớ tới lần thứ nhất cùng Thẩm Thành gặp mặt, vẫn là tại nửa năm trước, cái kia tranh đoạt linh lân ban đêm. Khi đó, Thẩm Thành vẫn là một cái lục phẩm vũ phu, trong thân thể kinh mạch loạn thất bát ao, còn cần chính mình giúp hắn điều chỉnh. Chính mình còn giống như là trưởng bối đồng dạng, giáo dục hắn. Chưa từng nghĩ, nửa năm trôi qua, hắn đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Không còn cần chính mình bảo vệ, mà là có thể cùng mình kề vai chiến đấu. Nghĩ như vậy, Sư Ngữ Huyên không tự giác liền dựa vào đến sau lưng Thẩm Thành, hai tay ôm cổ của hắn. Giống như mẫu thân ôm chính mình hài tử, ôn nhu nói, ngươi trưởng thành a, Thẩm Thành. Sau lưng truyền đến chịu nặng xúc cảm, Thẩm Thành không nói chuyện, chỉ là ôm Bạch Nguyệt Ly, hạ xuống trên mặt đất. Cái kia nữ quái vật đã bị chém thành mảnh vỡ, thanh đồng môn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại cả người bên trên bao trùm lấy lân phiến nữ nhân, nằm trên mặt đất, kéo dài hơi tàn. Nàng, hẳn là cái kia nữ quái vật bản thể. Nàng là Hân Nhi. Nữ giám chính điểm tĩnh nói xong, ngươi nhận ra nàng? Thẩm Thành nghi hoặc. Nàng là Công Tôn gia vị kia kiếm thánh, Công Tôn Mục Vũ thị nữ, là một đôi song bào thai. Nữ giám chính nói xong, không khỏi nhíu mày, thế nhưng là, nàng có lẽ chỉ là ngũ phẩm vũ phu mới đúng à, làm sao lại biến thành bộ dáng này? A, ha ha. Hân Nhi không ngừng phun máu tươi, khanh khách cười lạnh. Thẩm Thành đem Bạch Nguyệt Ly để dưới đất, hướng nàng chậm rãi đi đến, nắm chặt trường kiếm. Là lỗi của ta, không có bảo vệ tốt nữ thần, là lỗi của ta. Hân Nhi nói xong, quay đầu nhìn hướng Thẩm Thành, tiếp lấy mở tròn mắt. Cẩn thận. Bạch Nguyệt Ly vội vàng hô, con mắt của nàng không thích hợp. Không sao. Thẩm Thành lại vung vung tay. Chỉ thấy, cái kia Hân Nhi trong hốc mắt đã không có con mắt, chỉ là dùng dây đỏ ở bên trong khâu một cái hỉ chữ. Nhìn kỹ đi, hàm răng của nàng cũng đều bị lột sạch, lỗ tai cũng bị chẳng đi, cả người đã không thể xưng là người. Là ai đem ngươi biến thành dạng này? Thẩm Thành nhìn hướng nàng. Ha ha, ta muốn bảo vệ nữ thần, bảo vệ ta thích nhất nữ thần. Ha ha. Hân Nhi điên cuồng cười, cười cười, lại bỗng nhiên nói ra, chờ một chút, nữ thần là ai? Ta vì cái gì muốn bảo vệ nàng? A, tốt đau, con mắt thật là đau. Ai đem ánh đến giật ta? Tiểu thư ở đâu? Ta muốn đi tìm tiểu thư. Ta muốn. Nàng nói xong, liền không có động tĩnh nữa. Thân thể cũng một chút xíu hòa tan, cứ như vậy chết rụng. Thẩm Thành cùng Bạch Nguyệt Ly nhìn xem một màn này, cũng không khỏi nhíu mày. Ngươi thấy thế nào? Thẩm Thành hỏi hướng Sư Ngữ Viên. Ta cảm thấy nàng hẳn không phải là tự nguyện. Sư Ngữ Viên nói ra, hẳn là bị người sửa nhận biết, sau đó mới biến thành cái dạng này. Công Tôn gia thật sự là một đám xuất sinh à, đối người một nhà đều như thế hung ác, đúng là cho một cái phổ thông thông nữ tử làm thành thanh đồng tự môn tại cái này thủ vệ. Đúng vậy a, bọn hắn chính là một đám xuất sinh, bất quá ta để ý là một chuyện khác. Thẩm Thành bưng cái cằm, trong miệng nàng nữ thần đến cùng là cái gì đồ vật? Có lẽ cùng cái kia kiếm thánh Công Tôn gia có quan hệ. Sư Ngữ Viên hồi đáp, có khả năng. Thẩm Thành gật gật đầu, hắn muốn cho rằng cái này Công Tôn gia cấm địa là tại nghiên cứu ác mộng chứng, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ là một loại khác đáng sợ đồ vật. Tóm lại, cửa đã mở ra, vào xem liền biết. Nguyệt Ly, chúng ta đi. Hả? Thẩm Thành nói xong quay đầu nhìn hướng Bạch Nguyệt Ly, con ngươi lại co lại thành cây kim. Đã thấy Bạch Nguyệt Ly đang quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, gò má hồng nhuận vô cùng, trên trán còn tràn đầy mồ hôi lạnh, âm thanh đứt quãng. Ta, Thẩm Thành, ta, ngươi thế nào? Thẩm Thành liền vội vàng đi tới, đỡ lấy nàng, kiểm tra thân thể của nàng. Chờ một chút, đây là ăn mòn nhập thể. Không có khả năng a, ta không phải cho ngươi dùng để bảo vệ an toàn tiểu y y. A. Nghe nói như thế, Bạch Nguyệt Ly lập tức liền ra tăng bắt đuổi. Nàng quần áo bên ngoài mặc dù không có bất kỳ tổn thương gì, nhưng bên trong tiểu y y cũng đã tại ăn mòn phía dưới, vỡ vụn rơi. Giờ phút này chính là chân không, lạnh lẽo. Thẩm Thành cũng phát hiện vấn đề này, ngươi nên sớm một chút nói cho ta, không có cái kia tiểu y y, tại cái này sao nồng ăn mòn bên trong, ngốc lâu như vậy, cũng là khổ ngươi. Khu. Thẩm Thành, ngươi không cần quản ta, mau đi đi, cửa mở ra, ai biết Công Tôn gia người có thể hay không tới. Bạch Nguyệt Ly vội vàng nói. Khó mà làm được, ngươi thế nhưng là ta vật sở hữu, ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi chết. Thẩm Thành lắc đầu, đưa tay bố trí tốt ẩn nấp kết giới, đem nàng để nằm ngang tại trên mặt đất, tiếp lấy chậm rãi bén lên nàng váy. Quả nhiên, một chỗ căn nguyên xâm thực, ngay tại nàng bên đùi phần gốc. Nô. Bạch Nguyệt Ly hai gò má tạo nên vi mây, dùng tay che chắn, lẩm bẩm. Ngươi làm cái gì? Chương 324, Thẩm đại nhân chuyên môn lô đỉnh, 1, chương 324, Thẩm đại nhân chuyên môn lô đỉnh, một, che đậy người ngoài kết giới bên trong. Thẩm Thanh hướng Bạch Nguyệt Ly nhìn, đã thấy bắp đùi của nàng bên trong đang có một khối ám tử sắc vằn, không ngừng lúc đích, càng lúc càng lớn. Ngươi làm cái gì? Bạch Nguyệt Ly ngượng ngùng khó nhịn, đội vàng đem chân gấp rút. Chớ lộn xộn, nếu là xử lý không tốt, đừng nói cái chân này, nói không chừng cái mạng nhỏ của ngươi đều phải nằm tại chỗ này. Thẩm Thanh đem tách ra, ba một bàn tay rút đi lên. Chân sóng lăn lộn, Bạch Nguyệt Ly trên mặt tạo nên khuất nhục phi mây, nhưng cũng không dám lộn xộn nữa. Dù sao nàng cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Chính mình đỡ, chớ lộn xộn. Thẩm Thanh đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, sau đó nắm chặt tay của nàng, để chính nàng cố định lại hai chân, để khối kia vết thương triệt để bại lộ tại bên ngoài. Nô. Bạch Nguyệt Ly trên mặt khuất nhục phi mây càng dày đặc, cũng dẫn đến toàn thân đều đang phát run. Phải biết, đồ lót của nàng thế nhưng là tại vừa mới trong chiến đấu hóa thành cho tàn, mà bây giờ lại là loại này tư thế. Giờ phút này chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong ý thức hỗn loạn tương mừng. Đúng lúc này, Thẩm Thành cũng ngưng tụ căn nguyên linh khí, hướng về vết thương của nàng chỗ sờ soạng đi lên. Tê. Bạch Nguyệt Ly hít một hơi lãnh khí, chân lại không tự giác run rẩy hai lần. Không chỉ là bởi vì ngượng ngùng cùng quất đụng, còn là bởi vì miệng vết thương sát thực truyền đến khó mà chịu được đau đớn. Không được, cái này quái vật căn nguyên xâm thực, không phải bình thường ăn mòn. Thẩm Thành lại nhíu mày, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, vậy mà đã độc thâm nhập xương. Vào, thận xương. Bạch Nguyệt Ly tâm thần run lên, cái kia ta chẳng phải là tên là sợ hãi tử vong, tràn đầy nàng linh hồn. Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Thẩm Thanh lắc đầu, nằm đi xuống. A, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đem cái này căn nguyên xâm thực hút ra tới. Thẩm Thanh không cao hứng đẩy ra nàng kẹp tới chân, thế nào, ngươi muốn chết ở đây? Ta không nghĩ. Bạch Nguyệt Ly mím môi một cái, cuối cùng vẫn là khuất đục tách ra. Chính mình tách ra tốt, có thể sẽ có chút đau. Thẩm Thanh dứt lời, liền tới gần Bạch Nguyệt Ly trên chân vết thương, há miệng, nhẹ nhàng cắn. Nô. Bạch Nguyệt Ly con mắt lập tức liền trừng lớn. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói khát phái, chính là đồng tính, cũng chỉ có Ngân Hoa bà một cái, gặp qua chạm qua ngọc thể của nàng. Hơn nữa, liền xem như Ngân Hoa bà cũng nhiều nhất chỉ là chạm qua bờ vai của nàng mà thôi. Càng đừng đề cập là dùng miệng. Tuy nói biết Thẩm Thành là tại chữa thương cho nàng, đụng cũng là vết thương của nàng, cũng không có ý tứ gì khác. Nhưng Bạch Nguyệt Ly vẫn là khuất nhục không thôi, con mắt đều phải ướt, không khỏi nói ra, chờ đã, chờ một chút, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chờ ngươi chuẩn bị xong, người liền muốn mất rồi. Thẩm Thành lại không có công phu quản những thứ này. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền sử dụng ra tế thế cùng Minh Phụ Táng Ca lực lượng, dùng miệng đem căn nguyên xâm thực thu ra. Căn nguyên xâm thực lập tức liền từ Bạch Nguyệt Ly trong cơ thể tuôn ra, toàn thân đau nhức tại trong khoảnh khắc chuyển hóa thành tổn thương bệnh chỉ càng sảng khoái. Bạch Nguyệt Ly không có chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp lẩm bẩm lên tiếng, ân sau đó, nàng liền lưng eo phản cùng, bắp đùi phát run, chân ngọc chậm rãi quần mình, hai mắt thỉnh thoảng bên trên lật. Cơ hồ là vô ý thức, nàng liền giơ tay lên, muốn đẩy ra Thẩm Thành. Có thể Thẩm Thành đã sớm chuẩn bị, một cái bắt nàng, tiếp tục ăn như gió cuốn. Cái này xâm nhập Bạch Nguyệt Ly trong cơ thể căn nguyên xâm thực, tựa hồ cùng nàng thiên hồ chuyển thừa phát sinh phản ứng, bị Thẩm Thành hấp thu sau đó, đúng là đang không ngừng tăng thêm hắn tu vi. Đối với hắn tràn ra, đúng là so với vừa mới hấp thu nhiều như thế rời rạc căn nguyên chi khí còn nhiều hơn. Quả thực chính là đại bổ bên trong đại bổ. Ta sửa đổi chi nhãn nhìn quả nhiên không sai, Bạch Nguyệt Ly thể chất muốn so muội muội nàng còn muốn đặc thủ, còn có loại này tác dụng. Thẩm Thành trong lòng cũng là không khỏi tán thưởng. Chính mình đột phá tam phẩm sau đó, thực lực tăng lên liền lâm vào bình cảnh. Vô luận hấp thu bao nhiêu căn nguyên chi lực cũng không phải tiến thêm. Sư Ngữ Viên nói cho chính mình, đây là bình thường. Vượt qua tam phẩm, liền đi vào tông sư chi cảnh, sau đó mỗi một bước đề thăng đều phải trả giá so trước đó nhiều ra gấp trăm lần tâm huyết. Bằng không, thiên hạ này cũng sẽ không chỉ có hơn 10 vị nhị phẩm tu sĩ, không đến 10 vị nhất phẩm tu sĩ. Nhưng chưa từng nghĩ, hấp thu Bạch Nguyệt Ly trong cơ thể ăn mòn sau đó, tu vi đúng là có rõ ràng đề thăng. Một bên khác, Bạch Nguyệt Ly cũng giống như vậy. Nàng lấy tuổi trỏ chống đất, không ngừng lắc eo, hai mắt thỉnh thoảng bên trên lật, thỉnh thoảng đối với cùng một chỗ, trong lỗ mũi rung động dễ nghe lẩm bẩm âm thanh. Tân A ngang đây cũng không phải là bởi vì thống khổ, mà là bởi vì ăn mòn lực lượng bị hấp thu sau đó, thẩm thành một phần lực lượng, lưu lại đến trong cơ thể của nàng, bổ túc cái kia phần trống chỗ. Tại cái kia phần lực lượng trợ giúp bên dưới, nàng tu vi lại cũng đi theo tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, loại này bù đủ, còn mang đến để cho nàng căn bản là không có cách ức chế sảng khoái. Cái kia sảng khoái là thực lực đột phá, chủng tộc tiến hóa thoải mái. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là song tu? Bạch Nguyệt Ly tâm thần run lên, khuất nhục vô cùng, không, không đúng, cùng hắn nói là song tu, còn không bằng nói ta trở thành đỉnh, một tòa thuộc về riêng mình hắn, chuyên cung cấp hắn ăn như gió cuốn. Đỉnh, đường đường tiên hồ nhất tộc tộc trưởng, vạn yêu quốc nữ đế, đúng là trở thành một cái nhân tộc đỉnh. Đáng ghét, nhưng loại cảm giác này thật kỳ diệu. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, Thẩm Thành buông ra miệng, buông tha Bạch Nguyệt Ly. Hồ yêu tỷ tỷ trong cơ thể toàn bộ ăn mòn đều đã bị hắn làm sạch hoàn thành, lại không bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Bạch Nguyệt Ly nằm nghiêng tại trên mặt đất, thân thể vẫn không bị khống chế phát run. Trong không khí nhộn nhạo một cỗ nồng đậm hoa hồng trắng hương hoa, mà tại bắp đùi của nàng bên trong, Thẩm Thành lưu lại tới dấu răng, đang hội tụ biến thành một cái là ấn. Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là có thể cảm nhận được biến hóa này, nàng dùng hai chân kẹp lấy chính mình tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia dấu răng, trên mặt khuất nhục cứng hồng căn bản là không có cách ức chế. Loại này ấn ký, so với cái gì kia tiên tử khế ước càng thêm cố voi nói rõ, nàng đã là Thẩm Thành vật phẩm tư nhân. Khá hơn không? Thẩm Thành cởi xuống ngoại bào, ném tới trên thân Bạch Nguyệt Ly. Vừa mới là cái này hồ yêu khử độc, thực lực của nàng không ngừng tăng cường, linh khí tán giật, đúng là đem quần áo trên người đều cho làm vỡ nát. Chỉ còn lại vô số vải rách mảnh, đắp lên cái kia tuyệt mỹ trên nhục thể. Bạch Nguyệt Ly tiếp nhận y phục, hung tợn trắng thẩm thành một cái. Chỉ bất quá, cái kia xem thường sát thực phong tình bản chủng, cùng hắn nói là phẫn nộ, ngược lại càng giống là quyến rũ làm nũng. Làm sao? Không muốn mặc. Thẩm Thành nhíu mày. Ta lại không có y phục mặc. Làm sao? Ngươi cam lòng để cho ta không mặc quần áo đi ở bên ngoài? Bạch Nguyệt Ly lẩm bẩm một câu, nhưng lại lập tức ý thức được thuyết pháp này quá mức mập mờ, lúc này kéo lấy Thẩm Thành ngoại bảo, dùng sức che kín ở trên người. Cuối cùng, với hung ác trắng Thẩm Thành một cái. Ta cũng là vì cứu ngươi, không đến mức như vậy nói lời ác độc a. Thẩm Thành lại buông tay. Ngươi nào, là biết ngươi là vì cứu ta, vẫn là liền nghĩ ước hiếp ta, đều đem ta biến thành ngươi đỉnh. Bạch Nguyệt Ly lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Chương 324, Thẩm đại nhân chuyên môn lô đỉnh, 2, chương 324, Thẩm đại nhân chuyên môn lô đỉnh, 2, ngươi nói cái gì? Không có gì. Bạch Nguyệt Ly hít sâu một cái, thẹn thùng nói, ngươi còn có hay không tiểu ý ý ấy? Không còn. Không còn. Làm sao có thể? Bạch Nguyệt Ly kéo cao âm lượng, nghi ngờ nhìn xem Thẩm Thành, phản phất tại nói ngươi dạng này dâm tặc, trên thân có thể không mang loại này đồ vật. Ta nói Lino à, chủ nhân ta cũng không phải là cái gì biến thái, làm sao lại mỗi ngày mang theo tiểu y ra ngoài? Phía trước cái kia cũng là vì bảo vệ ngươi mới mang theo. Thẩm Thành không cao hứng nói ra, bất quá, lại hướng bên trong thâm nhập, ngươi nói không chính xác sẽ còn nhận đến căn nguyên xâm thực, cũng là xác thực cần một chút bảo vệ. Dứt lời, hắn liền từ hư không sờ mó, móc ra đầu lưới đánh cá tất, đưa tới Bạch Nguyệt Ly trước mặt, đem cái này mặc vào đi. Không cho ta tiểu y, lại cho ta loại này vớ lưới. Còn nói ngươi không phải dâm tặc. Bạch Nguyệt Ly không cao hứng đem lưới đánh cá tất cầm qua, tiếp lấy đưa lưng về phía Thẩm Thành, đi tới một bên, một chút xíu mặc vào. Thẩm Thành ngoại bào đầy đủ dài, ngược lại là có thể đem nàng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, không sợ lộ hàng. Cũng không có tiểu y, đi trên đường, nhưng dù sao cảm giác chỗ nào không thoải mái. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Hiện tại liền đem bản tiểu thư biến thành đỉnh, tiếp xuống muốn làm gì, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Bạch Nguyệt Ly quần áo tốt sau đó, không ngừng lẩm bẩm. Nhưng nàng lại không có chú ý tới, phía trước hấp thu thiên hồ chuyển thừa, đang tại một chút xíu tiêu hóa, dung nhập vào nàng bên đùi dấu răng bên trên. Mà cái kia dấu răng trung tâm, cũng một chút xíu tập hợp ra một cái ân ký, một cái vỏ kiếm ân ký. Một bên khác, Thẩm Thành cũng tại tiêu hóa vừa mới hấp thu căn nguyên linh khí. Nhanh như vậy, liền tăng lên một thành tu vi, ngươi cái này tốc độ tu luyện nếu để cho người khác biết, nhưng muốn đấu kỵ muốn chết. Sư Ngữ Viên xuất hiện trước hắn. Kỳ ngộ như thế thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thẩm Thành vận chuyển linh khí, nói ra, Bạch Nguyệt Ly trong cơ thể căn nguyên xâm thực, là cái kia nữ quái vật lưu lại, hoặc là nói ký sinh. Nếu là ta không có cách nào thanh lý, không bao lâu, nàng liền có thể cướp đi Bạch Nguyệt Ly nhục thân, một lần nữa phục sinh. Nhưng không ngờ ma cao một thước, đạo cao một trượng, bị ngươi cho hấp thu. Sư Ngữ Viên điểm tĩnh cười một tiếng. Thẩm Thành gật gật đầu. Nếu là lại có 9 cái dạng này quái vật cung cấp hắn hấp thu, hắn lại lấy Bạch Nguyệt Ly là đỉnh, liền có thể tấn thăng làm nhị phẩm. Nhưng cũng tiếc chính là, loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bạch Nguyệt Ly, quần áo tốt sao? Thẩm Thành quay đầu lại hỏi đến. Tốt. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, chân thành đi tới. Thẩm Thành lúc này mới phát hiện, nàng xuyên y phục của mình vẫn rất đẹp mắt. Cái kia nặng nề trường bào màu đen, mặc trên người nàng giống như là một kiện áo khoác. Nàng còn đặc biệt tìm cái đai lưng cuốn lên, buộc vòng quanh đường cong. Lại liên tưởng đến cái này áo khoác bên trong, chỉ có một đôi lưới đánh cá tất chân. Khô khụ. Thẩm Thành ho khan hai tiếng, liền cho Bạch Nguyệt Ly quần áo trên người, thả ra hai cái phản trọng lực thuật pháp. Như vậy, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể đi hết. Như vậy cảnh đẹp, chỉ có thể chính Thẩm Thành thưởng thức. Tất nhiên ngươi chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền tiếp tục đi thôi à, đã chỉ hoãn không ít thời gian. Được. Hai người dứt lời, liền cùng nhau hướng Thanh Đồng Cự Môn nội bộ đi đến. Chờ sau khi hai người đi không lâu, Bí Kiếm Tịch Tuyệt từ trong bóng tối bay ra. Và, thiếp thân nhìn quả nhiên không sai. Cái này Thẩm Thành thật sự đem linh khí cùng căn nguyên luyện hóa thành một. Không nghĩ tới, cái này tồn tại ở trong thần thoại khả năng tính, vậy mà ứng nghiệm. Chẳng lẽ nói, hắn chính là ứng kiếp chi nhân? Thế nhưng là, hắn lại đồng thời là ách vận quả thực, là kiếp một vòng. Ứng kiếp chi nhân cùng hạo kiếp ách vận là cùng một người, loại chuyện này thật sự có thể phát sinh sao? Ừm. Thiếp thân vẫn là lại nhìn một chút miệng a. Dứt lời, nàng lại một lần ẩn nấp, đuổi kịp Thẩm Thành cùng Bạch Nguyệt Ly. Thanh Đồng Cự Môn thân ở Thẩm Thành cùng Bạch Nguyệt Ly sóng vai đi lại. Hai người đều sử dụng ra hồ ẩn bí thuật, ẩn nấp thân hình. Kỳ quái, chúng ta ở phía dưới làm ra động tĩnh lớn như vậy, công tôn gia đều không có phản ứng sao? Bạch Nguyệt Ly nghi hoặc nói xong, vừa dứt lời, liền nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa lay động. Ngươi còn rất là cái miệng quả đen a. Thẩm Thành không cao hứng tại nàng cặp mông vỗ một cái, ôm nàng, rút vũ khí ra. Nhưng theo dự liệu địch nhân cũng không có xuất hiện. Đại địa chỉ là run rẩy một chút, liền đình chỉ. Không có việc gì. Chờ một chút, ta nhớ kỹ chúng ta mới vừa xuống tới thời điểm, cũng gặp phải động đất. Bạch Nguyệt Ly nhẹ nói. Thẩm Thành mở ra sửa đổi chi nhãn, nhìn hướng quanh mình, đã thấy bốn phía đều là tràn ngập nồng đậm căn nguyên chi khí, lan tràn đến nơi xa, không sai. Xem ra địa chấn này cũng không phải là Thanh Đồng Môn bên trong quái vật đưa tới, mà là bị giam ở sau cửa đồ vật đưa tới. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, công tôn gia đã thành thói quen loại này chấn động, cho nên mới không có phát hiện chúng ta chui vào tới. Ân, hẳn là dạng này. Bạch Nguyệt Ly cũng gật gật đầu, không khỏi ca ngợi nói, trên cửa kia quái vật, thực lực khoảng chừng nhị phẩm, lại có căn nguyên lực lượng. Có nàng trấn thủ, tự nhiên có thể gối cao không lo. Nhưng Công Tôn gia không thể ngờ được, như vậy quái vật lại bị ngươi nhẹ nhõm giết chết, liền truyền lại tình báo cơ hội đều không cho nàng. Hai người nói xong trò chuyện, càng chạy càng thâm nhập. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, liền xuyên qua thông đạo, đi tới một chỗ bên trong đại sảnh. Đại sảnh bốn góc thiêu đốt màu u lam chậu than, trung ương thì treo một viên to lớn nhũ thịt. Cái kia nhũ thịt khoảng chừng cao 30-40 mét, là ám tử sắc, treo ngược trên trần nhà, thỉnh thoảng còn có màu tím dịch nhẫn từ bên trên nhỏ xuống. Mà tại cái kia nhũ thịt phía dưới, thì trải rộng hài cốt. Nhìn xương sọ hình dạng cùng rải rác ở một bên quần áo, cũng đều là nhân loại xương. Nhìn số lượng, ít nhất có hơn 1000 người nhiều. Những thứ này hài cốt, chẳng lẽ đều là thịt này nó ăn? Bạch Nguyệt Ly không khỏi bịt lại miệng mũi, nhíu mày, nhiều người như vậy, Công Tôn gia từ nơi nào lấy được? Tiếng nói vừa tới, liền lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, đại địa lắc lư, cái kia béo thịt đầu đội trần nhà rách ra một vết nước, tiếng hét thảm cũng theo vang lên. A a a a, đừng, đừng a. Cứu mạng a. Mười mấy cái quần áo trang phục khác nhau rất lớn người, liền từ trong cái khe rớt xuống. Mà béo thịt trên thân cũng mọc ra từng đầu râu thịt, hướng những người kia bắt tới. Râu thịt vừa mới chạm đến bọn hắn, liền đem bọn hắn bao trùm. Tiếng hét thảm im bặt mà dừng. Chỉ chốc lát sau về sau, râu thịt một lần nữa mở ra, vô số hài cốt cùng quần áo liền rơi vào đống cốt bên trong, không còn huyết đủ. Dạng này dọa người cảnh tượng, từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ dùng không đến hai hơi thời gian. Xem ra, đây chính là Công Tôn gia tại bồi dưỡng đồ vật. Thẩm Thanh nắm chặt chuôi kiếm. Ân, Tê Bạch Nguyệt Ly phụ họa, lại đống nhiên hút ngụm hơi lạnh. Làm sao vậy? Không có gì, chính là cái kia dấu răng đột nhiên đau bên dưới. Bạch Nguyệt Ly lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Nhưng nàng lại không có chú ý tới, bắp đùi mình bên trong vỏ kiếm ấn ký, càng ngày càng cô boy. Chương 325, Quốc sư Phương Vũ trở về, à, lần này tới chính là thất tình bên trong cái nào? Một, chương 325, Quốc sư Phương Vũ trở về, à, lần này tới chính là thất tình bên trong cái nào? Một, ngay tại Thẩm Thành cùng Bạch Nguyệt Ly chui vào Công Tôn gia cấm địa đồng thời. Nghiệp Thành ngoài cửa thành, một đội xe ngựa đội xe, chính hạo hạo đung đưa lái tới. Đội xe cờ phướn bên trên, văn tú long văn, vàng son lộng lẫy, rõ ràng là thiên tử biệt giá quy chế. Vùng xe bên trong được đầy vàng bạc châu báu, pháp bảo phù lục, tất cả đều là cho Thẩm Thành ban thưởng. Mà tại đội xe trung ương nhất trong xe ngựa, Quốc sư Phương Vũ cùng Thiên Giám các phó tổng chỉ huy sứ Thượng Quan Linh hai người đang tại thưởng thức trà. Quốc sư, Thượng Quan Linh đem pha trà ngon, hai tay thả tới Phương Vũ trước mặt, mời. A Di Đà Phật, Thượng Quan chỉ huy sứ mời. Phương Vũ tiếp nhận chén trà, ôn nhu nói, nàng vẫn là bộ kia như cũ, một ghế ngồi tóc đen thui quần tại sau đầu, mặc màu đen Phật bảo, tay cầm nhật châu, đóng chặt hai mắt, một bộ không vui không buồn rằng rớp. Lần này Thẩm Thành lập xuống bất thế chi công, nữ đế cùng thánh hậu tự nhiên đều phải hạ xuống ban thưởng. Nữ đế bên này từ không cần nhiều lời, Phương Vũ là sớm ngày nhìn thấy tình lang, xung phong nhập việc. Thánh hậu bên kia thì là phái Thượng Quan Linh tới. Thượng Quan Linh vốn là thánh hậu bên người thái giám, sau lại bị ban thưởng làm Thẩm Thành hậu gái. Mặt khác, nàng nguyên bản chính là tam phẩm định phong tu sĩ, tại lần này đại chiến bên trong được thánh hậu Lông Bôi Huyền Hoàng trợ giúp, thuận lợi đột phá bình cảnh, tấn thăng nhị phẩm. Vừa vặn có thể thăng nhiệm thiên giám các phó chỉ huy sứ, xung làm Thẩm Thành phụ tá. Từ nàng tới xung làm thánh hậu bên này sứ thần, phù hợp. Người sau khi trở về, liền ở tại bên cạnh Thẩm Thành, không cần trở về. Nghĩ đến thánh hậu nương nương nói, Thượng Quan Linh khỏe miệng không khỏi run rẩy hai lần. Nhưng rất nhanh, cái kia run rẩy liền biến thành nụ cười. Trong cung thời điểm, nghe được thánh hậu nói như vậy, nàng làm một khắc đều không có do dự, vì xuống chính là kêu cha gọi mẹ, một bộ không nỡ thánh hậu rằng rớp. Nhưng kỳ thật, đó đều là Ninh Ninh ta trong nhà. Nương nương a nương nương, cái này nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đạo lý, Ninh Ninh nhìn ngươi là thật không hiểu a, nghĩ tới sau này có cơ hội để cho thánh hậu coi là mình nhỏ, Thượng Quan Linh liền che miệng cười khẽ. Nàng đều nghĩ kỹ, về sau nàng cùng thánh hậu các luận các đích, nàng quản thánh hậu kêu nương nương, thánh hậu quan tâm nàng kêu tỷ tỷ. Thượng quan thí chủ, cớ gì bật cười? Phương Vũ nghi hoặc hỏi. Khu khu, ta nhớ tới cao hứng sự tình. Thượng Quan Linh đem khỏe miệng đè xuống, nhìn hướng Phương Vũ. Trung thực nói, đây là Thượng Quan Linh lần thứ nhất cùng Phương Vũ đi ra quản sự, cũng là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy thưởng thức vị quốc sư này mỹ mạo. Thượng Quan Linh từng nghe nói Phương Vũ truyền thuyết, khi đó nàng từ Bắc Tề trở về, đến lại ngu đệ nhất chùa Phổ Đà tự, cùng chúng đệ tử tổng nghe Phương Trượng giảng kinh. Nàng chỉ là ngồi im thư giãn bộ đoàn, ngưng thần nghe pháp, có thể ngắn ngủi thời gian một nén hương, Phật môn cao tăng liền phá thiền tâm vô số. Từ sau lúc đó, Phổ Đà tự liền lại không xưng chính mình là đại ngu đệ nhất chùa. Hôm nay khoảng cách gần như vậy cùng Phương Vũ ở cùng một chỗ, Thượng Quan Linh lại cảm thấy nàng so với truyền thuyết nói còn muốn đẹp, quyến rũ, yêu dị, khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại là một vị Phật gia đệ tử. Thật sự là mâu thuẫn đến cực điểm. Thượng Quan thí chủ, ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào Bần tăng nhìn? Phương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Khụ khụ, không có gì, chỉ là đang nghĩ Thẩm đại nhân có thể có ngài dạng này đạo lữ, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Thượng Quan Linh cung kính nói. Một mực không vui không buồn Phương Vũ, trên gương mặt tạo nên một vẻ phi mây, nhưng lại lắc đầu, cũng không phải. Pháp sư nói là, ngài cùng Thẩm đại nhân không phải đạo lữ. Thượng Quan Linh nhíu nhíu mày, người thấy bắt quái hương vị. Phương Vũ nhưng lại lắc đầu, Bần tăng nói là tam sinh hữu hạnh, là Bần tăng. A. Thượng Quan Linh không nghĩ tới Phương Vũ sẽ là loại này trả lời, nhất thời sửng sốt, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, nhưng cũng cười theo. Phương Vũ lại từ từ mở mắt, nhìn hướng ngoài cửa xe ngựa, ngón tay ngọc bản động niệm châu tốc độ không tự giác nhanh một chút. Ngày ấy trước điện nghe Phật, Phật môn chúng tăng bởi vì nàng phá thiền tâm. Trong lòng nàng xem thường, cảm thấy bọn hắn Phật tâm không sạch. Có ai nghĩ được, đã nhiều năm như vậy, nàng lại bởi vì hắn động phàm tâm. Bọn hắn chỉ là phá thiên tâm, có thể ta lại động phàm tâm. A Di Đà Phật. Phương Vũ khẽ lắc đầu, thiện hai, pháp sư, nhanh đến. Thượng Quan Ninh nói ra, cũng nhanh muốn gặp được Thẩm đại nhân. A Di Đà Phật. Phương Vũ buông rèm cửa sổ xuống, hai tay chắp lại, chỉ là tay kia bên trong nhập châu, bàn động càng lúc càng nhanh, chạy băng khí, cờ động, là người tâm động. Một bên khác, Công Tôn gia cấm địa bên trong, Thẩm Thành cùng Bạch Nguyệt Ly ẩn nấp thân hình, tới gần viên kia to lớn bọc bụi, từng chồng bạch cốt bị bọn hắn dẫm tại dưới chân, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Công Tôn gia nghiên cứu cái đồ chơi này là vì cái gì? Bạch Nguyệt Ly nghi hoặc nói xong, tới gần nhìn xem mới biết được. Đang lúc nói chuyện, hai người đã đến cái kia điếu thị trước mặt. Thẩm Thành suy nghĩ một chút, lại không có dám trực tiếp dùng hồn tiên lô hỏa đốt. Thứ này rõ ràng là sống, ai biết một mùi lửa đi xuống sẽ phát sinh cái gì. Phía trên này hẳn là có cấm chế. Bạch Nguyệt Ly đem tay lơ lửng tại điếu thịt bên cạnh, nhắm mắt cảm giác, hơn nữa, không phải bình thường cấm chế, ta không giải được. Không sai, sắp thực có cấm chế. Sư Ngữ Viên cũng bay ra, một bên cảm giác vừa nói, hơn nữa, dùng vẫn là Bắc Tề kết giới thuật, vạn pháp quy ma. Phương pháp này chính là Bắc Tề truyền thừa kết giới, không chỉ có thể đem tất cả đụng vào người toàn bộ biến thành ma vật, còn có thể sẽ có người xâm lấn tin tức, truyền lại cho bố trí kết giới người. Thần Long giáo các đại phân đàn, toàn bộ đều bố trí dạng này kết giới. Cũng chính là Bắc Tề cái kia Sư Ngữ Viên chiêu số. Thẩm Thành nhíu lông mày, nhưng có giải pháp? Không có, phương pháp này xác thực tinh diệu, nếu muốn phá vỡ, cần phải quấy rầy bố trí kết giới người. Sư Ngữ Viên lắc đầu nói, thật sự là phiền phức. Bạch Nguyệt Ly ở một bên lại cảm giác một lát, suối quẩy cắm ở thắt lưng. Nàng xác thực không có mở ra kết giới thủ đoạn. Loại này bí mật đang ở trước mắt, lại không cách nào theo dõi cảm thụ, để cho nàng rất là khó chịu. Đã như vậy, liền để cho ta tới thử một cái đi. Thẩm Thành vô Bạch Nguyệt Ly bà bay, mở ra sửa đổi trí nhãn. Không thể. Sư Ngữ Viên vội vàng ngăn cản, phương pháp này tinh diệu, cho dù ngươi có tam phẩm tu vi, cũng vô pháp man lực phá vỡ, tùy tiện đụng vào sẽ chỉ bị trong đó lực lượng tổn thương. Hả? Nàng lời còn chưa nói hết, liền sử sốt. Cùng nàng đồng dạng sử sốt, còn có Bạch Nguyệt Ly. Đã thấy Thẩm Thành giơ tay lên, tại cái kia cấm chế bên trên bạch một cái kia cấm chế liền mất đi hiệu quả, biến thành quần sáng, biến mất không thấy gì nữa. Sư Ngữ Viên, Bạch Nguyệt Ly, không phải, ngươi cứ như vậy giải khai. Bạch Nguyệt Ly giống nhìn quái vật nhìn xem Thẩm Thành, làm sao làm được? Đồ ăn. Thẩm Thành buông tay, liền luyện nhiều. Bạch Nguyệt Ly, Thẩm Thành có thể nhanh chóng mở ra phong ấn, tự nhiên dùng chính là sửa đổi trí nhãn lực lượng. Đem chỉ có Công Tôn Khang có thể thao túng cái này cấm chế sửa, vì chỉ có Thẩm Thành có thể thao túng cái này cấm chế. Một đợt thao tác xuống, lại chụp lao tổ Công Tôn gia 50 năm tuổi thọ. Dùng lao tổ Công Tôn gia tuổi thọ, giải khai Công Tôn gia gia chủ cấm chế, cũng rất hợp lý à. Nếu là lao tổ Công Tôn gia biết, chắc hẳn nhất định sẽ lộ ra hạnh phúc mỉm cười.